Chương 130, ác mộng đại thuyền đưa đỏ 2, chương 130, ác mộng đại thuyền đưa đỏ 2, hình như rất thẳng thắn sướng miệng, sao trước kia chưa nghe nói qua có loại vật này. Dần dần ngay cả trên khán đài cả đám đều bị Trương Tuấn mang lệch lời nói phong, bắt đầu thảo luận lên Trương Tuấn trên tay đồ ăn vặt đến tột cùng là lai lịch gì. Lão phó gặp bọn họ chưa từng thấy việc đời bộ dáng, trên mặt cuối cùng lộ ra đã lâu nụ cười, thầm nghĩ điểm ấy vật nhỏ đều không có gặp qua, nếu để cho các ngươi nếm đến mì ăn liền mùi vị, chỉ sợ chẳng phải là muốn kinh động như gặp thiên nhân. Trốn ở áo tơi bên trong Nam Hải chậm rãi ngẩng đầu, chăm chăm vào Trương Tuấn trên tay khoai tây chiên, cuối cùng nhịn không được địa nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi, năng lực có thể khiến cho ta nếm nếm sao? Làm nhưng cho ngươi. Trương Tuấn đem đồ ăn vặt đưa cho hắn. Tiểu Nam Hải bắt đầu đúng Trương Tuấn còn tràn đầy để phòng tâm, có thể tương đương thúy địa khoai tây chiên cửa vào, cặp kia tràn đầy cảnh giác trong ánh mắt, Trương Tuấn nhìn thấy ánh sáng. Ừm, ăn ngon. Một bao khoai tây chiên, đối với Tiểu Nam Hải mà nói, quả thực không thua gì phát hiện đại lục mới giống nhau thần kỳ. Điểm này thì cùng lão phó lần đầu tiên thưởng thức được mì ăn liền thời nét mặt là giống nhau. Kỳ thực nghĩ đến cũng là, trên biển cả tiểu này địa phương bị quái, cũng có thể đủ tiền trả cái quái gì thế, một bao khoai tây chiên mang tới không chỉ có riêng là mỹ vị, càng làm cho Tiểu Nam Hải hoang vắng tinh thần đạt được tới nhuần cùng thả lỏng. Lại nếm thử cái này. Trương Tuấn xuất ra một bao mì tôm sống đưa qua, lần này Tiểu Nam Hải đã không còn kháng cự, chẳng qua tại tiếp nhận mì tôm sống lúc, vẫn lễ phép hướng nhìn Trương Tuấn nói một tiếng cảm ơn. "Không sao, gặp lại chính là duyên nha, ngươi tên là gì? Ngươi phụ mẫu đâu?" "Ta vô danh tự, tất cả mọi người gọi ta Sơn." "A, cái này cho ngươi uống." Trương Tuấn mở ra một bình Coca-Cola đưa tới, Nam Hải lúc này đã triệt để buông lòng cảnh giác, ôm thử uống một ngụm, vì tử Coca-Cola hương vị, trong nháy mắt tại năm nào hấu vị rất trên oanh tạc, hỗn hợp có trong miệng mì tôm sống. Nam Hải cúi đầu xuống dừng lại mấy giây sau, đúng là nhịn không được địa khóc thút thít. Chưa bao giờ có một khắc cảm nhận được qua như vậy mỹ vị cùng vui vẻ cảm giác, tại đây cái bị nguyền rủa đại thuyền đưa đỏ trên càng chân quý. Sơn. Trương Tuấn vô vô đứa nhỏ này bà bay, thích ăn lời nói, về sau có thể tới tìm ta, loại vật này ta còn có rất nhiều. Nam Hải gật đầu, ôm trên tay có cả có lạ, dường như là mùa hạ bắt được vẻ sầu hải tử. Sơn, ngươi biết chiếc thuyền này muốn đi hướng địa phương nào sao? Trương Tuấn thấy không sai biệt lắm, chính là mở miệng hỏi thăm về đầu này thuyền đưa đỏ thông tin. Tất nhiên đứa nhỏ này năng lực hiểu được nút trong nơi này, nói do nó ấy là biết đạo trong khoang thuyền sẽ có chuyện không tốt xảy ra, có thể đối với chiếc thuyền này trên sự việc, hẳn là biết không thiếu mới đúng. Sơn gật đầu một cái, lại lắc đầu. Ta chỉ biết là, thuyền trưởng muốn dẫn nhìn chúng ta đi tìm một bị ngạn chỗ, nhưng chúng ta đã đi rồi thật lâu, cũng không có tìm thấy cái chỗ kia. Thuyền trưởng. Trương Tuấn chỉ vĩ lâu phương hướng, hắn là ở chỗ nào tòa nhà 3 tầng lầu bên trong sao? Đúng, đó là thuyền viên đoàn mới có thể chỗ ở, các ngươi những thuyền này khách, chỉ có thể ở lại dưới bong tàu khoang hạng 2. Khoang hạng 2, nói như vậy còn có tam đẳng, tứ đẳng khoang thuyền sao? Có nghe nói tại thuyền phía dưới cùng nhất, còn có một tầng thủy lao, bên trong giam giữ nhìn một cái quái vật, tất cả tới gần quái vật người, đều sẽ bị ăn hết. Nam Hải không thể nói đúng Trương Tuấn hoàn toàn tin tưởng, nhưng ở phì tử Coca-Cola cùng mì tôm sống thế công dưới, những tin tức này hắn hay là vui lòng nói cho Trương Tuấn. Nhưng khi Trương Tuấn hỏi đến, hôm nay trong khoang thuyền thứ gì đó đến tuột cùng là cái gì lúc, Nam Hải một mực túi đầu ăn lấy trên tay mì tôm sống. Mắt thấy hỏi không ra đến nguyên do, Trương Tuấn dứt khoát không hỏi. Cứ như vậy cùng Nam Hải một thẳng ngồi ở phòng quan sát bên trong, một thẳng ngồi xuống bình minh. Đinh linh đinh linh. Mãi đến khi bong tàu phía dưới một hồi xích sắt rung động tiếng vang lên, Trương Tuấn túi đầu nhìn lên, phát hiện giờ phút này bong tàu đã được mở ra. Đại ca chạy ngay đi, đừng bị những kia trông coi phát hiện, sẽ bị mắng. Sơn hô Trương Tuấn chạy ngay đi, chính là vội vàng theo lan can tuột xuống, sau đó như một làn khói liền chui vào trong góc. Trương Tuấn thấy thế mới phát hiện góc mấy cái cố định lại thùng gỗ lớn, đúng lúc là một chỗ ẩn thân nơi tốt. Uy, ngươi đứng ở phía trên làm cái gì? Lúc này, bong tàu cửa khoang bị đẩy ra, một đoàn người từ bên trong đi ra, nhìn những người này trên người quần áo, cùng buổi tối hôm qua chính mình gặp được hai cái trông coi giống nhau như lúc, không còn nghi ngờ gì nữa nên đều thuộc về chiếc thuyền này trên thủ vệ. Khoang thuyền thái buồn bực, ở chỗ này hô hấp một chút không khí mới mẻ, đào nuôi một chút tình cảm sâu đậm. Trương Tuấn nói xong đi theo trên khán đài nhảy xuống. Hơn 10 mét độ cao, với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề, truy tinh chụp ảnh thân pháp tại đại tông sư nhục thân ra chỉ dưới, làm hắn người nhẹ như yến, giống như đại bàng nhẹ nhàng rơi trên bông thuyền, thậm chí không có phát ra một chút tiếng vang. Mấy cái thủ vệ thấy thế lập tức bị giật mình, trong cổ họng Âu Nôn Huế ngự gắng gượng nuốt xuống. Qua lại liếc nhau một cái, nhìn về phía Trương Tuấn ánh mắt tràn đầy đề phòng. Trong miệng còn không hiểu châm biếm nói, nơi này có cái gì tình cảm sâu đậm tốt đáng vui. Trương Tuấn ngắm hắn một chút, cười khẩy, ngẩng đầu lên một mực hướng trong khoang thuyền đi vừa thì thầm, quỳnh hải sóng lớn 3000 dặm, dãy núi làm bừng chấn thiên hà, thiên lôi làm thông gió tiếp khách, trong nháy mắt đã xuất tinh hà ở giữa. Trên khán đài, mọi người đã bó tay rồi. Được rồi, gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy hiện chắc a. Mọi người còn đang ở châm biếm Trương Tuấn lúc, đột nhiên có người hô, không tốt, Chim Sơn ca tông đệ tử xảy ra chuyện. Mọi người giật mình, vào xem nhìn xem Trương Tuấn hiện chép hiệp án, đối với những khác người đều không để ý đến quá khứ, đội vàng chuyển hướng chú ý nhìn lên. Chỉ thấy cuối hành lang, một cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Máu tươi phun tung tóe tại bốn phía trên hành lang, lồng ngực bị đào lên, lục phủ ngũ tạng đều đã không thấy tung tích, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, như là nhìn thấy cái gì khiến người sợ hãi thứ gì đó, ngũ quan vặn vẹo ở cùng nhau, hai tay trên mặt đất cầm ra từng đạo vết máu, loang thoáng, năng lực nhìn thấy hắn dường như đang viết, chỉ là chữ viết đã mơ hồ, khó mà để người chia ra đây. Buổi tối còn có nha. Chương 131, mụ mụ hương vị, 1, chương 131, mụ mụ hương vị, 1, Trương Tuấn nghe được tiếng động cùng đi theo đến, khi thấy thi thể trên đất về sau, trong lòng không khỏi có chút may mắn. Vị này là chính đạo dự thi đệ tử, Trương Tuấn tại chuẩn bị chiến đấu tịch trong gặp qua một lần. Ấn tượng không sâu, cũng không biết là thực lực gì, nhưng ít ra là ngưng thần cảnh. Hán lục phủ ngũ tạng đều bị đào rỗng còn có thể trên mặt đất lưu lại nhiều như vậy trò ấn, Trương Tuấn rất khó tưởng tượng ra hỏa này đến tột cùng là gặp phải cái quái gì thế. Chết tiệt. Bên cạnh một vị trung niên chửi ầm lên, đây là nơi quái quỷ gì? Trương Tuấn đúng người này ấn tượng coi như khắc sâu, chẳng qua là tiêu cực ấn tượng, trước đó kêu gào bỏ thi đấu người là hắn, kết quả tối sợ người cũng là hắn. Cho nên Trương Tuấn đối với người này không có ấn tượng gì tốt, về phần nam nhân bên người hai người, một nam một nữ. Nam tử khoan mi đại nhãn, thân hình khôi ngô. Nữ tử diện mạo thanh lãnh, xuất thế xuất trần. Đứng chung một chỗ ngược lại là có loại rất mãnh liệt vợ chồng cùng, chỉ là không biết là chính đạo cái nào một tông đệ tử. Rất nhanh A Mạn, Hương Liên, Hoa Vạn Lý cũng đều chạy tới. Ba người nhìn thấy Trương Tuấn về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Triệu sư đệ, quả nhiên không phải bình thường người, bội phục. A Mạn vừa cười vừa nói. Trương Tuấn không rõ ràng cho lắm, nghĩa là gì? Ừm. A Mạn khẽ giật mình, ngươi không biết. Cái gì? Ba người nhất thời thần sắc cổ quái. Triệu sư đệ, ngươi buổi tối hôm qua thế nhưng nghe được động tĩnh gì? Hoa Vạn Lý truy vấn. Ừm, không có. Ta đêm qua bị khóa ở bên ngoài bong thuyền, ngâm một đêm mưa. Các ngươi nhìn xem, trên người của ta còn ướt đẫm đấy. Nghe được Trương Tuấn sau khi giải thích, ba người ngược lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. A Mạn kéo qua Trương Tuấn cánh tay, hạ giọng nói, ngươi tốt nhất đổi một gian phòng. Trương Tuấn nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn hiểu rõ A Mạn sẽ không vô duyên vô cớ địa nói lời như vậy, hỏi, xảy ra vấn đề gì? Chúng ta cùng Triệu sư đệ trở về xem một chút đi. A Mạn nói xong, chính là lôi kéo Trương Tuấn đi. Có thể nhìn ra được, mặc dù lần này mọi người không còn cần cạnh tranh với nhau, mà là đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, có thể ma đạo cùng chính đạo ở giữa ngăn cách, còn không phải thế sao chỉ bằng một lần cái gọi là giải hữu nghị có thể tiêu trừ hết. Và Trương Tuấn bốn người bọn họ đi vào gian phòng lúc, còn chưa khai môn, Trương Tuấn thì cảm thấy có chút không ổn. Chỉ thấy chính mình sợ tại trên cửa phòng, che kín vết cào. Sâu nhất một đường vết rách, trực tiếp xuyên qua cánh cửa. Trương Tuấn đem cửa phòng đẩy ra, một cỗ hư thối hôi thối đập vào mặt, trong phòng cũng không có cái gì đặc biệt lớn biến động, có thể bên trong từng tấc một đều giống như bị hợp kỳ cho trà đạp qua giống nhau. Cái bàn bị nện mục nát, ván giường trên tràn đầy vết cào. Đặc biệt cái đó tiểu sâu tủ, sừng sốt bị nện được vỡ nát. Hắn đi vào căn phòng, nhìn thấy trên mặt đất còn có một số bộ lông màu đen, kia cỗ hư thối hôi thối chính là theo những thứ này lông tóc bên trong phát tán ra tới. May mắn Triệu sư đệ ngươi tối hôm qua không có ở trong phòng, nếu không chỉ sợ là phải có nguy hiểm đến tính mạng. A Mạn là Trương Tuấn cảm thấy may mắn, không thể không thừa nhận tiểu tử này vẫn còn có chút vật khí. Đêm qua đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Trương Tuấn một bên hỏi, vừa đi tiến ra phòng, nhìn bị nện nát sâu tủ, hắn thử tìm kiếm một chút, phát hiện tấm kia màu vàng hộ thân phụ không thấy. Thế, Trương Tuấn liền đem trên mặt đất kia mặt trang điểm kính nhặt lên, xem xét, gương hoàn hảo, chính là đem gương thu vào trong chữ vật đại. Nơi này nói chuyện không tiện, đi phòng ta nói đi. Ngọc Hương Liên ra hiệu hiện trong hành lang lung ta lung tung người đều có. Rất nhiều người bắt đầu hướng phía bên này quan sát, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. A Mạn cùng Hoa Vạn Lý thì không có ý kiến gì, Trương Tuấn mặc dù không lớn tình nguyện, nhưng vẫn là cùng theo một lúc đến Ngọc Hương Liên căn phòng đi. Kéo ra cửa phòng hộ, Trương Tuấn ba người giật mình nhìn trước mặt một phòng ngủ một phòng khách tiểu phòng, trong nháy mắt đều có chút ghen. Hương Liên, đây là gian phòng của ngươi a? Đúng a, khác nhìn ta như vậy, ta cũng vậy vừa hiểu rõ gian phòng của các ngươi nhỏ như vậy. Ngọc Hương Liên căn phòng một phòng ngủ một phòng khách, không chỉ làm công tinh tế, quan trọng nhất còn mang theo một ngày giếng, nằm ở trên giường, thậm chí có thể từ phía trên giếng trực tiếp nhìn thấy phía ngoài những vì sao. Một phòng ngủ một phòng khách bố cục còn có mềm mại quý phi y, trên mặt đất chăn nệm nhìn dày cộp da thú nệm êm. Trên bàn còn có trưng bày hoa quả. Này đãi ngộ. Nhường Trương Tuấn ba người bọn hắn nam nhân đều có chút đố kỵ. Này nam nữ khác nhau cũng quá cờ mờ nở lớn, nhìn đẹp mắt có thể muốn làm gì thì làm sao. Ba người một bên trong lòng trầm biếm, một bên tìm chỗ ngồi xuống tới. Nói một chút đi, đêm qua các ngươi cũng gặp phải cái gì? A Mạn ngồi xuống sau đó, liền để cho mọi người đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra, tốt làm sửa sang lại. Buổi tối hôm qua, có người gõ của ta môn, nhưng ta không có đáp lại sau đó, tiếng gõ cửa đã không thấy tăm hơi. Hoa Vạn Lý nói lên tối hôm qua, kỳ thực hắn cũng nghĩ qua ra ngoài, có thể suy đi nghĩ lại, cuối cùng không có khai môn, mà là tại trong phòng bày ra cả bẫy, đợi đến sau nửa đêm lúc, tiếng gõ cửa liền đến. Phanh 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 phanh. Hoa Vạn Lý học tiếng gõ cửa, trên bàn gõ bốn phía. Đều nói gõ cửa, ba lần gọi người, bốn phía gọi quỷ, nói như vậy, cho dù là tại trong hiện thực, như vậy liên tục gõ cửa, rất có thể sẽ bị chủ phòng người cho mắng xéo đi. Trong hiện thực như thế, tại trong thế giới game, tiểu này chi tiết quy củ tức thì bị người đặc biệt coi trọng. Hoa Vạn Lý ý nghĩa là buổi tối hôm qua gõ cửa người có thể không phải người. Đúng, ta cũng nghe đến có người gõ cửa, chẳng qua không phải gõ cửa của ta, là đang đập môn. A Mạn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tuấn, ý nghĩa rất rõ ràng, là đang đập Trương Tuấn cửa phòng. Lần này thì đến phiên Trương Tuấn buồn bực. Trong phòng ta không ai, cũng không có khả năng có người đáp lại, nói rõ thứ này là có tính nhắm vào, chỉ là vì sao lại nhắm vào ta cũng không rõ ràng. Trương Tuấn che giấu hoàng phù cùng đồi nhỏ sự việc, đem chính mình buổi tối hôm qua sự việc giải thích một trận sau. Không khỏi làm Ngọc Hương Liên ba người đúng Trương Tuấn lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc mới đến, bọn hắn thì không dám hướng bong thuyền chạy, vị này Triệu sư đệ lại dám chủ động chạy đến bong thuyền qua đêm, đủ thấy lớn mật thận trọng. Đối với ba người tán thưởng, Trương Tuấn cũng không để ý đây là hắn còn sống, đồng thời tránh qua, tránh né một kiếp này, mới gọi can đảm cẩn trọng. Nếu là hắn chết tại bong thuyền, tin tưởng Ngọc Hương Liên bọn hắn rồi sẽ là ngoài ra một phen giải thích. Bằng không, buổi tối hôm nay, bốn người chúng ta liền ở cùng nhau tốt, như vậy tương đối an toàn, Triệu sư đệ, ngươi cứ nói đi. Ngọc Hương Liên cười híp mắt nhìn Trương Tuấn. Chương 131, mụ mụ hương vị, 2, chương 131, mụ mụ hương vị, 2, không được, ta yêu thích độc lai độc vãng, bốn người ngủ ta không quen. A Mạn cùng Hoa Vạn Lý hai người cũng là ý tứ này, tình huống bây giờ không rõ, bốn người tất cả một cái phòng, rất có thể trực tiếp bị diệt sạch. Chỉ là hai người đều không có đem tầng này ý nghĩa nói ra, rốt cuộc người mù thì nhìn ra được, người ta Ngọc Hương Liên có ý tứ là, Trương Tuấn lưu lại là được, hai người bọn họ có thể không quan trọng muốn. Nếu là như vậy, liền nói rõ buổi tối mặc kệ ai gõ cửa, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng toàn lực tất sát. A Mạn nói xong, phủi mông một cái đứng lên, thừa dịp hiện tại thời gian sung túc, mọi người trước cách ra đi tìm manh mối, bữa tối tiền chúng ta lại tập hợp tâm sự lẫn nhau thu hoạch. Nói xong, A Mạn còn bổ sung một câu, đúng rồi, tốt nhất chớ gây ra án mạng, trên thuyền này người cũng tốt, hay là những thủ vệ kia cũng được, không thể so với cái khác thế giới đấu trường trong dễ khi dễ như vậy, không có thăm dò rõ ràng nội tình trước, đừng quá chiêu diêu. Ha ha, những thứ này chúng ta đều hiểu. Hoa Vạn Lý nhắm mắt, dường như trong lòng đã tìm xong mục tiêu phương hướng. Mọi người sau khi đi ra khỏi phòng, chính là bắt đầu chia khởi hành động. Trương Tuấn đi trước tìm khoang thuyền người quản lý, dù sao chính mình căn phòng đã hủy, cần tìm một nơi thích hợp. Tại Trương Tuấn xuất ra hoàng kim thú lương đan tới làm chỗ tốt về sau, đi ngang qua lòng tốt thủ vệ, giúp Trương Tuấn chỉ điểm phương hướng, loại chuyện này cần phải đi tìm thuyền đưa đò nhị quản ra. Cái này cần Trương Tuấn tiến về thuyền đưa đò vĩ lâu mới được. Trương Tuấn cảm ơn thủ vệ về sau, chính là đi đến bong tàu. Chỉ thấy lớn như vậy bong thuyền, giờ phút này rất là náo nhiệt, trừ ra đội tàu trên thủy thủ đang bận rộn bên ngoài, còn có rất nhiều muôn hình muôn vẻ người trên bong thuyền nhìn hải, làm ăn, thậm chí là xem bệnh. Nghiêm chỉnh dường như là một cỡ nhỏ thành thị giống nhau. Trương Tuấn thậm chí nhìn thấy một ít ăn mày xuyên thẳng qua trong đám người. Cái này khiến Trương Tuấn nghĩ tới, đôi nhỏ buổi tối hôm qua lời nói, trên chiếc thuyền này không chỉ có riêng chỉ có bong tàu phía dưới tầng này khoang thuyền, còn có tầng thứ ba, thậm chí là tầng thứ tư. Không hề nghi ngờ, càng hướng xuống, môi trường càng là không xong. Nhưng khi mỗi ngày bình minh lúc, tất cả mọi người có thể thông qua khoang thuyền đi đến bong tàu. Cái này cùng một cỡ nhỏ thành thị giống nhau. Mà phía sau ba tầng bí lâu, không còn nghi ngờ gì nữa càng giống là tòa này thuyền đưa đò hoàng cung. Chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn đã cảm thấy vàng son lộng lẫy, xa xỉ quý xa hoa. Chẳng qua tối hôm qua, chính mình thì xuyên thấu qua vĩ lâu trên cửa sổ, nhìn thấy một ít quỷ dị bóng. Không còn nghi ngờ gì nữa cho dù là tòa này vĩ lâu bên trong cũng không phải như vậy an toàn. Đứng lại, làm cái gì? Và Trương Tuấn tới gần vĩ lâu lúc, hai tên thủ vệ đã không khách khí chút nào rút ra bên hông đòn nào. Thần sắc nghiêm túc chằm chằm vào Trương Tuấn. Ta tìm nhị quản gia, chúng ta ước định tốt, ta tới cấp cho hắn tiến bảo vật. Trương Tuấn là có tiếng nói dối cũng không làm bản nháp, ăn nói lung tung, há mồm liền đến. Đừng nói là cho nhị quản gia tiễn bà bối, hắn thậm chí đều không có gặp qua cái gọi là nhị quản gia. Hai vị thủ vệ nghe vậy, thế mà thì không nhiều hoài nghi, đang muốn nhường Trương Tuấn ở chỗ này chờ một chút lúc, thình lình liền nghe đến phía sau chuyển đến một hồi tiếng cười. Bảo bối gì a, đến cho ta xem xét. Một mặt đen bản tử chậm rãi đi ra. Vương tổng lĩnh. Thủ vệ nhìn thấy tên béo da đen, ngay lập tức không người thối lui đến một bên đi, không còn nghi ngờ gì nữa cái tên mập mạp này địa vị ở chỗ này cũng không thấp. Trương Tuấn cười nhẹ nhàng đi tiến lên, từ trong túi xuất ra một viên hoàng kim thú lương đan đưa cho tên béo da đen. Hay là cùng tối hôm qua giống nhau như lúc lý do thoái thác, ngay cả một dấu chấm câu đều không có đổi loại đó. Vừa nghe đến đan dược này hiệu quả thần kỳ như thế, bàn tử lập tức liền đến hứng thú, đúng là một kiện bà bối. Nói xong ngẩng đầu lên dò xét Trương Tuấn một chút, chuyện gì a, nói thẳng đi. A, ta nghĩ. Được rồi, ngươi cũng đừng chọn cái gì, hỏi ngươi một câu, sẽ làm thái sao? Nấu ăn. Trương Tuấn trừng mắt nhìn không biết mập mạp này là đang nghĩ cái gì đâu, chính mình chỉ là muốn đổi một khoang mà thôi, chẳng qua nhìn hắn bộ dáng, dường như bên trong còn có cái khác chỗ tốt. Bất mãn đại nhân, bản thân danh xưng chủ thần, liền xem như hoàng đế ăn ta làm đồ ăn, cũng muốn khóc nói đây là hắn mụ mụ hương vị. À, tiểu tử ngươi, vẫn đúng là dám nói, bất quá ta thích, đi theo ta đi, thua thiệt không được ngươi. Tên béo da đen nói xong, chính là mang theo Trương Tuấn đi vào sau lưng vĩ lâu. Leo lên bậc thềm, vòng qua cửa vòm, chính là hai cái lối rẽ, một cái đi lên, một cái hướng xuống. Tên béo da đen trực tiếp mang theo Trương Tuấn một đường đi xuống dưới. Lúc này, Trương Tuấn mới phát hiện, vĩ lâu nhìn qua chỉ có 3 tầng, nhưng trên thực tế phía dưới nhưng cũng là có khắc cả côn. Làm tên béo da đen mang theo Trương Tuấn đi vào phía dưới tầng hầm 3 về sau, đẩy ra khía cạnh cửa lớn, một cỡ nhỏ chuyên dụng nhà bếp xuất hiện tại trước mặt. Đi vào đi, nơi này chính là ngươi công việc sau này chỗ, nếu ngươi nấu ăn thật sự ăn ngon lời nói, ban thưởng không thể thiếu ngươi. Trương Tuấn không ngờ rằng, chính mình mơ mơ hồ hồ địa lại thành nơi này đầu bếp. Đang lúc hắn mặt mũi tràn đầy bất ngờ đi vào trong phòng bếp lúc, lỗ tai đột nhiên động một cái, nghe được sau lưng một hồi tiếng bước chân rộn rập, lập tức nhíu mày tới. Quay đầu nhìn lên, bốn cao lớn vạm vỡ thủ vệ đã theo ngoài cửa bảo vào. Vương tổng lĩnh, đây là ý gì? Nghĩa là gì? Tên béo da đen trên mặt ý cười dần dần lạnh xuống đến, xuất ra vừa rồi Trương Tuấn cho hắn thú lương đan, sau đó theo trong tay áo lại lấy ra một quả, ngươi tên nương làm lão tử là kẻ ngu à, cựu chuyển kim đan. Ha ha, đồ tốt như vậy, ngươi bỏ được lấy ra cho một dâu ria binh sĩ. Trương Tuấn thấy thế ngay lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. 80-90% là tên kia lòng tốt thủ vệ được chỗ tốt, quay người liền đem chính mình cho hắn đan dược đưa cho vị này bông tổng lĩnh. Là ta sơ ý không ngờ rằng tầng này.
Trương Tuấn thở dài, bất đắc dĩ mở ra tay, Vương tổng lĩnh có ý tứ là, đan dược tốt như vậy, ngươi cũng bỏ được tặng người, trên người khẳng định còn có không ít đi, tất cả đều cho lấy ra ta, ngươi hay là nơi này đầu bếp, nếu không. Vương tổng lĩnh đen mập trên mặt dần dần sinh ra vẻ lo lắng, buổi tối hôm nay cũng chỉ phải cho trong lao thứ gì đó thêm điểm bữa ăn, do nó như vậy không thành thật. Trương Tuấn nghe vậy, trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng, ta cũng vậy mắt bị mù, hợp lấy ta còn cao hơn nhìn xem ngươi. Chính mình còn tưởng rằng cái này tên béo da đen là khám phá chính mình tiểu thủ đoạn không nghĩ tới, hợp lấy người ta không phải không tin mình, mà là ghét bỏ chính mình cho quá thiếu. Nghĩ đến này, Trương Tuấn chậm rãi đi lên phía trước, thật có lỗi, là ta đem ngươi nghĩ đến quá cao to lên, nhìn tới có một số việc, hay là cần cùng ngươi nói rõ ràng chút mới tốt. Nhìn Trương Tuấn ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, Vương tổng lĩnh lập tức có loại không lớn rượu cảm giác, bên trên, giết hắn. Vài vị thủ vệ ngay lập tức rút ra bên hông đoạn đao hướng phía Trương Tuấn xông lại. Những thủ vệ này từng cái huyệt thái dương vô cao, toàn thân cơ bắp bộ dáng, một chút đều là người luyện võ, có đó không Trương Tuấn vị đại tông sư này trước mặt, ngay cả một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Không thứ bậc một vị thủ vệ ra tay, Trương Tuấn đột nhiên đón lấy đoạn đao giáng đi lên, đoạn đao, trở tay một cái khuỵu tay kích, nhịp chân không có chút nào chậm dần địa phóng qua phía sau tên kia thủ vệ, lưỡi đao hoạt động, trực tiếp mở ra thủ vệ dây lưng quần, đồng thời trở tay một cái tát chụp đi lên. Chỉ là 3 năm bước ở giữa, và Trương Tuấn người tới tên béo da đen trước mặt lúc, sau lưng thủ vệ còn xử tại nguyên chỗ, chỉ chờ Trương Tuấn đem trên tay những kia đoạn đao vứt trên mặt đất. Cạch. Đông đông đông. Mấy vị này thủ vệ trong nháy mắt mắt tối sầm lại, đồng loạt ngã trên mặt đất. Lần này tên béo da đen sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, bản năng muốn hô người lúc, Trương Tuấn tay đã chộp vào mập mạp này đết hầu, ngón tay sờ, cơn đau trong nháy mắt nhường hắn tê liệt trên mặt đất. Gương mặt Tuấn Tú trên lộ ra nhe răng cười, nắm lên này tóc của bản tử, nâng bàn tay lên đối với tên béo da đen ra mặt một hồi cũng rút. Ba 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 cách. Liên tiếp bàn tay, dù là Trương Tuấn giữ lại lực đạo, cũng là nhường ông tổng lĩnh cả khuôn mặt cũng sưng lên, vị này đầu bếp nấu ăn bị gì, còn không rõ ràng, nhưng này vị ông tổng lĩnh giờ này khắc này đúng là cảm nhận được đến từ mụ mụ hương vị. Nhiệm vụ, Tấu Trương nói 20 cái, giải tỏa ngày mai 4 canh. Chương 132, giá trên trời mì ăn liền chương 132, giá trên trời mì ăn liền bút bút. Bàn tay quất lên, nhường vị này ông tổng lĩnh trong thoáng chốc nhìn thấy tuổi thơ của mình. Chỉ chờ lấy lại tinh thần, gò má nóng bỏng gai đau cảm giác tiếp theo, mới khiến cho hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, thần sắc kinh hãi nhìn trước mặt Trương Tuấn, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Trương Tuấn nghiêng đầu nhìn thấy thất trên thái đao, xuê bàn tay ra, tụy linh thủ nhẹ nhàng vô một cái, thái đao ngay lập tức bay lên bị Trương Tuấn nắm ở trong tay. Ngươi vừa nay em nói thế nào, đem ta tháo thành 8 khối đút cho địa lao 4 tầng bên trong xuất sinh đúng không? Không không không, hiểu lầm đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, ngài dơ cao đánh khẽ, nhà ta bên trên có nhỏ, dưới có lao, ở giữa có một 80 tuổi lão bà, ngài tha cho ta đi. Không biết là bị đánh đến miệng nhanh hơn não, hay là vị này ông tổng lĩnh học thức có hạn, hoặc là hắn quá khẩn trương, nói xong lời cuối cùng lời nói cũng nói bừa bãi. Trả lời trước ta mấy vấn đề đi. Trương Tuấn đem thái đao gác ở ông tổng lĩnh trên cổ, nói cho ta biết, chiếc thuyền này đến tột cùng là tiến về địa phương nào, khi nào có thể tới chỗ cần đến. Không. Vương tổng lĩnh bản năng muốn nói không biết, có thể Trương Tuấn mui đao lại là đã đè vào hắn trên cổ. Cặp kia lanh khóc hai mắt theo dõi hắn, nhìn không ra tình cảm chút nào, nhường Vương tổng quản không thể không tin tưởng, nếu như chính mình nói không biết, sau một khắc cây đao này sẽ thật sự cắm vào cổ họng của mình trong. Ta chỉ biết là một truyền thuyết. Vương tổng lĩnh chậm rãi đem những gì mình biết chuyện xưa nói ra. Truyền thuyết, trên đời có một cái thuyền, năng lực vượt qua khổ hải, tặng người trên bị ngạn, nhưng cũng sẽ trêu chọc đến vô số tai ách cùng chẳng lành, sẽ có rất nhiều xa lạ thuyền khách lặng yên giáng lâm, lại lặng yên biến mất, trừ phi tìm thấy cuối cùng, bằng không vĩnh viễn không ai có thể còn sống theo chiếc thuyền này trên rời khỏi. Đây là một chuyện xưa, càng giống là một cái ngụ ngôn. Rất nhiều người đều hiểu rõ, bao gồm chiếc thuyền này chủ nhân, Đỗ đại nhân. Do đó, mục đích thực sự cùng phương hướng, chỉ có Đỗ đại nhân biết được. Vậy thì mời ngươi thay ta giới thiệu gặp mặt một chút vị này Đỗ đại nhân đi. Cái này, Đỗ đại nhân bình thường là sẽ không cùng ngoại nhân gặp mặt, đừng nhúc nhích đâu, ta còn chưa nói hết đâu, nhưng hắn đúng mỹ thực đặc biệt yêu quý, chỉ cần ngươi làm đồ ăn ăn ngon, có thể nhìn thấy Đỗ đại nhân. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, vị này Đỗ đại nhân cũng là một vị lao ăn hàng. Trương Tuấn gật đầu một cái, đem trong tay đao thu lại, nếu đã vậy, cái này đầu bếp ta cầm cố. Hắn cảm thấy như thế một con đường tử, kỳ thực vì thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp cưỡng ép một đường quét ngang qua, đi gặp vị này Đỗ đại nhân. Nhưng Trương Tuấn lại không nghĩ làm như vậy, trận này trận đấu thể thao, xa so với hắn nghĩ đến càng có ý tứ. Hắn không muốn đi dùng loại đó thô bạo thủ đoạn phá đi trận này trận đấu thể thao trải nghiệm cảm giác. Càng quan trọng chính là, Trương Tuấn không tin, vị này Đỗ đại nhân có thể có được tòa này ác mộng đại thuyền đưa đỏ, lại thế nào có thể là cái gì hạng người bình thường. Chân nếu là ven đường giết đi qua, nói không chừng sẽ làm hắn phản định. Có thể. Đỗ đại nhân khẩu vị rất kén chọn. Vương tổng lĩnh quận thành một đoàn, núp ở trong góc, nhỏ giọng nhắc nhở. Ừm. Trương Tuấn gật đầu, chính là cho mình nịt lên chú váy, bắt đầu là vị này Đỗ đại nhân chuẩn bị dừng lại ra dáng mỹ vị. Nấu cơm. Rất khó sao? Luyện đan cũng không có vấn đề gì, nấu cơm đúng Trương Tuấn mà nói càng là hơn một bữa ăn sáng, vén tay áo lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ là nhìn về phía đấu trường phương hướng, là lúc hiện ra chân chính kỹ thuật. Nói xong theo trong túi trữ vật, lấy ra chính mình mang theo mì ăn liền. Rốt cuộc lần này theo trong hiện thực quay về, chính mình mang trong đồ ăn vặt là thuộc mì ăn liền nhiều nhất. Chẳng qua nếu là muốn gặp chiếc thuyền này chủ nhân, Trương Tuấn hay là làm hết sức địa thêm điểm mới mẻ rau dưa đi, chí ít nhường mặt bề ngoài nhìn qua tốt một chút. Rốt cuộc đóng gói, cũng là thức ăn ngon một bộ phận. Bất quá, nói trở lại, chiếc thuyền này ở trên biển phiêu bạt lâu như vậy, những thứ này rau dưa, nước ngọt, các ngươi làm thế nào bổ sung đâu? Trương Tuấn nhìn trên tay tươi mới rau dưa, quay đầu lại nhìn về phía trong góc tên béo da đen. Ta cũng không biết, nghe nói ba tầng có một ít thổ nhưỡng, có thể là nô công đi trồng thực à? Nghe nói, có thể. Trương Tuấn thần sắc càng thêm hoài nghi, cái này tên béo da đen làm cho này trên chiếc thuyền bất lĩnh, có quyền lợi điều động chiếc thuyền này trên tất cả thủ vệ. Nếu đem chiếc thuyền này ví von là trong hiện thực một huyện thành nhỏ, như vậy cái này tên béo da đen chí ít cũng là huyện cấp cục cảnh sát cái bây dài ra. Quyền lợi lớn như vậy, nói đến thuyền hạm tầng thứ ba lúc, giọng điệu của hắn lại là nghe nói, có thể, nói do hắn căn bản là không có xuống tầng thứ ba. Một ngay cả nhà mình là tình huống thế nào cũng không hiểu rõ rất rưởi, Trương Tuấn còn có thể nói cái gì? Trừ ra thất vọng bên ngoài, trong lòng không khỏi suy nghĩ muốn tìm một cơ hội tiến về tầng thứ ba đi xem. Dường như cũng ý thức được chính mình thất bại, tên béo da đen còn đang ở nỗ lực biện giải cho mình. Tầng thứ ba, quá loạn, những kia chết tiệt tiền nô, không phục quản giáo, hoàn cảnh nơi đây căn bản không thể đi xuống chân, cho nên bọn hắn chỉ cần có thể hoàn thành bảo thuyền bình thường hành sự, chúng ta là sẽ không tùy tiện bước vào tầng thứ ba đi quấy rầy bọn hắn. Tên béo da đen thực hư lại không luận, bên trong khẳng định có lớp nước điểm, nhưng cũng chưa hẳn tất cả đều là giả. Bây giờ nhìn lại, chiếc thuyền này trên vấn đề xa so với mình nghĩ phức tạp hơn. Như vậy tầng thứ tư đâu? Ta nghe nói phía dưới là cái nhà tù, giam giữ nhìn một yêu ma. Đúng vậy, tầng thứ ba có một song sắt, có thể đem thừa bữa ăn cơm thừa ném vào, không ai dám hướng bên trong vào, nói là vào trong thì không ra được. Thật sự muốn nói có thể tùy ý ra vào tầng thứ tư người, chỉ sợ cũng chỉ có Đỗ đại nhân một người. Được nhìn tới chuyện tất cả đầu nguồn, vẫn là phải đi gặp đến vị này Đỗ đại nhân mới được. Trương Tuấn đem thủy đốt lên, vì ăn liền ném vào, gia nhập tươi mới rau dưa cùng đồ gia vị, chậm rãi rào động một chút về sau, nồng đậm mùi thơm rất nhanh liền theo trong nồi tràn ngập ra. Đấu trường trên khán đài cũng là đối với cái này rất rung động. Qua lại thảo luận cuối cùng là cái quái gì thế, thế mà thuận tiện như vậy. Có điểm giống là hong khô mì sợi. Không đúng, hong khô mặt nấu sau khi đi ra mềm mặt dường như không có gì có giãn, nhưng các ngươi nhìn hắn trước mặt, màu sắc sáng loáng, còn lực đàn hồi mười phần dáng vẻ, đây có phải hay không là không có đun sôi à? Những kia một bao thứ gì đó là cái gì? Tương đậu. Trực tiếp nấu sao? Này vị gì a, cũng dám tự xưng mỹ thực. Sợ không phải muốn đem người ăn chết đi. Mọi người đúng mì ăn liền không hiểu, để bọn hắn bắt đầu tùy ý suy đoán. Lần này Phó Thải Sinh ngồi không yên. Cái này khiến là một tên đại sư mì ăn liền Phó Thải Sinh, làm sao có thể chịu được? Hiện tại các ngươi xem thường, đợi chút nữa ta để các ngươi không với cao nổi. Thế là đứng dậy, quay đầu ra ngoài tìm bát đũa đi, nói cái gì cũng muốn để nhóm này quê mùa kiến thức một chút mì ăn liền mỹ vị. Rất nhanh, Trương Tuấn bên này mặt liền đã làm xong. Kia Cố Khang muội phu uy tín lâu năm mì bò mùi thơm rất nhanh trong nhà bếp tràn ngập ra. Dù là cũng không xem trọng Trương Tuấn tên béo da đen giờ phút này cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn tô mì này, nhịn không được nuốt nước bọt. Hắn xin thề, đây tuyệt đối là chính mình ngửi được qua thơm nhất một tô mì. Trương Tuấn vốn định chính mình ăn trước một bát, chẳng qua ngẩng đầu nhìn đến trong góc tên béo da đen, liền hướng phía hắn phất phất tay, muốn hay không nếm thử nhìn xem. Ta, có thể sao? Vương tổng lĩnh ngoài miệng đang hỏi có thể sao, nhưng thân thể hay là vô cùng thành thật đứng lên, đưa tay đón Trương Tuấn đưa tới đũa. Nhìn trong chén trước mặt, Vương tổng lĩnh nhịn không được nuốt nước bọt, chưa bao giờ thấy qua dạng này mỹ thực, mặt này mùi thơm quả thực là không cách nào hình dung. Lúc này thì mặc kệ chính mình mà sưng, ôm lấy bát đũa liền bắt đầu ăn mồm mồm. Xem ra thơm quá a. Khẳng định a, đây là trên đại dương bao la, bánh bột thế nhưng khan hiếm giống loài, liền xem như làm được không thể ăn, bắt đầu ăn thì rất thơm. Tại sao ta cảm giác mặt này như là thịt bò vị? Đừng nói, ta hình như đã ngửi được hương vị thật đúng là thịt bò vị. Sét ăn mì âm thanh bên tai không dứt, nghe thấy thanh âm này liền biết, mặt này khẳng định vô cùng kinh đạo. Chỉ là nhìn một chút, mới có tóc người hiện, một bên thật sự có người đang ăn mì. Quay đầu nhìn lên mới phát hiện, lão phó lại thật sự bưng lấy một bát mì ăn liền, ngồi ở trong góc miệng lớn cắn ăn lên. Nồng đậm hương thơm đồng bền mà đến. Tin tưởng đại đa số người đều sẽ vô cùng phản cảm tại trên xe lửa ngửi được cỗ này mì ăn liền hương vị, bởi vì cái này hương vị thật sự rất lớn. Nhưng đối với những thứ này chưa bao giờ nếm qua mì ăn liền người mà nói, mùi vị kia, chỉ là ngửi một chút, đã cảm thấy kỳ hương vô cùng, trong miệng nhịn không được cũng bắt đầu lưu dậy rồi nước bọt. Cuối cùng có người vẫn là không nhịn được, tiến lên cùng lão phó nói chuyện với nhau một phen. Lão phó cũng không hề hỏi, trực tiếp xuất ra một bao ra đây, phương pháp chính là ta ra phường chủ làm cái chủng loại kia, các ngươi nếu là không thuận tiện, giống như ta, ngâm mình ở nước sôi trong là được, giá cả sao? Ta chỗ này chỉ có 10 bao, các ngươi người trả giá cao được đi. Lão phó lời này vừa nói ra, bên này mấy người lập tức tụ ngồi không ở vì năng lực hiện trường trải nghiệm một phen mì ăn liền niềm vui thú, mọi người sôi nổi bắt đầu đấu giá. 10 bao mì ăn liền, cuối cùng sửng sốt vô ra 8000 linh thạch giá trên trời ra đây, kém chút nhường lão phó cũng kinh điệu cái cảm. Cho dù là hiện tại lão phó không thiếu tiền, nhưng nhìn lấy tới tay 8000 linh thạch, cũng cảm giác này như là giống như nằm mơ. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Nhưng đột nhiên, lão phó biến sắc, nghĩ lại suy tư một chút, 8000 linh thạch cũng là 800 linh thạch một bao mì ăn liền, chính mình lại mỗi ngày coi như ăn cơm. T. Nghĩ đến này, lão phó trong nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi mãnh liệt tội ác cảm giác. Cái này thì cơ mở nở quá xa xỉ. Chương 133, thiệt tối, 1, chương 133, thiệt tối, 1, một tô mì 800 linh thạch. Này 800 linh thạch đổi thành vật liệu thì đủ 50 đầu quá trâu ăn được một ngày một đêm. Hợp lấy chính mình đây 50 đầu quá trâu còn có thể ăn. Dù là Trương Tuấn hướng hắn bảo đảm qua, sẽ để cho hắn thực hiện mì ăn liền tự do, nhưng bây giờ mặt đến miệng một bên, ăn đến cũng biến thành bắt đầu cẩn thận, ngay cả nước mì đều muốn uống đến sạch sẽ, uống một ngụm chí ít cũng đáng được cái 30 linh thạch đi. Có câu nói là, hai đóa hoa nở cắt chơi gái một chi. Mọi người trên khán đài ăn mì ăn liền, Trương Tuấn bên này đã đem mì ăn liền đắp lên bữa ăn đóng, đưa cho tới trước lấy bữa ăn thị nữ trong tay. Tiếp xuống có thể hay không nhìn thấy vị này Đỗ đại nhân, cũng chỉ có thể nhìn xem tô mì này có phải phù hợp Đỗ đại nhân khẩu vị. Vương tổng lĩnh mấy lần muốn chuẩn đi, có thể mỗi lần ý nghĩ này dâng lên lúc, ngẩng đầu một cái liền thấy Trương Tuấn vô tình hay cố ý ánh mắt trên người mình dò xét, cái này khiến Vương tổng lĩnh không thể không đem cái này suy nghĩ bóp chết trong trứng nước, quyết tâm muốn ở chỗ này chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua, Vương tổng lĩnh trên mặt bắt đầu chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Mặc dù hắn đúng tấm kia tuấn mặt rất có tự tin, nhưng có lúc Đỗ đại nhân tâm tình dường như trên đại dương bao la bầu trời giống nhau, luôn luôn biến đổi thất thường. Vẫn lĩnh đại nhân, trên chiếc thuyền này mỗi lúc trời tối đều sẽ xảy ra một ít chuyện kỳ quái, lẽ nào Đỗ đại nhân liền không có thử qua đi giải quyết sao? Lúc này, Trương Tuấn đột nhiên mở miệng hỏi. Vương tổng lĩnh sửng sốt một chút, chợt rất mau trở lại đáp, Đỗ đại nhân trước đó thì cố gắng giải quyết qua mấy vấn đề này, nhưng mà những kia quỷ dị nguyền rủa mỗi lúc trời tối đều sẽ xuất hiện, căn bản không có cách triệt để ngăn chặn. Vương tổng lĩnh mặt nói đến đây, trên mặt cười khổ một cái, đây là một cái bị nguyền rủa thuyền đưa đỏ, có thể nguyền rủa thân mình cũng là đầu này thuyền đưa đỏ một bộ phận đi, thật giống như ai cũng không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình giống nhau. Có thể là vì phân tán sự chú ý của mình đi. Vương tổng lĩnh tiếp xuống lại nói rất nhiều về nguyền rủa sự việc. Nói tóm lại, nguyền rủa đại khái chia làm 3 loại loại hình. Loại thứ nhất chính là đêm qua như thế, mỗi lúc trời tối đều sẽ có vật kỳ quái chạy đến. Trên thuyền hành khách đem những này đồ vật xưng là ác quỷ. Những thứ này ác quỷ mỗi đêm sẽ ngẫu nhiên chọn lựa giết chết người, đa số đều là nhằm vào bong tàu xuống thuyền trong khoang thuyền hành khách, bao gồm 3 tầng những kia nô công. Nhưng lời nguyền này thương vong tính tương đối nhỏ, cho nên đến ban đêm, nếu như không có bắt buộc, không nên tùy tiện rời khỏi khoang thuyền của mình, làm hết sức mà đem cửa phòng khóa kỹ. Ngoài ra, bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Loại thứ hai nguyền rủa là nhằm vào tất cả mọi người nguyền rủa, nhưng lời nguyền này rất ít gặp, với lại mỗi lần xuất hiện lúc, tất cả mọi người nhận nguyền rủa cũng không giống nhau. Nói lên cái này nguyền rủa thời Vương tổng lĩnh trên mặt, không tự giác lộ ra thần sắc sợ hãi, như là bị khơi gợi lên một đoạn cực kỳ không tốt hồi ức. Thường thường lời nguyền này xuất hiện lúc, trong khoang thuyền hành khách sẽ giảm bớt rất nhiều, bao gồm tầng thứ 3 nô công ở bên trong, thảm nhất một lần, 3 tầng nô công cơ hồ bị tàn sát một nửa còn nhiều hơn. Cuối cùng, chính là loại thứ 3 nguyền rủa, cũng là mấu chốt nhất một vòng. Tại đây phiến bát ngát trên đại dương bao la, cũng không chỉ là có bọn hắn một chiếc thuyền đưa đỏ, còn có cái khác thuyền đưa đỏ tồn tại. Một sáng hai chiếc thuyền đưa đỏ gặp nhau, thuyền đưa đỏ sẽ không bị khống chế cùng đối phương thân tàu đụng tới, tất cả mọi người nhất định phải cầm vũ khí lên liều chết tương bác. Nếu thất bại, không chỉ tất cả mọi người sẽ bị giết chết, ngay cả chiếc này thuyền đưa đỏ đều sẽ tan ra thành từng mảnh, biến thành một cái khác chiếc thuyền đưa đỏ một bộ phận. Như vậy thắng lợi tiêu chuẩn lại là cái gì? Trương Tuấn tư duy cỡ nào nhạy bén, ngay lập tức theo điều thứ 3 nguyền rủa bên trong đã nhận ra mấu chốt thông tin, là giết chết đối phương thuyền đưa đỏ chủ nhân. Nguyên lai là như vậy. Trương Tuấn khóa chặt lên lông mày, nếu cái này tên béo da đen nói không sai lời nói, như vậy vận mệnh của bọn hắn đã cùng chiếc thuyền này, thậm chí là chủ thuyền đưa đỏ buộc chặt ở cùng nhau. Nếu A Mạn bọn hắn muốn làm trái vị kia Đỗ đại nhân lời nói, bết bắt nhất kết quả chính là mọi người cùng nhau xong đời. Nói cách khác, bọn hắn không chỉ không thể đúng vị này Đỗ đại nhân dùng sức mạnh, thậm chí càng bảo hộ an toàn của hắn. Đang lúc hai người nói chuyện lúc, cộc cộc cộc. Liền nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, là vừa rồi đến chuyển món ăn thị nữ. Thị nữ trên tay nâng lấy một cái chén không, vừa đi vào nhà bếp, chính là nói với Trương Tuấn, tiên sinh, đại nhân đối với ngài làm mặt rất hài lòng, hắn nghĩ tối nay thiết yến, mời tiên sinh chuẩn bị thêm một chút, đến lúc đó còn xin tiên sinh cùng đại nhân cùng nhau dùng yến. Được rồi, xin hỏi trận này đến hội tổng cộng bao nhiêu người? Có cái gì yêu cầu sao? Trương Tuấn gật đầu, mở miệng dò hỏi. Không nhiều, chỉ có một bàn 4 người, Đỗ đại nhân đúng tự điển món ăn khẩu vị không có gì yêu cầu, chỉ là hy vọng ăn đến náo nhiệt một ít. A, không sao hết. Đưa tiên thị nữ sau đó, Vương tổng lĩnh đã không kịp chờ đợi hướng Trương Tuấn chúc. Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng tiên sinh. Tối nay nếu là có thể cùng Đỗ đại nhân cùng nhau dùng yến, tiên sinh từ đây chính là lên như diều gặp gió, chí ít tại đây thuyền đưa đỏ trong, tiên sinh có thể gối cao không lo vậy. Vương tổng lĩnh lộ ra lấy lòng nét mặt, hy vọng đến lúc đó Trương Tuấn không muốn ghi hận hắn mới tốt, nếu không hắn cái này vẫn lĩnh liền xem như làm được đầu. Dễ nói. Chương 133, tiệc tối 2, chương 133, tiệc tối 2, Trương Tuấn vô vị này Vương tổng lĩnh bà bay, đã như vậy, ngươi thì lưu lại giúp đỡ chút đi. A, nhưng ta không biết làm cơm a. Không cần ngươi nấu cơm, đem những kia rau dừa khối thịt cho ta rửa sạch sẽ cắt miếng dọn xong là được. Cái này, được rồi. Vương tổng lĩnh trong lòng tự nhiên 100 không muốn, có thể làm sao Trương Tuấn đập vào trên bả vai hắn tay, nhưng không có muốn thả xuống, hai bàn tay kia có hơi dùng sức, liền để Vương tổng lĩnh cảm giác hình như cái mạng nhỏ của mình đều bị đối phương chảnh trong tay giống nhau. Có Vương tổng lĩnh giúp đỡ, Trương Tuấn tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Tối hôm qua không thể ngủ ngon, vừa vặn nằm ở trên ghế thư thư phục phục ngủ lấy một hồi, về phần tiệc tối sự việc sao? Chẳng qua là một bao gia vị lẩu sự việc, muốn nói duy nhất khó khăn chỗ, chính là chỗ này không có lẩu chuyên dụng nồi hơi mà thôi. Nhưng loại sự tình này có thể không làm khó được hắn, Trương Tuấn trong lòng đã sớm nghĩ kỹ chủ ý hay là trong hiện thực được, cái gì cũng thuận tiện. Trương Tuấn nằm ở trên ghế, đã bắt đầu suy nghĩ chờ mình trên tay gước nguyện tinh lại nhiều một chút, có thể đổi một cái túi đựng đồ lời nói, chính mình có thể trên chợ lại mở một nhà siêu thị. Trương Tuấn tiểu toán bàn đang đánh được kêu len keng, lại là khổ ông tổng lĩnh đầu đầy mồ hôi đang bận tiền bận bịu sau địa làm việc. chỉ chờ bóng đêm dần dần muộn. Trương Tuấn chỉnh lý một chút quần áo trên người, chính là gọi tới thị nữ bắt đầu bưng thức ăn.
Cái này,
thị nữ nhìn trong mâm cắt gọn rau dưa, thịt miếng, nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Trương Tuấn bưng lấy một ngụm nồi sắt, đi thôi, ta món ăn này thích hợp nhất tiến hội ăn, càng nhiều người càng náo nhiệt. Mắt thấy Trương Tuấn nói được lòng tin như vậy mười phần, thị nữ thần sắc cổ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tiên sinh mời tới bên này. Nói xong, chính là đi tại phía trước dẫn đường, làm dẫm lên thang lầu, đăng nhập vĩ lâu tầng hai lúc, chỉ thấy tầng này lầu, trước mắt tầm mắt cũng theo đó một chút sáng lên. Phía ngoài ánh trăng xuyên thấu qua vỏ sò mài cửa sổ chiếu vào, trên vách tường thả xuống từng mảnh ánh sáng lóng ánh ảnh. Đỏ tươi thảm cùng tím nặng màn cửa, trang nghiêm đại khí, càng là hơn không mất hoa lệ. Chân nhà các loại phù điêu, tượng thần, bắt tiên quá hải bích họa, phúc lộc thọ ba tiên đó lấy, Ngọc Hoàng Vương mẫu ngồi ngay ngắn bên trong, giống thiên đường một. Đi vào bên trong, hẻm xen vào nhau tinh tế, các loại dị hương sông và mũi, rất nhiều hình thù kỳ quái cây xanh nhìn thấy người hoa mắt thì cũng thôi đi, chính mình thế mà nhìn thấy một tòa giả sơn. Càng khoa trương hơn là, trên núi giả quần quận dòng nước hát vẫy, kia trong veo dòng nước theo trên núi giả lăn xuống đến, có thể cảnh quan cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng vấn đề là, nơi này chính là trên đại dương bao la, ai những thứ này nước ngọt lại đến tuột cùng là từ địa phương nào có được đâu. Trương Tuấn nhất thời cũng nghĩ không thông. Và đi theo thị nữ bước vào đại sảnh lúc nhìn lên, Trương Tuấn kinh ngạc phát hiện, A Mạn cùng Ngọc Hương Liên cũng ở nơi đây, trừ ra bọn họ hai vị bên ngoài, Trương Tuấn không nhìn thấy Hoa và Lý, nhưng hôm nay sáng sớm nhìn thấy hai vị chính đạo đệ tử cũng ở nơi đây. Triệu sư đệ, ngươi cũng tới. A Mạn nhìn thấy Trương Tuấn về sau, lập tức có chút ngoài ý muốn, chỉ là nhìn thấy Trương Tuấn trên tay ôm nồi sắt, lập tức càng là hơn dở khóc dở cười, không biết vị này Triệu sư đệ lại tại làm cái gì. A, nguyên lai các ngươi nhận ra a. Không giống nhau, Trương Tuấn mở miệng giải thích, một vị mặc áo xanh trường bào trung niên nhân dạo bước đi tới, trung niên nhân tóc dài ngọc diện, gầy gò trên mặt mang theo một cô dáng vẻ thư sinh. Đỗ đại nhân, đây là chúng ta đồng hành sư đệ. A Mạn mở miệng giải thích. Trương Tuấn trên ánh mắt hạ đánh giá một chút, không ngờ rằng này nhìn qua yếu đuối mong manh thư sinh, lại chính là tòa này thuyền đưa đỏ chủ nhân, Đỗ đại nhân. Đỗ Mục nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, chư vị quả nhiên là năng nhân dị sĩ, ta trên thuyền này hồi lâu không thấy có như vậy quý khách, cũng mời ngồi đi. Đỗ Mục ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó lại nhìn về phía Trương Tuấn trên tay nồi sắt, cùng với những kia bưng lên bàn sinh rau tươi thái, nhất thời thần sắc nghi ngờ nhìn Trương Tuấn, tiên sinh hôm nay là mặt hương vị đúng là nhất tuyệt, chỉ là cái này. Nghe nói đại nhân muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách, hy vọng náo nhiệt một ít, cho nên đặc biệt chuẩn bị một đạo quê quán thái, gọi là lẩu, đây đều là phối thái, hiện nấu hiện ăn, hương vị mới biết càng tốt hơn. Trương Tuấn nói xong, nồi sắt đưa cho một bên thị nữ, vô vô túi chứa vật, chỉ thấy Tổn Tiên Lô lăn ra đây. Lần này Trương Tuấn không đợi hắn mở miệng, trước một bước đem một cái sung linh đan cho nhét vào trong lò đan, sau đó đem Tổn Tiên Lô đặt ở cái bàn bên trong, nồi sắt gác ở Tổn Tiên Lô phía trên. Chỉ thấy nồi sắt trong bị Trương Tuấn để đó đỏ tươi ra bị lẩu, chỉ đợi Trương Tuấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái Tổn Tiên Lô vẻ mặt đau khổ tuôn ra hàng luồng đan hỏa, một lát chỉ chờ ra vị lẩu tăng ra, kia tươi hương đánh đá mùi thơm tràn ngập. Hồng hồng hỏa hỏa đáy nồi ủng ngục cục nổi lên, chỉ là theo khả năng nhìn trên nhìn xem, cũng làm người ta dưới lưỡi sinh tuyển muốn ăn tăng nhiều. Lần này đừng nói là Đỗ Mục bọn người đã bắt đầu thèm trên khán đài, cả đám càng là hơn nhịn không được hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhất thời ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía lão phó. Ý là, nếu không ngươi thì cả châm lửa nổi ra đây. Lão phó khỏe miệng nước bọt đều nhanh chảy ra, khi thấy Trương Tuấn còn đem mì ăn liền ném vào lẩu trong về sau, không khỏi đau lòng nhức óc thầm nghĩ, phường chủ phụ ta, tối nay còn có hai canh, cái này thế giới đấu trường hơi có chút đại, cần nhiều làm nền một ít. Chương 134, hải chiến, 1, chương 134, hải chiến, 1, vui vẻ là cái gì? Làm người khác còn đang vì bữa tiếp theo ăn cái gì mà phiền não lúc, ngươi ngồi ở trước bàn, ăn lấy lẩu, hát tiểu ca, một cái chính gốc mơ bò lẩu, đủ để giải quyết tất cả phiền não. Kỳ thực cái này bỗng nhiên lẩu là Trương Tuấn nguyên bản chuẩn bị cùng Lao Phó cùng nhau ăn. Chẳng qua bây giờ Lao Phó là không có cái miệng này phúc. Làm nóng hổi mỡ bò ủng ngục cục nổi lên lúc, mọi người đã theo bắt đầu kháng cự, đến hoài nghi, cuối cùng ăn vào không dừng được. Khi mọi người trông thấy giao chỉ tiên cung linh lung tiên tử một bên che miệng, một bên hướng nhét vào miệng vào trong một đám viên củ sen lúc, không biết đổi mới bao nhiêu người đúng vị tiên tử này lạnh lùng như băng, từ chối người ngàn dặm bên ngoài khó gần ấn tượng. Biết được lựa này nổi còn có thể thêm điểm những vật khác, vị này mang theo dáng vẻ thư sinh Đỗ đại nhân, ngay lập tức để người đi đem những kia cá biển, tôm hùm loại hình thứ gì đó bưng lên nhét vào trong nồi nấu. Một bên ăn một bên hướng Trương Tuấn khen ngợi, tiên sinh lẩu, quả nhiên là độc bộ thiên hạ mỹ thực, quả nhiên là lẩu trong vòng cút ba cút, cho cái thần tiên cũng không được a. Kỳ thực đừng nói xuyến hải sản, cái này nổi mơ bỏ lẩu xuống dưới, liền xem như xuyến dép cũng là hương. Một bữa cơm ăn đến mọi người đổ mồ hôi lâm ly, Ngọc Hương Liên ngồi ở Trương Tuấn bên cạnh, thỉnh thoảng đối với Trương Tuấn vén lên y phục của mình phiến mồ hôi bộ dáng, nhường trên khán đài mọi người mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, Trương Tuấn sửng sốt một chút cũng không nhìn, một mực vùi đầu ăn hải sản. Hạt dự, ngươi thật là một cái không hiểu phong tình gỗ. Lần này Ngọc Hương Liên cũng là bị cả bó tay rồi, cũng kém chút cho rằng Trương Tuấn là những tia chính đạo quân tử, không giống là bọn hắn ma đạo xuất thân. Một màn này ngược lại treo đến một bên Linh Lung Tiên đúng Trương Tuấn nhìn nhiều một chút, nhịn không được che miệng cười yếu đất lên. Chỉ đợi cơm nước non nê, Đỗ Mục mắt thấy không sai biệt lắm mới bưng chén rượu lên, chư vị đều là thủ đoạn thông thiên tiên môn dị nhân, Đỗ Mộ may mắn cùng chư vị kết bạn, rất là hoan hỉ, một chén này Đỗ Mộ uống trước rồi nói. Nói xong Đỗ Mục một ngụm cầm trong tay rượu uống cạn, lúc này mới tiếp tục mở khẩu đạo, hôm nay mời chư vị mà đến, cũng là có chuyện quan trọng khác bàn bạc. Nói xong, Đỗ Mục ra hiệu chung quanh bọn thị nữ lui ra. Chợt thân sắc đoan chính nói, không dối gạt chư vị, này khổ hải phía trên, muốn vượt qua bị ngạn, nhất định phải để cho mình thuyền đưa đò đầy đủ đại, đầy đủ mạnh, cho nên một sáng gặp nhau chính là không chết không thôi. Đỗ Mục đem này khổ hải trên quy tắc kỹ càng nói tới. Hòa Bang Vẫn Linh nói trên cơ bản là một ý nghĩa. Chẳng qua Trương Tuân chú ý tới, Vương Tổng lĩnh đối với cái này gọi là nguyên rủa, mà Đỗ Mục lại đem chuyện này gọi là quy tắc. Không biết trong này có phải hay không còn có cái gì cái khác cần tình. Trương Tuấn mặc dù là lần đầu tiên tham gia ngưng thần cảnh loại cấp bậc này thế giới đấu trường, có thể trải qua trên một vòng trận đấu thể thao sau khi thất bại, tâm tính của hắn bây giờ đã càng phát ra cẩn thận. Trước đây không lâu, chúng ta phát hiện có một chiếc thuyền đưa đò đã bắt đầu hướng chúng ta dựa vào, chỉ là đột gặp gió lãng, mới không có xảy ra chiến đấu, nhưng tin tưởng không được bao lâu, đối phương nhất định sẽ đuổi theo, đến lúc đó còn muốn mời chư vị có thể cùng Đỗ Mộ kể vai chiến đấu. Đỗ Mục lời này nói xong, mọi người nhìn nhau, ai cũng không có chủ động mở miệng. Mắt thấy mọi người trầm mặc, Đỗ Mục thì không nói nhảm, phủi tay, mấy cái dương lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mở dương ra, các loại quý hiếm châu báu ngay lập tức hiện lên ở trước mặt. Trương Tuấn thậm chí theo trong dương nhìn thấy mấy kiện mang theo dấu chấm hỏi vật phẩm. Trọng thưởng phía dưới nhất định có dũng phu. Thú hồ những sư minh này nhóm chẳng phải là hướng về phía phần này bảo vật tới sao? Đỗ đại nhân nói đùa, tất nhiên tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, cần gì phải khách khí như thế địa một phần lẫn nhau đấy. A Mạn trước tiên mở miệng, hắn nói xong bưng chén rượu lên uống thả cửa một ngụm, đồng thời vây tay một cái, trực tiếp đem nắm lên một cái dương ném vào chính mình trong túi trữ vật. Mắt thấy A Mạn đã động thủ, những người còn lại như thế nào lại khách khí, những bảo vật này đều là có giá trị không nhỏ tài nguyên. Trương Tuấn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp sử dụng tụy linh thủ, đem một cái dương bắt tới. Cái khác trong dương thì là có 4 hoặc 3 cái vật phẩm dấu hỏi, cái dương này trong chỉ có 2 cái vật phẩm dấu hỏi. Nhưng Trương Tuấn vẫn như cũ lựa chọn cái dương này, là bởi vì bên trong 2 kiện đồ vật dấu chấm hỏi đều là màu xanh đậm, nói rõ nhiệm vụ độ khó có chút cao, nhưng cùng lúc ban thưởng cũng sẽ càng tốt hơn. Mà cái khác trong dương phần lớn là màu trắng dấu chấm hỏi. Không thể nói chính mình có nhiều kiếm, nhưng này ba chắc chắn sẽ không thua thiệt. Mắt thấy tất cả mọi người đã lấy được hòm, Đỗ Mục trên mặt thì lộ ra nét mừng. Chỉ đợi thời gian dần dần muộn, mọi người chuẩn bị trở về trong khoang lúc nghỉ ngơi, Trương Tuấn mới nhớ tới chính mình chuyện đứng đắn. Thế là liền đem chính mình khoang bị hủy sự việc nói cho Đỗ Mục. Chuyện này không khó, chẳng qua bây giờ sắp trời gần tối, giờ phút này lại đi sắp đặt, sợ có thờ ơ, không bằng trước tiên ở nơi này tiểu cư một đêm, chờ ngày mai ta lại làm cho người đi làm sắp đặt. Như thế vậy liền cảm tạ đại nhân. Tiên sinh nấu ăn đúng là kinh người, để cho chúng ta ăn uống thỏa thích, vẫn là phải tạ ơn tiên sinh mới đúng. Đỗ Mục xa so với Trương Tuấn nghĩ đến còn muốn khách khí, và cho người đưa đi A Mạn đám người về sau, chính là nhiệt tình lôi kéo Trương Tuấn tiến về khách phòng. Vừa đi vừa tán thưởng lên Trương Tuấn đạo này lẩu chỗ kỳ diệu. Tiên sinh món ăn này rất có nếp xưa, cổ nhân nấu đỉnh mà ăn cũng nhiều là như thế, chẳng qua hương vị còn lâu mới có thể cùng tiên sinh lẩu đánh đồng, không khỏi để cho ta nghĩ tới một đạo món ăn nổi tiếng. Đỗ Mục trên mặt ý cười dần dần dày, tiên sinh có nghe nói qua tới công việc lửa sao?
Không có.
Ta chỉ ăn qua thịt lừa hỏa tiêu, lừa ra a dao, cái gì tới công việc lửa không có nghe.
Thịt lừa hỏa tiêu.
Đỗ Mục nghe tên này chữ, không khỏi suy nghĩ một chút, lẩm bẩm trong miệng, còn có thể dùng hỏa tiêu sao? Chợt cười nói, tiên sinh quả nhiên đại tài, ta thì không ngờ rằng nguyên lai còn có thể như vậy phương pháp ăn. Trương Tuấn trong lòng mờ mịt, không biết mình 4 chữ này là nhường Đỗ Mục nghĩ tới điều gì tới, nhưng hắn thì không làm giải thích, thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, chỉ cần đừng để chính mình làm là được. Sau đó Đỗ Mục chia sẻ lên cái gọi là tưới công việc lửa. Kỳ thực món ăn này cũng là đơn giản thô bạo. Tuyển ra một con khỏe mạnh tiểu lửa, không nên quá lão cũng không cần quá non, 5-6 tuổi chất thịt tốt nhất. Đem con lửa cố định lại từ sau mông đến chỗ đùi, ngay cả dây lưng thịt cùng nhau róc thịt rơi, lộ ra huyết đục, sau đó lại dùng nấu xong nước sôi thủy lặp đi lặp lại tưới vào lửa thân trên vết thương. Mặc kệ kêu rên kêu thảm, đem vết thương thịt mềm tưới đến 8 phần quen lúc, dùng dao đem thịt chín cắt đứt xuống tới. Đến lúc đó chỉ cần dính điểm gia vị, có thể cửa vào, cảm giác thơm ngọt bôi trơn, cực kỳ mỹ vị. Biến thái như vậy phương pháp ăn, Trương Tuấn còn là lần đầu tiên nghe nói, nhìn xem Đỗ Mục trên mặt dư vị kéo dài bộ dáng, dường như hắn hình như thường xuyên thích như thế ăn giống nhau. Thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua kiểu này phương pháp ăn. Không chỉ không nghe nói, liền xem như hiện tại nghe nói, Trương Tuấn cũng không có muốn đi nếm thử ý nghĩ. Chính mình là vì giàu bất nhân, nhưng mình không phải tâm lý biến thái. Vậy thì thật là đáng tiếc, nếu là có cơ hội lời nói, nhất định mời tiên sinh nhấm nháp một phen. Hai người đang khi nói chuyện, chính là đi tới là Trương Tuấn an bài cửa gian phòng. Tối nay liền để tiên sinh ở đây chấp nhận cả đêm. Làm phiền. Hai người hàn huyên khách khí sau đó, vị này thuyền đưa đỏ chi chủ chính là quay người rời đi. Trương Tuấn nhìn ra hỏa này bóng lưng, nhất thời nhíu mày. An phẩm gặp người phẩm. Năng lực thích tới công việc lừa dạng này món năng người, Trương Tuấn cũng không thấy cho hắn năng lực tốt hơn chỗ nào. Đi vào căn phòng, đóng cửa lại. Trước mắt khách phòng đã không thể dùng xa hoa để hình dung. Dù là Trương Tuấn dạng này thổ hào xuất thân, giờ phút này nhìn trang hoàng trong phòng, cũng không nhịn được dâng lên một hồi cảm thán. Hắn đi đến trước giường, nhìn trên giường tấm này trắng toát như ngọc ghế đệm, không khỏi động dung. Bàn tay đặt ở phía trên sờ một cái, liền biết cái đồ chơi này là ngà voi làm. Chính mình tại lao đầu tử trong nhà, chỉ thấy qua một tấm, rất nhỏ, chỉ có dài 1 mét tiểu tịch, liền bị lao đầu tử coi như bảo vật giống nhau cung cấp trong nhà. Là bọn hắn Trương gia cuối cùng áp đáy hòm thứ gì đó. Có thể nghĩ thứ này chân quý cỡ nào? Chân chính xa xỉ phẩm. Húng chi trước mắt trên giường cái này Trương, đây lao đầu tử trong nhà kiểu dáng càng tốt hơn, diện tích lớn hơn, phủ kín cả tờ giường đôi. chỉ là tấm này chiếu mềm ngà voi, nếu là có thể mang về đến trong hiện thực, đủ để giá trị mấy trăm triệu. Đây cũng không phải là hắn chém gió, lớn như vậy một tấm ngà voi tịch, chỉ là đỉnh cấp thợ khéo chí ít liền cần 60 người, tiêu hao ngà voi, càng là hơn khó mà đánh giá. Nay còn chỉ là khách phòng, thật không biết Đỗ Mục phòng ngủ chính lại nên cái gì bộ dáng. Trương Tuấn ngồi xuống, theo trong túi chứa vật lấy ra vừa rồi hòm đáo. Mở dương ra, bên trong phục trang đẹp đẽ, các loại vàng bạc cộng ngọc, chỉ là Trương Tuấn đối với mấy cái này đồ vật không hề hứng thú, ở bên trong lay sau một lúc, rất nhanh liền tìm được rồi kia hai kiện mang theo màu xanh dương dấu chấm hỏi vật phẩm. Một màu đỏ thắm đồ sơn hộp, cùng với một cây dao găm. Hắn đem hộp mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong là một đôi lóe ra lập loè ngân quang bao tay. Đôi thủ sáo này cầm trên tay, dường như không cảm giác được một chút xíu phân lượng. Trương Tuấn ánh mắt nhìn chăm chú hướng găng tay trên dấu chấm hỏi. Linh lung thủ kỳ chân trong truyền thuyết là dùng thần hiệu lông tóc bệnh, không chỉ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, càng là hơn có tăng phúc thuật pháp năng lực hiệu quả đặc biệt. Chẳng qua cái này đồ vật, lại là một kiện phản phẩm. Phía trên lây dính người chết nguyên rủa, người sử dụng lại nhận nguyên rủa bối rối. Làm đội lên đôi thủ sáo này lúc, mỗi phóng thích một lần thuật pháp, người tự thân cũng sẽ gặp một lần làm hại, thuật pháp càng cường đại, làm hại càng mãnh liệt, nhưng thuật pháp tăng lên cũng sẽ càng lớn. Nhiệm vụ, không chết không thôi, mang theo đôi thủ sáo này, tiêu diệt 5 vị thực lực cường đại địch nhân. Nhiệm vụ độ khó, bình thường. Chương 134, hải chiến 2, chương 134, hải chiến 2, nhiệm vụ ban thưởng, ngự thần thuật, thừa tiên, bà viên ước nguyệt tinh. Nhìn cặp bao tay trên thông tin, gương mặt tuấn tú trên tràn đầy ghét bỏ, đối với kiểu này dựa vào tự mình hại mình đổi lấy lực lượng phương thức, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy khinh thường. Chẳng qua nể tình ban thưởng phân thượng, Trương Tuấn ngược lại là vui lòng thử một chút. Rốt cuộc nhiệm vụ trên cũng không nói, giết chết đối phương lúc, phải dùng thuật pháp, một quyền đập chết cũng coi như đúng không. Sau đó Trương Tuấn đem ánh mắt nhìn về phía thanh trụy thủ kia. Thay vì nói trụy thủ, càng không bằng nói là phi đao, quá nhỏ, lấy ra rừng hoa quả còn tạm được. Vũ Hồng thất phẩm pháp khí trải qua đặc chế pháp khí, uy lực cực cao, có phá giáp hiệu quả. Nếu là ở quá trình sử dụng bên trong, chạm đến thủy lời nói, sẽ lệnh pháp khí uy lực bạo tăng 3 thành. Nếu người sử dụng có thủy hệ công pháp, đối với cái này tiến hành ôn dưỡng lời nói, tiến giai pháp bảo ở trong tầm tay. Nhiệm vụ, tấn thăng pháp bảo nhiệm vụ độ khó, hơi khó nhiệm vụ ban thưởng, ngũ hành đột thuật, bản hoàn chỉnh, 4 quả ước nguyệt tinh. Đồ vật không sai, chẳng qua chính mình vẫn đúng là không có thủy hệ công pháp, trước tạm giữ lại làm dự bị vũ khí tốt, về phần nhiệm vụ này, cũng không phải dễ dàng như vậy, sự việc tăng lên tới cửu phẩm không khó, khó khăn là thế nào nhường pháp khí có linh trí. Điểm này mà nói, trước kết trên người có linh trí pháp khí, cũng chỉ có tổn thiên lô cái này ngu ngơ. Đem này hai kiện bảo bối thu lại, về phần trong dương thứ gì đó vật phẩm khác, tác dụng không lớn, chẳng qua giữ lại cũng không sao. Vỗ vô linh thú đại, Trương Tuấn đem đại phi phóng ra, cho đại phi nhét vào miệng vào một khóa sung linh đan, để nó buổi tối canh cổng các đêm. Trương Tuấn thì thật sự là có chút buồn ngủ, nằm ở ghế đệm trên không bao lâu thì ngủ say quá khứ, cũng không biết ngủ bao lâu. Trương Tuấn cảm giác có đồ vật gì tại kéo chính mình, mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy đại phi chính lôi kéo tay áo của mình, tại kéo chính mình. Trương Tuấn đột nhiên mở to mắt, đồng thời gọi ra bích loa kiếm trên tay. Hắn hiểu rõ đại phi sẽ không vô duyên vô cớ tỉnh lại chính mình, có thể nhìn quanh hai bên một vòng sau đó, Trương Tuấn không hề có phát hiện có cái gì không đúng kính chỗ. Thế là nghi ngờ nhìn về phía đại phi, đã thấy đại phi bốn néo người, bất an ở trước mặt mình qua lại bồi hồi, đồng thời thân thể nắm sấp trên cửa sổ, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Xem ra đại phi ý nghĩa, tựa hồ là bên ngoài có đồ vật. Mang theo hoài nghi, Trương Tuấn chậm rãi đi đến trước cửa sổ. Đồng dạng là dùng vỏ sò mài ra tới cửa sổ, tăng thêm chính vào đêm tối, Trương Tuấn mặt không thể không dán tại trên cửa sổ mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Chỉ đợi hắn híp mắt cẩn thận nhìn lên, trên mặt biển bọt nước rung động, chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể đại phi lại là đối nhìn ngoài cửa sổ không ngừng mà nhe răng trợn mắt gầm nhẹ nhìn. Thấy thế, Trương Tuấn mặc niệm can chủ Long Yên thi tử, theo trong lòng đọc sướng, lập tức hai mắt lập tức một hồi băng lạnh buốt lạnh cảm giác, hắn mắt lực trong nháy mắt đạt được cường hóa, chỉ một thoáng ánh mắt như lửa động, xuyên thấu trước mặt mở tối mặt biển. Một cái to lớn quái vật khổng lồ, dần dần tại ánh mắt của Trương Tuấn bên trong rõ ràng. Chờ một chút, đó là. Trương Tuấn không khỏi nghĩ lên tiệc tối bên trên, Đỗ Mục. Nhưng hắn không ngờ rằng, chuyện này sẽ phát sinh được nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, để người ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có. Có phải hay không quá xảo ở đây? Không giống nhau Trương Tuấn nghĩ kỹ. Đông đông đông, từng đợt chói tai tiếng chuông, không biết từ chỗ nào vang lên. Tiểu này tiếng chuông cùng mình buổi tối hôm qua nghe được khác nhau, càng thêm gấp rút chói tai, như là đang thúc giục gấp rút nhìn mọi người mau mau rời giường. Trong nháy mắt ngoài cửa thì truyền đến trận trận tiếng bước chân dồn dập, hình như tất cả bảo thuyền cũng một chút sống lại. Phanh phanh phanh. Triệu Tiên Sinh, mau đứng lên, xảy ra chuyện. Ngoài cửa vang lên ông tổng lĩnh tiếng phá cửa, Trương Tuấn quay người nhìn thoáng qua bên cạnh đại phi, đây cũng không phải là am hiểu thủy chiến dị thú. Chẳng qua chính mình thì không có hy vọng đại phi có thể tạo được cái gì đại tác dụng. Hai tay kết ấn, phát động thú vương chiến pháp. Làm Trương Tuấn để tay trên người đại phi lúc, đại phi chính là hóa thành điểm điểm ánh sáng màu lam dung nhập tại trên người mình, trong chốc lát, liền đem Trương Tuấn tu vi kéo lên đến tụ khí lục tầng cảnh giới. Hắn kéo cửa phòng ra, chỉ thấy bông tổng lĩnh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với hắn, "Nhanh, bong trên xảy ra chuyện lớn." Nói xong chính là kéo lên Trương Tuấn đi ra ngoài. Và Trương Tuấn đi vào bong thuyền lúc, ngẩng đầu một cái, phát hiện Đỗ Mục thế mà đã tới đại chỉ huy. Trên người trường bào rộng lớn đã đổi lại một thân đen nhanh chiến giáp, tay trái đặt ở bên hông bảo kiếm bên trên, nghiêm chỉnh theo một thư sinh, biến thành một tướng quân. Tựa hồ là đã nhận ra Trương Tuấn ánh mắt, Đỗ Mục hướng phía hắn gật đầu. Địch nhân tại Tây Phương, khoảng cách 11 trong biển. Đài quan sát bên trên, một tên thủ vệ huy động trên tay tiểu kỳ, chỉ hướng thân thuyền khác một bên. Quay bánh lái hết qua trái, kéo buồm, tốc độ cao nhất hướng tây. Đỗ Mục thần sắc nghiêm túc, khoảng cách này muốn đào thoát đã tới không kịp, làm hai chiếc thuyền đưa đỏ gặp nhau lúc, khoảng cách càng gần, giữa lẫn nhau dây dưa cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt, lúc này không lay động đúng hướng, sau một khắc rồi sẽ bị đối phương trực tiếp chặn ngang đụng thành hai nửa. Theo Đỗ Mục mệnh lệnh có thứ tự bất loạn dưới mặt đất đạn xuống dưới, nguyên bản bối rối vô sách bọn thủ vệ dần dần bắt đầu tìm được rồi trạng thái. Ba tầng buồm lớn dâng lên, thân thuyền bắt đầu nhanh chóng thay đổi phương hướng. A Mạn đám người lúc này theo bong tàu phía dưới chạy đến. Bọn hắn nhảy lên vĩ lâu đỉnh, ánh mắt nhìn xa xa kia chiếc quái vật khổng lồ, trên mặt thì không khỏi lộ ra mấy phần dị sắc. Cái kia thuyền đưa đỏ rõ ràng muốn so bọn hắn lớn hơn. Nếu như nói đối phương thuyền đưa đỏ như là một người trưởng thành, như vậy bọn hắn thuyền đưa đỏ nhiều nhất cũng bất quá chỉ là một thiếu niên lang. Trên lệch cực lớn mắt thường có thể biện. Lúc này bong tàu phía dưới không ngừng có một ít cầm đồ nào, phủ đầu nam nhân lao ra, bọn hắn cùng những thủ vệ kia không giống nhau, đại đa số cũng hai tay để trần, lộ ra thân thể khô gầy. Trương Tuấn thậm chí nhìn thấy bên trong còn không thiếu thân ảnh của lão nhân. Mặc dù nhìn qua sức chiến đấu bình thường, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, thậm chí vượt qua trên thuyền thủ vệ số lượng. Những thứ này nô công cuối cùng còn biết lăn ra đây. Một bên Vương tổng lĩnh đối với những thứ này khoan thai tới chậm nô công không có chút nào sát mặt tốt, ngay lập tức để bọn thủ vệ đem trên thuyền những kia việc vật toàn bộ giao cho nô công xử lý, đồng thời mệnh lệnh thủ vệ toàn bộ hướng về sau tập hợp. Giao giao. Trên biển phong dần dần lớn, sóng biển thì từng tầng địa chầm đồng chập trùng lên, chỉ là nhìn xem kia chìm nổi phun trào khí thế, liền có một loại giữa trời đất uy nghiêm không thể kháng cự lực lượng. Nguyên bản xa xa bóng đen, giờ phút này đã như là một tòa núi lớn lao xuống đến. Lúc này không ít nô công đều đã bắt đầu luống cuống tay chân, một hồi rối loạn tại chính giữa càng lúc càng lớn. Vương tổng lĩnh ngay lập tức xách đao lao xuống đi, liên tục giết mấy cái nô công, mới khiến cho rối loạn trở nên bình lặng. Triệu sư đệ, Ngọc Hương Liên xuất hiện sau lưng Trương Tuấn, vốn định từ phía sau ôm lấy Trương Tuấn tới, lại không nghĩ Trương Tuấn hình như sau lưng có mắt giống nhau, bất động thanh sắc một nghiêng người, nhường Ngọc Hương Liên kém chút bùa hụt. Ngẩng đầu một chút u hoán chừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng nói, sợ là chúng ta muốn bị làm vũ khí sử dụng cái này Đỗ Mục không phải đèn cạn dầu. Trương Tuấn quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Hương Liên, gật đầu một cái này cùng hắn nghĩ giống nhau. Chờ sự tình lần này kết thúc, ngươi trực tiếp bắt lấy hắn, mặc kệ hắn nói cái gì, trước khống chế lại nói. Trương Tuấn lừ một tiếng, kỳ thực ý nghĩ trong lòng cùng Ngọc Hương Liên không sai biệt lắm, chẳng qua. Lúc này, vị này Đỗ Mục đại nhân đột nhiên rút ra trường kiếm trong tay, mũi kiếm huy động dưới, điểm điểm ngân quang theo lưới kiếm hắt vây tiếp theo, nhất thời mọi người đắm chìm trong ngân quang trong, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân tựa như là có không dùng hết khí lực giống nhau. Thậm chí ngay cả dưới chân bọn hắn bảo thuyền tốc độ thì đột nhiên bắt đầu để cao. Ngõ hẹp gặp nhau, người dũng cảm thắng, chúng ta sớm đã không có đường lui, nếu không nghĩ trầm luân khổ hải, liền theo ta giết. Giết, giết, giết. Bên cạnh thủ vệ cùng kêu lên thét dài, cả đám đều đỏ mắt. Thậm chí ngay cả những kia khô gầy như tuổi nô công dường như cũng bị một tiếng này hò hét cho rung động đến cùng hưởng ứng lên. Trương Tuấn đám người thấy thế, không khỏi nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa vị này Đỗ đại nhân cũng không dường như mặt ngoài như vậy mềm mại có thể lớn. Sóng lớn ngập trời, sóng bạc chạy cuồn cuộn. Từ ngụm to lớn đại bác đã lắp lên thuốc nổ cùng đạn tháo, tất cả mọi người mắt thấy phía trước lao xuống đi lên quái vật khổng lồ, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn. Theo khoảng cách bị rút ngắn, hai chiếc thuyền đưa đỏ tốc độ càng ngày càng gần, như là lẫn nhau có nào đó mãnh liệt lực hút tại nắm kéo hai bên. Chẳng qua lúc này, có thể là thể tích nhỏ nguyên nhân, Trương Tuấn một phương này thuyền đưa đỏ tốc độ rõ ràng là so với đối phương phải nhanh. Tại tài công dồn sức đánh phương hướng đồng thời, bảo thuyền nhanh chóng đem khác một bên gần sát đi lên. Đỗ Mục chờ đúng thời cơ, giơ lên trong tay trường kiếm, nã pháo. Theo trường kiếm trong tay dùng sức hạ vùng, cả tòa bảo thuyền giống như hóa thân một tòa siêu cấp thành lũy, từng môn đen ngòm đại bác, trong cùng một lúc phun ra chói mắt hỏa xạ, to lớn lực trùng kích, thậm chí làm cho cả bảo thuyền cũng bắt đầu nghiêng lên. Nhất thời lít nha lít nhít đạn pháo đột nhiên trong đêm tối vang tạc. Những thứ này đạn pháo chính xác rất kém cỏi, có thể không chịu nổi số lượng đầy đủ nhiều lắm, không ít đạn pháo tại đối phương thuyền hạ vang tạc, phát ra nổ thật to âm thanh. Chẳng qua so với đối phương càng thêm hình thể khổng lồ mà nói, tiểu này lượng cấp làm hại, căn bản có thể coi nhẹ rơi. Chỉ đợi một giây sau đối phương thân thuyền điều chỉnh tốt góc độ một cái mắt, Trương Tuấn đột nhiên cảm giác được một cô áp lực cực lớn thẳng bước mà đến, áp lực này vô hình không thực, lại là hồng dược mãnh liệt, đây là đại tông sư linh lục hợp nhất về sau, đúng nguy hiểm có cực mạnh sức phán đoán. Trương Tuấn dường như không có bất kỳ cái gì dư thừa tự hỏi thời gian, cơ thể liền đã trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. Theo sát, lít nha lít nhít đạn tháo, theo đỉnh đầu hắn bay qua, gần đây một khóa đạn tháo, trực tiếp xuyên qua bên cạnh hắn một tên thủ vệ ngực, đem người tại chỗ xuyên thủng ra một to lớn lỗ thủng tới. Thật có lỗi à, gõ một nửa ngủ tiếp đi, mặt mũi tràn đầy kiếp nổ đứng lên xem xét, thời gian không đủ, cho nên hai trường cùng nhau viết xong phát. Chương 135, khổ hải người cũ, 1, chương 135, khổ hải người cũ, 1, trên biển cả, tốc độ là quyết định sinh tử mấu chốt, nhưng cũng không phải quyết thắng mấu chốt. Trước đó có thể bọn hắn chẳng qua là cảm thấy trước mặt chiếc này thuyền đưa đỏ so với bọn hắn một vòng to mà thôi. Tốc độ của mình nhanh hơn nó, lại năng lực cướp được tiên cơ ưu thế. Nhưng chân chính tiếp xúc gần đuôi lúc, mọi người mới ý thức được ý nghĩ này sai nhiều lắm thái quá. Bọn hắn đạn pháo đập tới, dù cho là mảnh gỗ vụn bay ngang, nhưng đối với quái vật khổng lồ này mà nói căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Khi mà đối phương thân tàu điều chỉnh tốt góc độ, từng dãy đen ngòm hỏng tháo, lít nha lít nhít địa nhắm thẳng vào đi qua, tại tất cả mọi người còn có mấy phần không biết làm sao lúc, một máy mắt, ngay cả Trương Tuấn bọn hắn những thứ này người tu hành cũng đều cảm nhận được khí tức tử vong. lít nha lít nhít đạn pháo như là như mưa to đập tới, dường như là cự nhân tiết quyền đầu, bên trái nặng nề mà nện trên thuyền đưa đỏ. Chỉ ít có hơn 10 phát nặng nề đạn pháo ruột đặc thành công đánh tới bọn hắn thuyền đưa đỏ bong tàu. Trương Tuấn thậm chí năng lực cảm nhận được rõ ràng, cả chiếc thuyền đưa đỏ cũng tại đánh trúng hướng mặt khác nghiêng, hàng loạt bị đánh nát vật liệu gỗ mảnh vỡ cùng vỡ vụn huyết nhục hài cốt đan vào một chỗ. Cho dù là mặc nhìn hộ giáp thủ vệ, thì tại thời khắc này như là giấy giống nhau, một quả đạn pháo đập tới, sau một khắc người cũng chỉ còn lại có mỗ một bộ phận linh kiện đứng tại chỗ. Chết được nhiều nhất hay là những cái được gọi là tầng dưới chốt nô công, bọn hắn số lượng nhiều nhất, vẫn còn chống giống bong thuyền không hề yểm hộ, một quả đạn pháo đập tới, thường thường ngay tiếp theo mấy người sau lưng cùng bị nện. Nay không khỏi khiến Trương Tuấn nghĩ đến chính mình lần đầu tiên bước vào thế giới trò chơi lúc, còn đang suy nghĩ, nếu có thể đem trong hiện thực Đại Bắc dùng ước nguyện tinh mang vào lời nói, sẽ là tình huống thế nào. Hiện tại dường như đã có đáp án, chỉ chẳng qua hắn tuyệt đối không ngờ rằng, khoa học kỹ thuật cùng hung ác công việc cuối cùng ngược lại trước một bước đập vào trên đầu của mình. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái này khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt, đạn pháo đều là thật tâm, đã không nở hoa, cũng sẽ không nổ tung, nếu không hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể tại trong biển rộng cho cá ăn. Đụng vào. Và Trương Tuấn quay đầu lại lúc, phát hiện Đỗ Mục gia hỏa này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở trên đài chỉ huy. Giờ phút này Đỗ Mục cầm trong tay trường kiếm, như là bị đính tại chỗ giống nhau, thân thể đứng thẳng thẳng tắp, như là một đầu như sư tử ánh mắt yên định nhìn thẳng phía trước, chỉ thấy tài công đột nhiên chuyển động trong tay bánh lái, lệnh thân tàu ngồi chỗ cối, hình thành đinh chữ hình thái thẳng tắp địa vọt tới đối phương thuyền đưa đỏ phân bụng. Gia hỏa này, điên rồi sao? Trương Tuấn lần nữa cảm giác được Đỗ Mục người này điên cuồng một mặt. Trong chốc ngắn này, sóng biển dường như một bức tường địa nhào tới trước mặt, thuyền đưa đỏ dường như là một đầu nổi điên sư tử xé mở bọt nước a, trực tiếp đụng vào đối phương thuyền trên bụng. To lớn đụng kích, làm cho cả thuyền đưa đỏ cũng đang rung động nhìn, đồng phát ra tiếng cọ sát chói tai, theo trong khoang thuyền kéo dài ra ngoài họng pháo nhận được va chạm về sau, ngay lập tức trên ẩn nấp xuống lần, lập tức nhường phía sau pháo thủ một hồi náo loạn. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, hai chiếc thuyền thân thuyền cũng đã xảy ra kịch liệt chấn động. Sắt, xông đi lên, cùng bọn hắn liều mạng. Đỗ Mục giơ cao lên trường kiếm la lên, nam sắp nhìn nô công nhóm có thể sống đến hiện tại người, ở đâu lại là hạng người bình thường, căn bản không cần Đỗ Mục mở miệng, sôi nổi vung vẫy lên trong tay câu chảo ném về phía trước mặt tàu thủy, câu chảo một mặt buộc lên dây thừng, một cái tiếp lấy một cái dây thừng đem hai chiếc thuyền đưa đỏ nối liền cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, nghe được Đỗ Mục tiếng la mạn bọn người mới như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn không có hải chiến kinh nghiệm, cho nên nhất thời luôn cuống tay chân cũng là bình thường, giờ phút này nghe được Đỗ Mục nhắc nhở, ở đâu còn có thể khách khí, một đi nhanh chính là thoải mái nhảy lên đối phương bong tàu. Mà nó tất cả đều đi cho lão tử chết. A Mạn gọi ra hai thanh đen kịt cự đại phủ đầu, trôi này phủ đầu lưỡi búa cực kỳ rộng lớn, đen kịt giống như cối xay bình thường, huy động lên lúc đến, chính là phát ra kinh khủng tiếng thét, nói ít cũng phải 100 kg tả hữu, chỉ nghe choảng một tiếng vang thật lớn, vỡ vụn tấm ván gỗ vang tứ phía, màu đen phủ quang trong nháy mắt đem trùng quanh thân ảnh chặn ngang chặt đứt. Khí lực thật là lớn. Trương Tuấn ở phía xa thấy cảnh này cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Cái này A Mạn cũng không có lớn tông sư cảnh giới, có thể lực lượng lại không thua bởi đại tông sư. Giờ phút này phóng tới đối phương bong tàu hai thanh đại phủ hoàn toàn chính là cối xay thịt giống nhau tồn tại. Lẽ nào là trời sinh thần lực? Lúc này có một đạo thân ảnh rết vào đối phương bong thuyền, một người một kiếm xuyên qua vào trong đám người, mũi kiếm nhẹ nhàng mở mịt, giống như người tại nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ là kiếm ảnh hiện lên, trong khoảnh khắc hơn 10 người bị chém giết tại dưới kiếm, có thể uy thế kém xa A Mạn phủ đầu, có thể giết tốc độ của con người lại là chỉ nhanh không chậm. Trương Tuấn nhìn lại, đối phương một bộ tử sam, đỉnh đầu kim quan, là chính đạo bổ thiên các đệ tử. Tên gọi là gì Trương Tuấn không nhớ, nhưng chiêu này kiếm thuật, quả nhiên là tiêu sái hài lòng. Tại phía sau nam tử, người mặc một bộ váy dài linh lung tiên tử, nhẹ nhàng rơi trên bông thuyền. Trong tay nàng như ý xích hà nở rộ, điểm điểm kim quang đưa nàng toàn thân cũng bao phủ, thánh khiết vô cùng, dường như không đành lòng đối với mấy cái này người bình thường hạ sát thủ, chỉ là huy động trong tay như ý, hóa thành điểm điểm kim quang chiếu vào sau lưng leo lên thuyền nô công trên người, vì bọn họ ra chỉ lên một tầng kim quang. Đạt được kim quang gia trì, những thứ này nô công không chỉ toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu, càng là hơn kim quang hộ thể, đao thương bất nhập, cơ lấy trên tay ra hỏa bắt đầu điên cuồng đổ sắt lên đối phương người trên thuyền biên. Thử, muội muội hảo thủ đoạn. Ngọc Hương Liên dạo bước đi tới, khinh miệt quét mắt một chút vị này linh lung tiên tử, chợt thả người xông vào đám người, kim qua thiết mã anh hùng huyết, không bằng phấn hồng 3000 hóa xuân bùn, chém chém giết giết sự việc, ta không thích nhất. Chương 135, khổ hại người cũ, 2, chương 135, khổ hại người cũ, 2, Ngọc Hương Liên thở dài, hàng luồng hoa anh đào theo hai trong tay áo hất vây ra đây, chỉ một thoáng vây giết hướng nàng những bóng người kia chính là bị hoa anh đào bao trùm, chẳng qua một lát thì hóa thành huyết thủy. Là cái này một trường giết chóc. Đối phương dù là nhân số đông đảo, đều là người bình thường. Tại đây chút ít có thể ngưng thần hóa thuật cao thủ trước mặt, hoàn toàn chính là đang chịu chết. Trương Tuấn nhìn quanh một vòng, cảm thấy mình đều không cần động thủ. Thì bốn vị này, đầy đủ đem đối phương từ trên xuống dưới đổ sát sạch sẽ. Đúng, bốn vị. Chính đạo bên ấy thiếu người, phía bên mình Hoa Vạn Lý cũng mất bóng. Ngay tại lúc này, hai bên đột nhiên ít người, muốn nói không phải trùng hợp, Trương Tuấn cũng không tin. Mắt thấy đối phương bong thuyền thủy thủ, binh lính gần như sắp muốn bị tàn sát không còn, Trương Tuấn trong lòng lại đột nhiên có loại cảm giác xấu. Nói không ra là lạ ở chỗ nào, nhưng này không khỏi cũng quá dễ dàng. Hắn có thể còn nhớ, Vương tổng lĩnh đã từng nói, tiểu này thuyền đưa đỏ gặp nhau thân mình cũng là một loại mùi rửa, nếu đơn giản như vậy. Nghĩ đến này, Trương Tuấn ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía trung quanh, lần nữa tỉnh lại can chủ Long Yên. Theo một dòng nước trong tràn vào hai mắt, song đồng dường như lửa bó đuốc, đứng ở trên khán đài hướng xuống quét qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, không tốt, mau trở lại. Đang khi nói chuyện, Trương Tuấn đột nhiên đi theo trên khán đài nhảy xuống, lao thẳng về phía trên đài chỉ huy Đỗ Mục, đồng thời truy tinh bộ phát động, thân ảnh giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Một giây sau chính là phi thân tại Đỗ Mục bên cạnh, tay trái nâng lên tụy linh thủ, một cỗ mãnh liệt lực hút trực tiếp đem Đỗ Mục cho quăng bay ra đi, đồng thời tay kia trưởng mở ra, đối với Đỗ Mục vừa rồi chỗ đứng chính là một trưởng. Chỉ thấy lòng bàn tay một khỏa huyền băng đan bạo liệt ra. Ngự đan kinh lạc thuật phát động đồng thời, một cỗ hàn lưu theo Trương Tuấn cánh tay cùng xông ra lòng bàn tay, chính là đại phi xương lang năng lực xương đống thổ tức. Cả hai kết hợp với nhau, vậy mà tại Trương Tuấn lòng bàn tay phun ra một mảnh hàn băng phong bạo, đối với hư không đập lên. Phanh 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 phanh. Nhưng mà nhường mọi người không tưởng tượng được là, trước mặt trong không khí, vậy mà bắt đầu bật mèo, theo sát một thân ảnh khô gầy lặng yên hiện hiện, trong tay nắm lấy một thanh loan đao, lưới đao huy động hạ đúng là hình thành tàn ảnh hóa thành kiên, đem xương lạnh toàn bộ ngăn cản lại tới. Thân ẩn thuật, đao kiên. Trên khán đài, mọi người thấy một màn này, trong nháy mắt không bình tĩnh. Có người càng là hơn trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía trên khán đài, kinh môn đệ tử. Này đều là kinh môn đặc hữu tuyệt học, có thể kinh môn đệ tử làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, chàng trong cuộc thi đấu, lần này trận đấu thể thao, nhưng không có kinh môn tham gia mới đúng. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm. Vong thuyền, chính giết đến hương khởi A Mạn, đột nhiên mí mắt của loạn, trước mặt bong tàu cửa khoang đống nhiên doanh tạc, vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một quả đỏ bừng đạn pháo từ đó bay ra ngoài. A Mạn đồng tử đột nhiên siết chặt, miễn cưỡng giơ tay phải lên trên đại phủ đón đỡ ở trước ngực. Một tiếng nổ vang, trong tay đại phủ lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù đỡ được đạn tháo, có thể A Mạn cũng bị rung ra nội thương, thân thể lắc lắc cung dung địa lui về sau mấy bước, ngẩng đầu một cái, trước mặt một đạo hắc ảnh tình lính rất ra, đưa tay một quyền nện ở lồng ngực của hắn. Một quyền này lực lượng to đến lạ thường, đồng phát ra một hồi chói hai sư lống âm thanh, trực tiếp đem A Mạn quét bay ra 5-6 mét, trên mặt đất lộn mấy vòng đụng vào phía sau trên cây cột lại bắn ngược mà quay về, trong miệng một ngụm máu tươi nhào một tiếng thì phun ra ngoài. Xem ra trên người xương cốt nói ít thì đoạn mất tận mấy cái. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Vạn Thu Quyền, Linh Lung Tiên Tử thần sắc kinh hãi, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái cao lớn như núi thân ảnh, theo trong khoang thuyền đi ra, một thân trường bảo màu vàng rất đỏ, mặt trên còn có Linh Thú Tông đặc lưu đánh dấu. Những thứ này mọi người thì bối rối, có chuyện gì vậy? Linh Thú Tông người làm sao thì tại? Không vẹn vẹn là Linh Thú Tông, tại phía sau nam nhân, lần lượt đi ra hai cái thân ảnh, theo quần áo trên người không khó nhìn ra, hai người một cái là kiếm các đệ tử, một vị khác lại là Ma Sát giáo đệ tử. Lần này mọi người triệt để lộn xộn, tại sao có thể có nhiều như vậy không thuộc về lần này trận đấu thể thao đệ tử xuất hiện. Chờ một chút. Ngọc Hương Liên chầm chầm vào trước mắt ba người thân ảnh, lúc này bầu trời mây đen tản ra, ánh trăng trong sáng hắt vẫy trên bông thuyền. Ba người khuôn mặt tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, dần dần rõ ràng, bọn hắn hai mắt trống rỗng, da thịt mục nát, trên người thậm chí còn có mấy cái hư thối lỗ thủng, năng lực trực tiếp nhìn thấy bên trong trống rỗng ổ bụng. Bọn hắn, tình cảnh quái dị như vậy, dù là Ngọc Hương Liên bọn hắn cũng không nhịn được cảm giác toàn thân nổi da gà cũng dựng đứng lên, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, kinh hai nói, bọn hắn, tất cả đều là người chết. Hôm nay ba canh à, ta chậm rãi, thả chậm một chút tiết tấu, chẳng qua ba canh trên cơ bản cũng là bản chữ, sẽ có một chương đại chương. Chương 136, hủ hóa, 1, chương 136, hủ hóa, 1, cái đó là chương hàng sư minh. Trên khán đài, một vị kiếm các đệ tử kinh hãi địa đứng dậy, cẩn thận quan sát kia khô gầy như củi thân ảnh, thần sắc rung động. Đúng vậy, không sai, là nhà ta Dương sư minh. Một vị Linh Thú Tông đệ tử thì đứng lên nói, mọi người trải qua cẩn thận phân biệt, những người này xác thực từng là trong môn đệ tử, nhưng bọn hắn đã sớm chết nhiều năm. Có người lúc này nhớ lại cái gì, không sai được, làm năm cũng là trên đại dương bao la thế giới đấu trường, chẳng qua là trận doanh chiến, làm thời bọn hắn tất cả đều bị giết, bây giờ làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây. Kinh người nhắc tới, một số người thì lục tục nhớ lại, tựa như là một hồi hải chiến, những người này tính cả gánh chịu chiến hạm cùng chìm vào biển sâu, bây giờ đúng là ma quái xuất hiện ở đây, cái địa phương này thật đúng là không thể tưởng tượng. Như vậy kỳ quái tráng cảnh, mọi người cũng là lần đầu tiên gặp được. Sớm có nghe đồn, nếu là người táng thân biển lớn, hồn phách sẽ rơi vào vô tận khổ hải không được siêu sinh, cần thuyền đưa đỏ tới đón đưa. Này thuyền đưa đỏ trên hành khách, nói không chừng nhất định phải chết trong biển lớn sinh linh, cho nên sự xuất hiện của bọn hắn ở chỗ này cũng nói qua được, chỉ là một vị trưởng lão mở miệng, nói được nửa câu thì không có nói thêm gì đi nữa. Mọi người sơ nghe thời không có cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, nhưng cẩn thận tưởng tượng, một đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở trong óc. Khổ hải, thuyền đưa đỏ, bị ngạn, vong hồn. Những tin tức này nối liền cùng một chỗ sau đó, không khỏi để người có chút dùng mình. Có người suy nghĩ cực nhanh, lập tức liền đoán được mấu chốt, nói cách khác, kỳ thực này thuyền đưa đỏ trên người, bao gồm Đỗ Mục đám người, kỳ thực tất cả đều là người chết. Trương Tuấn bọn hắn hiện tại kỳ thực chính là tại một chiếc bị thuyền trên. Nghĩ đến đây, đáy lòng của mọi người thì bắt đầu sợ hãi. Không phải là bởi vì bọn hắn sợ quỷ, nếu là thật sự có cái gì âm hồn lệ quỷ, bọn hắn trở tay cũng có thể giết hết. Cho dù là cương thi, bọn hắn cũng có thể đem nó trở thành khôi lỗi của mình. Sợ sẽ Trương Tuấn bọn hắn bây giờ căn bản không biết mình là tại cùng quỷ đồng hành, càng không rõ ràng, bọn hắn tình cảnh hiện tại có nhiều quỷ dị. Loại đó nhìn không thấu, nhìn xem không hiểu không biết, mới thật sự là để người cảm thấy e ngại chỗ. Trương Tuấn chầm chầm vào thân ảnh trước mặt, nét mặt dần dần ngưng trọng lên, đối phương dáng người khô gầy, hai trong mắt trong không có một chút xíu người sống thần vận, nhưng này cũng không ảnh hưởng đối phương sức chiến đấu. Vốn là muốn nhất kích tất sát, đem Đỗ Mục đầu chém xuống, lại bị Trương Tuấn làm hư chuyện tốt, giờ phút này mục tiêu tự nhiên là rời đi tại trên người Trương Tuấn. Chỉ thấy loan đao trong tay nằm ngang ở trước ngực, một đi nhanh bước ra nháy mắt, Trương Tuấn ngay lập tức bén nhạy cảm giác được thân thể chính mình như là bị cái quái gì thế trói buộc lại, loại trói buộc này cảm giác tới đột nhiên, nhưng biến mất thì vô cùng đột nhiên. Dường như cứ như vậy trong chớp mắt, và trói buộc cảm giác lần nữa biến mất lúc, Trương Tuấn mới đột nhiên nhìn thấy cây đao kia đã bổ về phía đầu của mình. Thuận sát thuật. Đây là kinh môn thuật ám sát bên trong mạnh nhất thuật pháp, quỷ dị khó phòng, có thể khiến địch nhân cùng chung quanh thời không, sinh ra trong chốc lát cách rời. Làm năm chính là bằng vào này mà quái ám sát chi thuật, kinh môn tiền bối mới có thể hoàn thành vì cảnh giới nhập đạo, ám sát thành đạo cường giả án lệ. Mắt thấy đao mang đã gần trong gang tấc, đổi lại người khác lúc này, đã bắt đầu trong lòng tiến hành sáng hối, trở về cố quá khứ nhân sinh. Có thể Trương Tuấn lại là trong nháy mắt này, bắp thịt toàn thân đều bị điều động, cơ thể đột nhiên về sau ngược lại, đồng thời nghiêng người xoay chuyển, không chỉ né tránh phong hầu một đao, càng là hơn một cước đá vào đầu của đối phương bên trên. Ầm. Một tiếng vang trầm, vị này kinh môn cao thủ đúng là bị một cước đá bay trên mặt đất. Này ma quái động tác, cơ hồ là vi phạm với nhân loại lẽ thường. Nhưng đối với Trương Tuấn mà nói lại là dễ như trở bàn tay, linh nục hợp nhất, làm hắn suy nghĩ lóe lên mấy mắt, chính là năng lực tinh chuẩn khống chế đến chính mình toàn thân mỗi một tấc cơ thể. Người là chính mình muốn chết. Trương Tuấn meo lại mí mắt, bích loa kiếm bị gọi trong tay trực tiếp chạy về phía đối phương. Là một tên kinh môn thích khách, nếu là một kích không trúng, như vậy thì nhất định phải dùng nhanh nhất cách thức cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Có thể Trương Tuấn tốc độ quá nhanh, truy tinh chụp ảnh thân pháp tại đại tông sư nhục thân ra chỉ dưới, tốc độ dường như là một đầu bộ phát báo săn, chớp mắt đã tới. Mắt thấy không tránh thoát, vị này kinh môn đệ tử chính là không làm trốn tránh, một cá chép trở mình, vung vẫy lên loan đao trong tay thẳng hướng Trương Tuấn, thân ảnh đông nhiên chia ra làm bốn. Kinh môn tuyệt sát, ảnh sát thuật. Bốn bóng người đồng thời theo bốn phương tám hướng vây giết hướng Trương Tuấn, mỗi một đạo thân ảnh đều là thực thể, vung ra đao pháp cũng là hoàn toàn khác biệt. Ngưng thần hóa thuật là cái này ngưng thần cảnh cùng tụ khí cảnh lớn nhất chỗ khác biệt, bằng vào nguyên thần điều khiển, có thể thoải mái khống chế các loại thuật pháp. Nhưng hắn hay là quá coi thường Trương Tuấn, hoặc nói là bởi vì công pháp thiếu thốn nguyên nhân, đại đa số người tu hành nhục thân cũng rất yếu đuối, đây mới là kinh môn năng lực nhanh chóng nổi lên nguyên nhân. Nhưng mà Trương Tuấn khác nhau, hắn nhưng là chính cống đại tông sư cảnh. Cái gì là đại tông sư? Nhục thân cực hạn, linh võ hợp nhất, tất vung trong lúc đó, người tận địch quốc. Ngươi một cái thích khách muốn ở chính diện cận chiến trên ám sát một đại tông sư, dù là ngươi năng lực ngưng thần hóa thuật cũng là hành động tìm chết. Thất chư kiếm pháp cự môn Trương Tuấn hai mắt run lên, tay phải nỗ lực, tụ lực, sau đó một chút viên đạn thẳng, phía trước thì xuất hiện một cái bị cắt ra khí lưu. Cự môn chủ lâm hình, kiếm tẩu gió táp tấn mãnh, góc độ xảo trá quỷ dị. Nhất thời kinh khủng kiếm khí hình thành một cô nóng nảy phong bạo, chỉ một thoáng, liền đem trước mặt bốn đạo phân thân đánh tan, buộc đối phương hiện lộ chân thân. Thất chư kiếm pháp tham lang. Trương Tuấn chiêu thức đông nhiên biến đổi, trường kiếm trong tay giống như lực có thiên quân, đón lấy đối phương vào đầu che mặt hướng xuống bổ. Tham lang chủ Dương Đức, kiếm chiêu đại khai đại hợp, lực có thiên quân. Ken ken ken. Vị này kinh môn đệ tử vội vàng dùng đao khiên phòng thủ, lít nha lít nhít đao ảnh cùng kiếm khí đụng vào nhau, phát ra một hồi chói hai tiếng va chạm. Chẳng qua một lát, trong tay loan đao đúng là chịu không được Trương Tuấn trên kiếm phong lực lượng kinh khủng, phịch một tiếng bị đánh rời tay bay ra đi. Mất đi vũ khí trong nháy mắt, Trương Tuấn truy tinh chụp ảnh thân pháp phát động, thân ảnh nhanh chóng từ đối phương bên cạnh thân phong qua, đồng thời một kiếm xuyên qua đối phương cổ họng. Một màn này cũng là nhường trên khán đài mọi người giật mình kinh ngạc. Không ai nghĩ tới, Trương Tuấn kiếm pháp thế mà cũng là như thế sắc bén. Nhưng mà, vị này kinh môn đệ tử cơ thể chỉ là lắc lư mấy lần, đúng là cứng ngắt xoay người, trống rỗng trong ánh mắt đúng là có chỉ chốc lát giải thoát thoải mái, hắn chầm chậm vào Trương Tuấn há hốc mồm, âm thanh rất nhỏ, chẳng qua Trương Tuấn lại nghe được hiểu rõ. Bị ngạ. Cái gì? Trương Tuấn nhíu mày, muốn hỏi rõ ràng, nhưng rất nhanh vị này kinh môn đệ tử ánh mắt lần nữa trở nên chết lặng, hai tay giao thoa, sử dụng ra một bộ quyền pháp thẳng hướng Trương Tuấn. Gia hỏa này vốn là thi thể, dù là một kiếm đứt cổ cũng không thể tiêu diệt. Trương Tuấn thấy thế thân thể nhanh chóng lui về sau, đồng thời vung lên tụy linh thủ, đem chung quanh tạp vật cùng vùng quá khứ. Phanh phanh phanh. Đối phương quyền pháp như điện, thoải mái đem tạp vật đánh bay, mà lúc này Trương Tuấn đột nhiên đứng bước chân, giơ kiếm mà đứng, chỉ đợi đối phương xông về phía trước trên lúc, bàn tay giương lên, một đạo hàn quang từ đối phương sau lưng nhanh chóng hiện lên, trực tiếp dọc theo vừa rồi xuyên qua vết thương cắt qua. Theo sát đầu người chính là lăn xuống trên mặt đất. Trương Tuấn ngón tay mở ra minh quang hóa hồn hoàn chính là về đến trong tay của mình. Chương 136, hủ hóa 2, chương 136, hủ hóa 2, lần này, đối phương không tiếp tục bỏ dậy, minh quang hóa hồn hoàn mặc dù chỉ là tứ phẩm pháp khí, nhưng lại là vì minh thiết kim cương rèn đúc, lấy ra về sau, y mắng vô ảnh, lại có hấp thụ người khác hồn phách đến tăng cường phẩm cấp năng lực đặc thù. Tại tiêu diệt đối phương đồng thời, cũng là cưỡng ép thu đi trên người linh hồn. Thi thể thẳng tắp địa quẳng xuống đất, qua trong dây lát chính là hóa thành mây khói tiêu tán trong không khí. Ồ, lúc này Trương Tuấn giơ tay lên, phát hiện minh quang hóa hồn hoàn trên hiện lên một vòng thanh quang, sau đó, đúng là tổng tứ phẩm tiến cấp tới ngũ phẩm. Nhìn lên tới ngưng thần cảnh cao thủ linh hồn, xác thực rất bổ dưỡng. Lúc này, Trương Tuấn nhìn về phía bong tàu, phát hiện Ngọc Hương Liên đám người bên này cũng đã kết thúc chiến đấu. Dù là đối mặt đồng dạng là ngưng thần cảnh địch nhân, bốn người đồng lòng liên thủ, rất nhanh liền chiếm thượng phong, bắt đầu hình thành nghiền ép xu thế. Cuối cùng mặc dù chịu điểm vết thương nhẹ, nhưng vẫn là đem ba người kia triệt để chém giết. Không có những người này trở ngại, đối phương rất nhanh chết phản kháng lực lượng. Đi theo ta giết vào trong. Đỗ Mục mắt thấy lớn nhất lực cản đã biến mất, ngay lập tức mang người xông lên đối phương bong tàu. Trương Tuấn theo sát phía sau đuổi theo đi. Triệu sư đệ, ngươi không có sao chứ? Không thể không nói, Ngọc Hương Liên là thực sự quan tâm chính mình, nhìn thấy Trương Tuấn trước tiên chính là quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Đáng tiếc, gặp phải Trương Tuấn cái này gỗ u cục giống nhau người, chỉ là nhàn nhạt run phía dưới, không sao. Nói xong sửng sốt không hỏi thêm nữa một chút vị này ngọc sư tỷ có thể bị thương, ngược lại là đi đến A Mạn bên cạnh, gặp hắn bị thương, chính là xuất ra chính mình luyện chế tư bổ đan đưa cho A Mạn. A Mạn thì không khách khí kết quả đan dược liền dồn vào trong miệng, cũng không sợ Trương Tuấn đan dược có phải hạ độc. Điểm này mà nói, Trương Tuấn hay là đúng A Mạn ấn tượng rất không tệ. Về phần ngọc sư tỷ, Trương Tuấn thấy thế nào, cũng cảm thấy này nương môn đây độc dược còn độc, cách xa nàng điểm tương đối tốt. Ông Đỗ Mục làm cho người đem vĩ lâu cửa lớn cho đập ra, lập tức một cỗ mùi thối giữa nát tràn ngập ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên vách tường bò đầy màu đen thịt thối, thỉnh thoảng còn có chất lỏng màu đen từ bên trong tràn ra tới. Nhìn kỹ, những thứ này thịt thối thế mà còn đang ở nhúc đích. Ma quái như vậy đồ vật, nhường Trương Tuấn đám người nhìn nhau. Chư vị, cẩn thận chút, này thuyền đưa đỏ chủ nhân sợ là đã sớm hủ hóa, bị lạc bản tâm. Đỗ Mục thấy thế quay người hướng Trương Tuấn đám người nói, hủ hóa lại là có chuyện gì vậy? A Mạn lạnh xuống mặt, cất bước đi đến Đỗ Mục bên cạnh, ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Buổi tối hôm qua vừa cơm nước xong xuôi, theo sát bọn hắn thì gặp phải đầu này quỷ dị thuyền đưa đỏ. Muốn nói Đỗ Mục gia hỏa này, không có chuyện giấu giếm bọn hắn mới gọi chết tiệt. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, đêm qua dừng lại sau buổi cơm tối, Đỗ Mục liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động thay đổi phương hướng, rõ ràng là muốn bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Hiện tại lại đụng tới một hủ hóa. A Mạn làm nhưng muốn hỏi tới cái hiểu rõ. Khổ hải vô biên, ai cũng muốn tìm bị ngạn, nhưng nơi này là khổ hải a, thời gian lâu dài, chậm rãi thì có người dao động lòng tin, mất đi nguyên bản tín niệm về sau, rồi sẽ bị lạc rơi bản tính của mình. Sau đó thì trở thành bộ dáng này. Đỗ Mục nói xong chính là đi vào bên trong. Trương Tuấn đám người nhìn nhau, bất động thanh sắc đi theo. Nơi này bày biện dường như cùng bọn hắn thuyền đưa đỏ giống nhau như lúc, chỉ là bây giờ bị thịt tối bao vây lấy, chỉ có thể khoảng nhìn ra một hình dáng. Làm Đỗ Mục đẩy ra tầng ba cửa lớn lúc, chỉ thấy phía sau cửa đại sảnh đã triệt để bị thịt tối vây quanh, dưới chân thậm chí không có một chỗ năng lực chỗ đặt chân. Tại đây chút ít thịt tối trung tâm, một người trung niên bị bao khỏa tại thịt tối bên trong, toàn thân da thịt đã biến mất hầu như không còn, ngũ tạng khí quan đều trở thành thịt tối một bộ phận. Nhìn thấy Đỗ Mục đám người thân ảnh, nam nhân cứng ngắc ngẩng đầu lên, chết lặng ánh mắt, tựa hồ đối với một ngày này đến cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ là tuét miệng lộ ra bén nhọn nhe răng cười âm thanh, lại một kẻ ngốc, trên thế giới này, căn bản cũng không có cái gọi là bị ngạ, chỉ có vô cùng tận tra tấn. Đỗ Mục ra hiệu Trương Tuấn bọn hắn ở chỗ này chờ một chút, tự mình một người đi vào, một chân giẫm trên mặt đất mục nát huyết đục bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ta đã tìm rất lâu, nhưng này cái địa phương căn bản lại không tồn tại cái gọi là bị ngạ, tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Ha 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 ha. Giả. Nam nhân cất giọng cười to. Cái gọi là bị ngạn chẳng qua chỉ là một hồi âm mưu. Kết quả cuối cùng, chẳng qua là trầm luân trong khổ hải dãy rùa mà thôi. Đỗ Mục đi vào nam nhân trước mặt, đối mặt hắn tiếng cười nhạo, chỉ là hai tay làm cùng, đa tạ, nếu là tìm kiếm được bị ngạn, ta sẽ đem ngươi tên, lưu trên bị ngạn, nếu có lời sau, nguyện ngươi rời xa khổ hải. Nam nhân mím môi, phát ra bén nhọn tiếng cười. Trong ánh mắt lại là tràn đầy cảm kích và giải thoát, cuối cùng cho ngươi một câu lời khuyên. Ánh mắt của hắn quét mắt một chút sau lưng Trương Tuấn đám người thân ảnh, môi động mấy lần về sau, Đỗ Mục đáy mắt hiện lên một vòng lanh quang. Hiểu rõ. Vừa dứt lời, Đỗ Mục không người cúi đầu, đưa tay rút ra bên hông bảo kiếm, lấy cực nhanh tốc độ một kiếm chạm đoạn đầu của nam nhân. Phúc. Không có máu tươi vẩy ra hình tượng, nhưng ở Trương Tuấn đám người trong thai lại là nghe được một tiếng to lớn xé rách âm thanh. Âm thanh như là theo thuyền đưa đỏ bên trên truyền đến. Trung quanh màu đen phù thịt bắt đầu nhanh chóng hóa thành hàng luồng màu đen mây khói, những thứ này mây khói đúng là nhanh chóng hội tụ thành một đoàn, theo sát toàn bộ tràn vào Đỗ Mục trong thân thể. Gia hỏa này, Linh Lung tiên tử bên cạnh, vị kia bổ thiên các đệ tử thấy thế, sắc mặt đột biến, ngay lập tức đưa tay đặt ở trên thân kiếm. Nhưng hành động này cũng là bị Linh Lung tiên tử cho ở tay, Hàn Sư Minh, khác vọng động. Hàn Dũ nghe vậy, lông mày siết chặt, quay người nhìn lại, đã thấy không biết khi nào, Vương tổng lĩnh đám người đã đi theo vào, từng đôi mắt trong bước lên đỏ bừng ánh máu, toàn thân tản ra một cỗ khó tả khí tức, như là có đồ vật gì tại đây chút ít ra hỏa trên người. Chỉ bằng bọn hắn. Hàn Dũ đối với những người này căn bản không để vào mắt. Người tốt nhất đừng nhúc nhích, những người này không phải vừa nãy những người kia. A Mạn thì đã nhận ra khác thường chỗ, nhất thời lạnh mặt nói. Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía Vương tổng lĩnh. Vị này trước đó bị chính mình đánh cho răng rơi đầy đất ông tổng lĩnh, hiện tại hoàn toàn dường như là biến thành người khác giống nhau, hai mắt hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình. Cái biểu tình này thấy thế nào, cũng cùng phú quý vừa tới ngự thú phường thời là một bộ dáng. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào ông tổng lĩnh sau lưng, trong cơn mông lung, mấy cái màu đen bóng tại đây chút ít ra hỏa trên người lúc cần lúc hiện. Chính như A Mạn nói, những người này còn không phải thế sao trước đó những người bình thường kia, một sáng độc thủ, những người này rất có thể sẽ trở thành ngoài ra một bộ dáng. Tối nay còn có một chương a, 12 giờ trước đó. Chương 137, trong TV quả nhiên đều là gạt người, 1, chương 137, trong TV quả nhiên đều là gạt người, 1, mọi người chớ làm loạn, nhiệm vụ của chúng ta là tìm đến bị ngạ, không phải cùng gia hỏa này tính sổ sách. Linh Lung tiên tử còn tính là lý trí. Nếu là đối thủ, cho dù ông tổng lĩnh những người này sẽ có biến cố, bọn hắn 5 người liên thủ, cũng chưa chắc không phải là đối thủ, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói không có một chút xíu chỗ tốt. Thú hồ liền xem như giết Đỗ Mục bản thân thì sao, đến lúc đó hai cái thuyền đưa đỏ đều muốn xong đời. Bọn hắn còn không phải một con đường chết. Nghe đến lời này, Hàn Dũ trong lòng mặc dù khó chịu, thế nhưng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn xuống. Làm Đỗ Mục đem khói đen hút sạch sẽ, nguyên bản trên gương mặt thanh tú giờ này khắc này lại là nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng cùng tàn nhẫn. Chẳng qua đợi hắn xoay người lúc, trên mặt lại là cười đến ánh nắng sáng lạ. Đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ, các ngươi yên tâm, ta nhất định năng lực mang bọn ngươi tìm thấy bị ngạ. Ngọc Hương Liên gật đầu, như thế về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào đại nhân mới đúng. Đỗ Mục cười cười, chợt mang theo mọi người bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này Vương tổng lĩnh đám người thần trí dường như cũng đã thanh tỉnh lại, phía sau bọn họ bóng tối lui, thậm chí là mặt ngơ ngác, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ đợi mọi người về đến nguyên bản thuyền đưa đò trên lúc, Chu Tuấn đám người liền thấy hàng loạt nô công theo khoang thuyền hạ đi ra, bao gồm ông tổng lĩnh bọn người ở tại bên trong, mỗi người ánh mắt cũng trở nên tham lam nóng bỏng. Kiếm lời, kiếm lời, chúng ta lần này kiếm lời. Ông tổng lĩnh đứng ở Trương Tuấn bên cạnh cao hứng khoa tay múa chân. Trương Tuấn thì không rõ ràng hắn ở đây vui vẻ cái gì, chẳng qua rất nhanh là hắn biết. Chỉ thấy Đỗ Mục đi đến bong tàu đầu bừng, chậm rãi giơ tay lên trên bảo kiếm, hung hăng cắm trên bong thuyền, lập tức một cỗ màu đen gợn sóng, dọc theo lưới kiếm rót vào cả chiếc thuyền đưa đò, nhất thời bong tàu kịch liệt lắc lư. Thuyền đưa đỏ dường như là sống lại giống nhau. Tạch 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 tạch. Sau đó thân tàu đầu vào vỡ ra, giống như một đầu vực sâu cự thú mở ra to lớn miệng giống nhau, đúng là trực tiếp hung hăng nện ở trước mặt thuyền đưa đỏ bên trên, nhất thời mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hai chiếc thuyền đưa đỏ vì một loại thô bạo cách thức sát nhập cùng nhau. Vỡ vụn gỗ qua lại lại lần nữa ghép lại, dường như là ngoan đồng trong tay đất dẻo cao su cương ép ghép lại ở cùng nhau. Tất cả mọi người tại cuồng hoan, bất luận là tầng nào tồn tại đều như thế, cho đến trước mặt to lớn thuyền đưa đỏ biến mất, bị dưới chân bọn hắn thuyền đưa đỏ triệt để sau khi thôn vệ. Trương Tuấn phát hiện bong thuyền thế mà nhiều hơn đủ loại hòm, bên trong chở vô số vật tư cùng châu báu. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống tự nhiên là thuyền viên thậm chí là khoang thuyền các lữ khách ở giữa một hồi cuồng hoan. Thấy cảnh này, Trương Tuấn như có điều suy nghĩ. Cái đó cho tới nay khốn nhiều chính mình vấn đề, thuyền đưa đỏ trên vật tư nơi phát ra, dường như đã có đáp án. Đúng vào lúc này, có người kéo Trương Tuấn một chút. Trương Tuấn quay đầu nhìn lại, chính là trước đó cái đó tại đài quan sát trên hải tử, đôi nhỏ. Đại ca ca, năng lực đến giúp ta sao? Đôi nhỏ cúi đầu, mặc dù đã cực lực khống chế tâm tình của mình, có thể Trương Tuấn vẫn có thể cảm giác được đội nhỏ ánh mắt bên trong khủng hoảng cùng bất an. Trương Tuấn gật đầu một cái, chính là bất động thanh sắc cùng đội nhỏ thoát ly đám người. Chỉ thấy đội nhỏ lôi kéo Trương Tuấn đi vào bong tàu ở dưới khoang về sau, tiếp tục đi xuống dưới. Cùng phía trên chính mình trước đó ở lại khoang khác nhau. Nơi này đã không có tinh mỹ phù điêu, cũng không có sạch sẽ sáng ngời cửa sổ. Tối tăm, ở bước, cơ hồ là không nhìn thấy quang, thậm chí ngay cả không khí cũng tản ra dày cột mùi nấm mốc. Đi không bao lâu, Trương Tuấn liền nghe đến khoang thuyền bong tàu dưới, kia tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nhìn tới chính như ông tổng lĩnh nói như vậy, ở này chiếc tàu thủy phía dưới còn có một cái sinh hoạt tại bóng tối ở mức dưới mặt đất vương quốc. Bên này, đôi nhỏ không có tiếp tục đi xuống dưới, mà là mở ra tấm ngăn, lộ ra một cái chỉ có thể để người nằm dạp xuống đi tới khe hở chui vào. Trương Tuấn thấy thế, chỉ có thể cùng theo một lúc chui vào. Đây là phía trên khoang thuyền cùng phía dưới tầng thứ 3 ở giữa ngăn cách tầng. Trương Tuấn ghé vào trên ván gỗ, xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở, nhìn thấy phía dưới ánh sáng yếu ớt bên trong, đen nghịt đám người đang phía dưới cuồng hoan. Nhưng vị dị hình tượng lại là để người thấy vậy buồn nôn. Tại trận trận giống như thủy triều tiếng hoan hô bên trong, không ngừng có người bị áp lấy đi vào một chỗ dính đầy máu tươi trên bệ đá. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những thứ này bị áp giải người tới, trên người mặc cùng màu da sẽ có một chút địa phương khác nhau. Trương Tuấn phỏng đoán những người này cũng đều là một cái khác chiếc thuyền đưa đỏ bên trong nô công. Chỉ thấy một mang theo mặt nạ đồ tể, cầm phủ đầu chém đi xuống, máu tươi dọc theo phiến đá, theo một lỗ khảm, không ngừng chảy xuống, cụ thể hướng chảy địa phương nào, không người biết được. Mà một người sống sờ sờ qua trong giây lát liền bị chia cắt trống không. Về phần bị chia cắt đi huyết đục cầm lấy đi làm cái gì, Trương Tuấn đã không muốn tiếp tục suy nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước bò lên sau một lúc, đôi nhỏ cuối cùng dừng bước lại, chỉ phía trước thân ảnh. Trương Tuấn nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện một người nằm ở nơi đó. Với lại người này, chính là chính đạo đệ tử một thành viên, trước đó Trương Tuấn tại khoang thuyền trong hành lang gặp qua hắn. Hắn cũng không biết đối phương là chính đạo cái gì tông môn đệ tử, hiện tại gia hỏa này tựa hồ là bị trọng thương. Nếu đổi lại một lúc, Trương Tuấn sẽ rất trực tiếp tiến hắn đi gặp Diêm Vương. Nhưng ở lúc này, Trương Tuấn lại càng hiếu kỳ gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn bò lên trên trước, cẩn thận kiểm tra đối phương vết thương. Làm xé mở đối phương quần áo, mới nhìn đến một cái bén nhọn đoạn đao cắm ở trên bụng của hắn. Thấy thế, Trương Tuấn quan sát kỹ một chút, muốn nói trị bệnh cứu người loại sự tình này, hắn là thực sự sẽ không. Chương 137, trong TV quả nhiên đều là gạt người, 2, chương 137, trong TV quả nhiên đều là gạt người, 2, vốn định đem người mang đi ra ngoài, giao cho Hàn Dũ bọn hắn, nhưng ngay lúc, nam nhân đột nhiên mở to mắt, đưa tay kéo lại Trương Tuấn cánh tay, "Đừng." "Ồ, nguyên lai ngươi tỉnh dậy đấy." Trương Tuấn lông mày nhíu lại, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên nhìn thấy nam nhân nút trong tay áo truy thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương một mực để phòng nhìn chính mình. Tựa hồ là nhìn thấy Trương Tuấn ánh mắt, nam nhân vội vàng đem chùy thủ lần giấu giấu. "Ngươi bị thương rất nặng, ta sẽ không chữa thương, chỉ có thể mang ngươi đi lên." Đối với trong tay nam nhân chùy thủ sự việc, Trương Tuấn thì không có phá, rốt cuộc đổi ai cũng cùng một dạng, mạng chỉ có một. "Không muốn, ta không thể lên đi." Nam nhân lắc đầu, "Ta tại 4 tầng nhìn thấy một vài thứ, chiếc thuyền này có lớn vấn đề, Hoa." "Hoa và Lý?" "Đã chết, hắn đã chết." "Vấn đề gì? Ngươi thấy được cái gì?" Trương Tuấn trong lòng trầm xuống, đội vàng truy vấn. Có thể nam nhân không còn nghi ngờ gì nữa, đã không chịu nổi nói xong câu đó lúc, người liền bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê. Thấy thế, Trương Tuấn nhất thời khóa gấp lông mày. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, đối phương cùng Hoa Vạn Lý đều biến mất. Làm thời chính mình suy đoán hai người hẳn là thừa dịp lúc này chui vào thuyền đưa đò 4 tầng, đi thăm dò đến cuối cùng. Nhưng bây giờ một chết một bị thương, kết quả như vậy không khỏi nhường trong lòng của hắn bị kín vẻ lo lắng. Dưới mắt nam nhân liên tục nhắc nhở chính mình không muốn lên đi, chính mình cũng sẽ không cứu người thủ đoạn. Suy tư liên tục, Trương Tuấn chỉ có thể đánh cược một eo. Huynh đệ, đường này là chính ngươi chọn, ngươi nếu thật không đến, coi như đừng trách ta đi. Nói xong, Trương Tuấn xuất ra một khỏa xích hỏa đan siết trong tay. Ngoài miệng thầm nói, cũng không có vấn đề đi, phim chiếu rạp bên trên kém không nhiều đều là bộ dáng này. Nói xong, Trương Tuấn phát động tụy linh thủ, bàn tay một nhóm. Phốc, cắm ở nam nhân phần bụng đột nhận, lập tức bị bắn bay ra ngoài, lưỡi đao trực tiếp địa cắm ở đỉnh đầu trên ván gỗ, phát ra ông ông tác hưởng âm thanh. Lần này nam nhân phần bụng máu tươi ngay lập tức ngăn không được mà bước lên tới. Một bên đồi nhỏ đều đã sợ choáng váng, không biết Trương Tuấn đây là đang cứu người hay là tại giết người. Đúng lúc này, Trương Tuấn bàn tay sờ, ngự đan kinh lạc thuật phát động, trong tay xích hỏa đàn trong nháy mắt nổ bể ra, kinh khủng ánh lửa phun trào dưới, đem mở tối tường kép đông nhiên chiếu sáng lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại hỏa diễm bạo phát ra trong nháy mắt, Trương Tuấn tụy linh thủ phát động, nguyên bản phun ra ngoài ngọn lửa ngay lập tức bị tụy linh thủ lực lượng bao vây lại, dần dần thu trở về khép. Theo Trương Tuấn thử nghiệm chậm rãi đi áp chế, hỏa diễm dần dần bị áp chế thành một viên to bằng trứng nông hỏa cầu. Thành công. Nhìn thấy bị tụy linh thủ thu lấy tại lòng bàn tay ngọn lửa, gương mặt Tuấn Tú trên lộ ra nét mừng. Đây chỉ là hắn một nho nhỏ ý nghĩ, không ngờ rằng thế mà thật sự thành công. Nhìn lên tới, này tụy linh thủ xa so với ta nghĩ càng cường đại. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, đây tuyệt đối là một môn thần kỹ mới đúng. Nghĩ đến này, Trương Tuấn nhìn về phía nam nhân miệng vết thương ở bụng, không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, đem một khỏa tư bộ đàn cùng sung linh đan cùng nhét vào trong vết thương, sau đó trực tiếp đem trong tay hỏa cầu dán đi lên. Xì xì xì. Nương theo lấy một cỗ khói xanh, nam nhân đã đau đến toàn thân co giật trình độ. Tàn khốc như vậy hình tượng, đôi nhỏ cũng không dám nhìn xuống dưới, chỉ dám che ánh mắt của mình, giữ lại một cái khe len lén nhìn xem. Chỉ đợi khói xanh qua khứ, vết thương đã bị nghiêm trọng bỏng. Chẳng qua nhìn qua tựa hồ là không chảy máu. Thành công. Trương Tuấn nhẹ nhàng thở ra, đôi nhỏ thả tay xuống, cẩn thận tiến lên trước, mắt thấy sắc thực không chảy máu nữa thì học Trương Tuấn dáng vẻ thở một hơi dài nhẹ nhõm tới. Nhưng mà và Trương Tuấn cẩn thận nhìn lên, trên mặt mỉm cười lập tức cứng ở trên mặt, ngón tay tại nam tử trên cổ như lúc, chết rồi. Lần này đến phiên Trương Tuấn nhất thời không phản bắt được. Hắn không ngờ rằng, chính mình cái này dày vò, không những hết cứu công việc nam nhân, ngược lại đem nam nhân giết chết. Cơ mờ nở, phim truyền hình trong quả nhiên đều là gạt người. Trương Tuấn cẩn thận xác nhận một chút, xác định nam nhân thật là chết hẳn sau đó, chỉ có thể lắc đầu giúp hắn nhắm mắt lại. Huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta, này chắc chắn không phải lỗi của ta. Nói xong hắn đem nam nhân túi chứa vật cùng chùy thủ trong tay lấy đi, suy nghĩ một lúc, thi thể ở tại chỗ này thì không tiện, dứt khoát cùng nhau ném vào trong túi chứa vật. Nhìn thấy một bên đồi nhỏ mặt mũi tràn đầy không biết làm sao bộ dáng, Trương Tuấn chỉ có thể vô vô năm nào hấu bà bay, đừng sợ, đây là chính hắn vận khí không tốt, không có quan hệ gì với ngươi, sau khi rời khỏi đây không nên cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, nhớ không? Đồi nhỏ nặng nề điểm một cái. Vì thư giãn đồi nhỏ tâm trạng, Trương Tuấn cố ý cho đồi nhỏ một ít đồ ăn vặt, sau đó mới từ đường cũ bỏ lại đi. Và đẩy ra tấm ngăn, lại lần nữa đi đến thang lầu, Trương Tuấn nhìn một chút còn đang ở phía dưới cuồng hoan thân ảnh, đang lúc trong lòng của hắn còn đang do dự nhìn, đến tột cùng muốn hay không đi xuống xem một chút lúc. Triệu sư đệ. Sau lưng một tiếng hô hoán truyền đến. Trương Tuấn ngẩng đầu hai tròng mắt đột nhiên siết chặt, chỉ thấy đầu bậc thang, Hoa Vạn Lý không biết khi nào đứng ở phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm chính mình, nét mặt ẩn nấp tại trong bóng tối. Triệu sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiệm vụ, Tấu Trương nói 20 cái, giải tỏa ngày mai 3 canh. Gõ chữ nha, hay là cần chút động lực mới được, nhanh bắt các ngươi tiểu roi quật ta đi. Chương 138, thịt lửa, 1, chương 138, thịt lửa, 1, ta tại 4 tầng nhìn thấy một vài thứ, chiếc thuyền này có lớn vấn đề. Hoa Vạn Lý, đã chết, hắn đã chết. Nhìn thấy Hoa Vạn Lý, Trương Tuấn trong óc trước tiên hiện lên vừa rồi đoạn đối thoại này. Hoa Vạn Lý đã chết. Nếu nam nhân kia nói là sự thật, đứng ở trước mặt mình Hoa Vạn Lý là ai? Vấn đề này tại trong đầu hắn hiện lên một giây sau đó, gương mặt Tuấn Tú thượng thần sắc không thay đổi, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia còn tại cuồng hoan thế giới, Vạn Sư Minh, khoang thuyền phía dưới những người này đến tột cùng là. Đối với người khác đưa ra chính mình không muốn trả lời vấn đề, Trương Tuấn sách lược là đem một vấn đề khác vứt cho đối phương. Một đám hèn mọn sâu kiến mà thôi. Hoa Vạn Lý theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đối với phía dưới những kia ngu muội vô tri đám gia hỏa, ánh mắt bên trong lấp lóe qua một vòng xem thường. Đi thôi, Triệu sư đệ, phía dưới chỉ có dã man, vô tri, ngu xuẩn. Ừm. Trương Tuấn gật đầu, quay người đi theo sau Hoa Vạn Lý. Hai người một trước một sau đi đến bong tàu. Phía trên cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, thuyền đưa đỏ thân tàu thì so trước đó càng thêm khổng lồ, càng nhiều tài nguyên phong phú, tài bảo quả thực là lấy không hết một mặt cho mọi người tiêu xài. Trương Tuấn ánh mắt xéo qua liếc một cái Hoa Vạn Lý, gặp hắn thần sắc trên mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với này cũng không ngoại ý muốn bộ dáng, trong lòng liền càng thêm xác định, gia hỏa này cũng không phải Hoa Vạn Lý bản thân. Có thể chân chính Hoa Vạn Lý đã chết. Như vậy trước mắt người này là ai? Trương Tuấn nhớ ra vừa rồi tại bông tổng lĩnh phía sau bọn họ nhìn thấy những kia cái bóng mơ hồ, nhất thời không khỏi nhíu mày. Hoa Vạn Lý sau khi xuất hiện, Ngọc Hương Liên, A Mạn cùng với Hàn Dũ, Linh Lung Tiên Tử bốn người thì ngay lập tức gáp sát tới, mọi người nhìn nhau, chính là đi vào Ngọc Hương Liên trong khoang. Chỉ đợi đem cửa khoang đóng lại, A Mạn không kịp chờ đợi hỏi: "Hoa sư đệ, có cái gì phát hiện sao?" Nhường Hoa Vạn Lý bọn hắn thừa cơ xuống dưới dò xét, chính là Ngọc Hương Liên chủ ý, giờ phút này gặp hắn quay về, tự nhiên là muốn hỏi cái hiểu rõ. Long sư huynh đâu, vì sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Một bên Hàn Dũ nhíu mày hỏi. Hoa Vạn Lý lắc đầu, đến tầng thứ tư, chúng ta đi tản, sau đó ta thì chưa thấy hắn, lẽ nào hắn còn không có đi lên? Hàn Dũ nghe vậy, lập tức lạnh xuống mặt, nói bậy bạ, phía dưới không gian mới bao nhiêu lớn, các ngươi còn có thể đi tán. Nói xong, Hàn Dũ chính là nắm tay đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, không còn nghi ngờ gì nữa, căn bản cũng không tin Hoa Vạn Lý chuyện ma quỷ. Hành động này, nhất thời làm một bên A Mạn thần sắc không vui lên, làm gì, khi dễ chúng ta bên này không ai sao, muốn động thủ, chỉ bằng hai người các ngươi. Chư vị, tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, xích mích mặt, cuối cùng đều có thể chết ở chỗ này, đừng quên, trước đó cùng chúng ta giao thủ những người kia, bọn hắn có thể chính là trước đó người dự thi. Ngọc Hương Liên nhắc nhở, nhường mọi người tạm thời tỉnh táo lại. Hoa Vạn Lý thấy thế mở miệng giải thích, là thực sự, này thuyền đưa đỏ phía dưới không gian, ngược lại so với phía trên không gian lớn hơn, tầng thứ ba đều là thuyền ô, tầng thứ tư lại là một đặc biệt lớn nhà tù, ta cùng Long Sư Minh hai người cũng là tại tầng thứ tư tẩu tán. Như vậy tầng thứ tư phía dưới đến tột cùng giam giữ cái gì? Trương Tuấn dò hỏi. Một người. Hoa Vạn Lý thần sắc dần dần nghiêm túc, nói chính xác, là chiếc này thuyền đưa đỏ chủ nhân, nửa linh hồn còn lại của Đỗ Mục. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến. Người nói rõ một chút. A Mạn ra hiệu Hoa Vạn Lý nói tiếp. Hoa Vạn Lý uống một hớp, nhường mọi người bình phục một chút tâm trạng, thần sắc nghiêm túc nói ra càng làm cho bọn hắn chuyện không nghĩ tới, kỳ thực, căn bản không có bị ngạ. Người nói cái gì? Không có bị ngạ. Hoa Vạn Lý gật đầu một cái, đúng, chứ bị lẽ nào chưa từng nghe qua, khổ hải không bờ quay đầu là bờ những lời này sao, khổ hải vốn cũng không có biên giới, như thế nào lại có bị ngạ. Trương Tuấn đám người nghe vậy lập tức trầm mặc, những lời này bọn hắn cũng nghe qua, thậm chí trong lòng đều tin tưởng, nhưng bây giờ nhiệm vụ cho bọn họ chính là tìm thấy bị ngạ, lúc này nói loại lời này ngược lại là loạn lòng của mọi người thái. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn muốn bị vây chết ở chỗ này? Chết tiệt. A Mạn đã bắt đầu có chút khí cấp bại phôi lên. Hoa Vạn Lý ra hiệu A Mạn đợi một chút, đừng sốt ruột, hắn tiếp tục nói, trong địa lao ra hoặc kia, hắn nói cho ta biết, thuyền đưa đỏ nhìn như không ngừng hướng phía trước mở, kỳ thực vẫn luôn là tại nguyên chỗ đảo quanh, vì chân chính bị ngạn ngay tại trên người Đỗ Mục. Là thuyền đưa đỏ chủ nhân, Đỗ Mục chính là thông hướng bị ngạn chìa khóa, rất sớm trước đó, Đỗ Mục kỳ thực liền ý thức được điểm này, nhưng hắn ngược lại đem chính mình một nửa khắc linh hồn nuốt lại, thì không muốn nhường tự thân viên mãn. Vì sao? Mọi người không hiểu. Hoa Vạn Lý mở ra tay, nguyên nhân này ta thì không rõ ràng, làm thời ta cũng vậy hỏi như thế, nửa linh hồn còn lại của Đỗ Mục chỉ nói một câu lời nói, có động thì bổ, để cho ta thỏa mãn. Nhất thời mọi người lâm vào trầm mặc. Trương Tuấn túi đầu không nói chuyện, chỉ là đang suy tư Hoa Vạn Lý nói ra những tin tức này mục đích là cái gì. Một lát, Linh Lung Tiên Tử đột nhiên ngẩng đầu, ta đại khái hiểu. Ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng. Có động thì bổ, để cho ta thỏa mãn, đây là một câu nói mát, vì động là người dục vọng, lấp kín một, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, vĩnh viễn cũng đừng hòng được đến thỏa mãn. Vừa không chiếm được thỏa mãn, cũng đừng nghĩ thoát ly khổ hải, cho nên muốn tìm được bị ngạn, nhất định phải nhường Đỗ Mục đạt được viên mãn, lần này trận đấu thể thao, là độ người cũng là độ mình. Nếu đã vậy, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần đem trong địa lao hồn phách thả ra, nhường hắn viên mãn không phải tốt sao? A Mạn mở miệng nói. Không dễ dàng như vậy. Hoa Vạn Lý lắc đầu, muốn nhường Đỗ Mục linh hồn hợp hai là một, nhất định phải nhường Đỗ Mục trong tay thanh kiếm kia, đó là mở ra địa lao chìa khóa, nhưng vấn đề là, chỉ có Đỗ Mục bản thân có thể đem kiếm theo vỏ kiếm trong rút ra, muốn dùng sức mạnh, chỉ sợ không dùng được, một sáng Đỗ Mục phát giác được nguy hiểm, hắn có thể biết nhanh chóng hủy hóa, đến lúc đó toàn bộ thuyền đưa đỏ đều sẽ lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, không khỏi nghĩ lên vừa rồi, Đỗ Mục cắn nuốt hết một cái khác chiếc thuyền đưa đỏ thuyền trưởng lúc, những kia gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn quỷ dị thân ảnh. Mặc kệ thế nào cũng muốn thử nhìn một chút, dù sao cũng so ở chỗ này vây chết mạnh đi. Hàn Dũ mở miệng nói, mọi người không có trả lời hắn, bởi vì cái này làm việc vô cùng khó khăn, không phải đơn thuần dựa vào vũ lực có thể giải quyết, vì cho đến bây giờ, bọn hắn cùng Đỗ Mục vẫn còn một sợi dây thường bên trên, một sáng Đỗ Mục tử vong, hoặc là hắn cự không phối hợp, đến lúc đó, toàn bộ thuyền đưa đỏ đều có thể trực tiếp đắm chìm, tất cả mọi người muốn xong đời. Do đó, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo Đỗ Mục bản kiếm lúc ra tay. Dường như chỉ có thể như vậy. Mọi người nhất thời cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể còn muốn cái đối sách. Phanh phanh phanh. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mọi người nhìn nhau, Trương Tuấn đứng lên mở cửa ra. Là Vương tổng lĩnh. Chương 138, thịt lửa 2, chương 138, thịt lửa 2, nhìn thấy Trương Tuấn khai môn, Vương tổng lĩnh trên mặt lộ ra nét mừng. Đỗ đại nhân muốn mời tiên sinh lên lầu, nói là hắn có chuyện gì thỉnh giáo tiên sinh. Được rồi, ta biết rồi. Trương Tuấn gật đầu, ra hiệu ông tổng lĩnh đi trước, chính mình đợi chút nữa liền đi qua. Ta trước đi xem, có thể còn có biện pháp khác. Tốt. Vạn sự cẩn thận. Ngọc Hương Liên hướng Trương Tuấn dặn dò. Ừm. Trương Tuấn kéo cửa ra đi ra ngoài, lần này không cần người khác dẫn đường, Trương Tuấn xe nhẹ đường quen địa liền đến vị lâu tầng 2. Nhìn ra được Đỗ Mục tâm tình vô cùng tốt, nhìn thấy Trương Tuấn đến rồi, chính là ngay lập tức nhiệt tình lôi kéo hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tuấn, ánh mắt lộ ra một cô nóng bỏng cảm giác. Tiên sinh mau tới, ta có bảo vật tặng cùng ngươi. Nói xong, chính là lôi kéo Trương Tuấn đi vào bên trong, vòng qua cửa phòng, chỉ thấy trước mặt một tấm tinh xảo bàn đá xuất hiện tại trước mặt. Cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là một cái bàn, chẳng qua cái bàn ở giữa bị đào rỗng, thả ở một nồi sắt lớn, bên trong bốc lên nóng hổi xúc đặc, phía dưới là một bếp lò ngọn lửa cháy rừng rực thịnh. Trương Tuấn nhìn trước mặt cái bàn, lập tức dở khóc dở cười, đây không phải địa nồi và bếp sao?
Địa nồi và bếp?
Đúng, quê nhà ta trong có cái này, thịt hầm lúc, tiện thể dùng hồ rán rán tại cạnh nồi bên trên, và thịt chín, hồ rán nướng thành bánh mì.
Rượu a.
Đỗ Mục nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, từ nếm qua lẩu về sau, thì hắn làm được như thế một cái bản, không ngờ rằng thế mà còn có các loại phương pháp ăn.
Tiên sinh sẽ làm sao?
Đỗ Mục hai mắt sáng lên chằm chằm vào Trương Tuấn.
Ách, không khó.
Trên tay mình không có nổi sắt hầm đồ gia vị, nhưng có gia vị lẩu là đủ rồi, dù sao nguyên lý cũng kém không nhiều, chính mình cái này nửa vời đầu bếp hẳn là không vấn đề gì.
Ha ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Đỗ Mục nghe vậy lại hỉ, lôi kéo Trương Tuấn ngồi xuống, đã thấy một bên lại dẫn ra đến rồi một đầu con lửa. Con lửa bị cố định tại đặc chế trên kệ, trong miệng phát ra trận trận tiếng gào thét. Vì không ảnh hưởng đến món ăn, còn đặc biệt dùng bình phong che lấp lên. Trương Tuấn thấy thế, nhìn thấy một bên đao phủ đã bắt đầu ma đao, trong lòng nhất thời có loại không lớn cảm giác thoải mái. Lúc này, Đỗ Mục chỉ ngoài cửa sổ bằng đầu. Ta chuẩn bị ở chỗ này làm một ngụm đặc biệt lớn nổi, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người tới tham gia cuộc thịnh yến này, đến lúc đó mời tiên sinh tới đảm nhiệm cuộc thịnh yến này chủ bếp đi.
A, không sao hết.
Trương Tuấn còn tưởng rằng là chuyện quan trọng gì, không ngờ rằng nguyên lai đơn giản như vậy. Chẳng qua đây là muốn làm bao lớn một cái nổi mới được đâu.
Lúc này, hắn ánh mắt xéo qua nhìn về phía Đỗ Mục treo trên tường bảo kiếm, lúc này, Trương Tuấn đột nhiên chú ý tới bảo kiếm trên thế mà thì có một màu đỏ sẫm dấu chấm hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ cảm thấy tinh thần của mình lập tức bị tiêu hao rất nhiều, có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, nhưng cùng lúc cũng nhìn thấy thanh kiếm này thông tin. Chính tâm kiếm, đặc thù vật phẩm, ô nhiễm, này không vẹn vẹn là khống chế thuyền đưa đỏ chìa khóa, càng là hơn chủ thuyền đưa đỏ thân phận biểu tượng. Nắm giữ kiếm này người, chỉ cần đạt được thuyền đưa đỏ chân chính tán thành, có thể biến thành thuyền đưa đỏ tân chủ nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải đem thanh kiếm này rút ra. Hiện nay thanh kiếm này bên trên bị đặc thù lực lượng chỗ ô nhiễm, chỉ có nội tâm thiện ý cùng thỏa mãn người, mới có thể bài trừ phía trên ô nhiễm trở thành thanh kiếm chủ nhân chân chính. Nhiệm vụ, nội tâm viên mãn nhiệm vụ độ khó.
Nhiệm vụ ban thưởng.
Trương Tuấn nhìn thanh kiếm này trên thông tin, không chỉ trong lòng khẽ động, ra vẻ hiếu kỳ hỏi, đại nhân thanh bảo kiếm này nhìn qua rất là bất phàm, có thể hay không cho ta mượn xem xét?
Đỗ Mục nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thanh bảo kiếm lấy xuống đưa cho Trương Tuấn. Nhìn đơn giản như vậy liền đến tay bảo kiếm, Trương Tuấn nhịp tim lập tức ra tốc lên, đem bảo kiếm nhận lấy, chỉ thấy trên vỏ kiếm thình lình viết chính khí hạo nhiên bốn chữ. Đây là ta rời nhà lúc, cha ta tặng cùng bảo kiếm của ta.
Đỗ Mục bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve vỏ kiếm, trong ánh mắt toát ra tưởng niệm tâm trạng.
A, như vậy đại nhân nhất định rất nhớ ra đi.
Ra.
Đỗ Mục thần sắc có chút xuất thần, hai mắt nhìn chằm chằm vào kiếm, không nhớ rõ, của ta trong ấn tượng, dường như không có nhà ấn tượng, chỉ nhớ rõ cửa có một quả đào, nhưng ta đã thật lâu không có thưởng thức qua quả đào hương vị.
Thấy Đỗ Mục thần sắc hoảng hốt,
Trương Tuấn thấy thế, thì không gọi tình hắn, chỉ là cầm chuôi kiếm, thử đem bạt kiếm ra đây. Nhưng mà chính như Hoa Vạn Lý nói như vậy, chính mình dùng sức đi nổ, kết quả lưỡi kiếm không nhúc nhích tí nào.
Lẽ nào, thật sự chỉ có Đỗ Mục bản thân có thể đem thanh kiếm này rút ra?
Ký Nhi đột nhiên, một hồi bén nhọn lửa hí tiếng vang lên, ngắt lời Đỗ Mục suy nghĩ, nhìn thấy Trương Tuấn tay cầm tại trên chuôi kiếm, cố gắng bạt kiếm bộ dáng, Đỗ Mục sắc mặt đột nhiên biến đổi, một tay lấy bảo kiếm đoạt lại đi.
Thanh kiếm này, ngươi có thể không nổ ra được.
Nhìn thấy Đỗ Mục âm trầm thần sắc, Trương Tuấn đáy lòng trầm xuống, cảm nhận được Đỗ Mục ánh mắt bất thiện trong, lộ ra một vòng lành ý về sau, Trương Tuấn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ mang theo ý cười nói, thật có lỗi, ta chỉ là muốn nhìn một chút thanh bảo kiếm này phong thái.
Đỗ Mục nhíu mắt, tại Trương Tuấn trên mặt bắt đầu đánh giá, nhất thời chung quanh trừ ra con lửa tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, không khí thì tựa hồ tại giờ khắc này ngưng kết lại.
Chẳng qua rất nhanh, Đỗ Mục chính là thu liễm lại trên mặt âm trầm nét mặt, thanh kiếm lại lần nữa treo lên, hiện tại ngươi đã nhìn qua.
Nói xong hắn xoay người, nhìn về phía Trương Tuấn, ta hy vọng trời tối ngày mai tiên sinh ngài tốt nhất thể hiện ra ngài toàn bộ chủ nghệ, ta muốn cho tất cả mọi người một kinh diễm món quà.
Đỗ Mục trở mặt như lật sách tốc độ, thật đúng là cho Trương Tuấn lên bài học, một giọng nói, được rồi, không sao hết, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay.
Trương Tuấn không nghĩ ở cái địa phương này chờ lâu, đặc biệt con lửa kia tiếng kêu thảm thiết, nghe được lỗ tai hắn cũng tại đau, chớ nói chi là lưu lại đi phẩm.
Vậy được rồi, ta vốn còn muốn để ngươi lưu lại nhấm nháp một chút món ăn này đấy.
Đỗ Mục mang theo tiếc nuối nói,
lần sau nhất định.
Trương Tuấn điểm một cái, chính là đứng dậy rời đi.
Chỉ đợi Trương Tuấn sau khi rời đi, một bàn máu me đầm địa thịt miếng bị đưa lên bàn ăn. Nhìn thịt miếng trên còn bốc lên hàng luồng nhiệt khí, Đỗ Mục trên mặt lộ ra si mê thần sắc, đáng tiếc à, ăn ngon như vậy mỹ vị, tiên sinh nếm không tới.
Đỗ Mục cầm lấy bữa, đem thịt miếng tại trước mặt nước sôi bên trong xuyến hơn mấy lần, chỉ đợi thịt miếng biến sắc chính là một ngụm nhét vào trong miệng.
Không bao lâu, trong mâm thịt chính là ăn đến không còn một mảnh.
Đỗ Mục một bộ chưa hết thòm thèm bộ dáng, lại uống hơn mấy chén rượu đủ, ánh mắt lung lung, cách bình phong quan sát, có thể là uống nhiều quá, có chút say rồi. Con lửa kia bóng thì thời gian dần trôi qua bắt đầu vặn mèo, trong lúc nhất thời, Đỗ Mục cũng chia không rõ ràng, kia đến tuột cùng là người, hay là lửa. Chương 139, thỏa mãn, 1, chương 139, thỏa mãn, 1, đêm mai sẽ có một hồi cuồng hoan thịnh yến thông tin, rất nhanh liền bị truyền ra ngoài. Này không thể nghi ngờ lại là tại tàu thủy trên nhấc lên một hồi tiếng hoan hô. Làm Trương Tuấn đi ra lúc, chỉ thấy bong thuyền lít nha lít nhít thân ảnh chen chúc chung một chỗ cuồng hoan hát vang. Cho dù là tầng thứ 3 những thuyền tiên ô, trên mặt thì tràn đầy vui sướng nụ cười. Chỉ là Trương Tuấn lại là mặt ủ mày chau.
Hoa Vạn Lý có vấn đề.
Nếu bị kia bị chính mình không cẩn thận trị chết thằng xui xẻo nói chuyện là thực sự, hắn nhìn thấy Hoa Vạn Lý nhất định là giả.
Điểm này Trương Tuấn tin tưởng không nghi ngờ.
Không vẹn vẹn là vì thằng xui xẻo lời nói,
quan trọng nhất là chính mình vừa nãy nhìn thấy cái kia thanh chính tâm kiếm thông tin. Tin tức phía trên, nhưng cũng không có minh xác tỏ vẻ, thanh kiếm kia chỉ có Đỗ Mục năng lực rút ra. Tương phản, chỉ cần là thỏa mãn điều kiện người, đều có thể rút ra thanh kiếm kia, đồng thời đạt được thuyền đưa đỏ thừa nhận, biến thành thuyền đưa đỏ chủ nhân. Đỗ Mục thì có vấn đề. Điểm này đồng dạng không thể nghi ngờ, hai bên hiện tại vẫn còn một cái không có vạch mặt cân đối. Nhưng nếu như có cơ hội, tin tưởng Đỗ Mục chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Giờ phút này nhìn phía dưới những thứ này cuồng hoan đám người, Trương Tuấn thậm chí cảm giác cả chiếc thuyền đưa đò trên người đều có vấn đề. Nhiều như vậy lung ta lung tung vấn đề, dây dưa tại trên một cái thuyền, mặc dù không nhìn thấy, có thể giống như đặt mình vào tại một mảnh mạch nước ngầm bên trong, một bước sai, có thể chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cái đó thằng xui xẻo cùng Hoa và Lý, thậm chí là ngày thứ nhất liền bị người moi tim móc phổi ra hỏa. Cái chết của bọn họ cũng đang vì mình gõ cảnh báo, nguy hiểm ngay tại bên cạnh, như là trốn ở chỗ tối hai mắt, chính thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm. Không muốn đoạn, đây là của ta. Lúc này, Trương Tuấn lộ hai khẽ nhúc đích, nghe được một hồi thanh âm quen thuộc, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy cái hơi lớn điểm hải tử chính làm thành một vòng, trên tay lại là cầm quen thuộc đồ ăn vặt. Thấy thế, Trương Tuấn nhíu mày đi xuống, hai ba bước ở giữa chính là đi vào những hải tử này sau lưng, đưa tay liền đem những hải tử này trên tay đồ ăn vặt toàn bộ cướp đi. Ai? Phát giác được trên tay đồ ăn vặt bị người cướp đi, bên trong hơi lớn điểm nam hải đột nhiên quay đầu, hai mắt buốc lên lạnh lùng hung quang. Loại đó hung lạnh ánh mắt, hoàn toàn không giống một đứa bé cái kia có ánh mắt. Chỉ là, hắn gặp phải là Trương Tuấn, đối mặt này nhìn mình lom lom ánh mắt, Trương Tuấn không hề nói gì, chỉ là đưa tay một cái to mồm quất lên, trực tiếp đem Nam Hải quất bay ra xa 5-6 mét. Cái khác mấy đứa bé thấy thế, trong nháy mắt thì thành thật vẻ mặt vô tội nhìn Trương Tuấn, trên mặt bỏ đầy sợ hãi nét mặt. Xéo đi. Nghe được Trương Tuấn lời nói, mấy đứa bé ngay lập tức xoay người chạy. Chờ bọn hắn đi hết, Trương Tuấn mới ngồi xuống, nhìn trước mặt đồi nhỏ tiện tay đem đồ ăn vặt cũng ném cho hắn. Sao không cẩn thận như vậy? Trương Tuấn nhíu mày, mặc dù hắn chỉ là cùng đồi nhỏ thấy vậy hai lần mặt, nhưng đồi nhỏ cho hắn ấn tượng luôn luôn là vô cùng cơ cảnh, đề phòng lòng tham mạnh, làm sao lại như vậy phạm loại sai lầm cấp thấp này? Thấy là Trương Tuấn, đồi nhỏ xoa xoa trên mặt đen nhanh dấu, gạt ra một khuôn mặt tươi cười, ta nghĩ, cầm những vật này đi tìm Hoàng Tiên Nhân, nhường hắn cho ta tính toán, bố của ta ở đâu? Hoàng Tiên Nhân? Đúng, hắn vô cùng linh. Đồi nhỏ đem vị này Hoàng Tiên Nhân sự tích nói ra, tỉ như nước đùa chữa bệnh, có thể tay không bắt tiểu quỷ, biến ra các loại thần kỳ đan dược các loại. Trương Tuấn nghe xong liền biết đây là thuần túy giang hồ phiến tử. Chẳng qua như thế nhường hắn nhớ tới đến rồi một sự kiện. Ngươi nói Hoàng Tiên Nhân ở địa phương nào? Kia. Đôi nhỏ chỉ phía trước kia phiến đám người vây quanh phương hướng. Trương Tuấn mang theo đôi nhỏ đến gần. Trương Tuấn không khách khí chút nào trực tiếp đem đám người lấy ra, không hài lòng người liếc mắt nhìn về phía Trương Tuấn, không ai có thể dám hướng hắn kêu gào. Vì cái thứ nhất kêu gào bản tử đã bị Trương Tuấn một cái tát đập bay trên mặt đất, nhìn miệng sùi bọt mép bộ dáng, cảm giác sợ là phải xong đời. Trương Tuấn đi lên trước, chỉ thấy một lôi thôi lết thiết đạo sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt vải vàng trên tràn đầy các loại phù lục. Trương Tuấn nhìn lên, tâm phù này thấy vậy thì nhìn quen mắt, không phải là trước đó trong phòng nhìn thấy kia một tấm sao? Những bùa chú này đều là miễn phí cấp cho, được xếp thành một đoàn, mỗi người đều có thể ngẫu nhiên rút ra một. Trương Tuấn đi lên trước, tiện tay cầm lấy một phù lục, mở ra nhìn lên, không có phát hiện phía sau có cái gì chữ. Nhưng hắn lại cầm lên một phù lục, mở ra sau khi, phát hiện phía sau có một hàng chữ nhỏ, tối nay chia ra môn. Thấy thế, Trương Tuấn liếc một cái đạo sĩ. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, này bùa bình an, một lần chỉ có thể lấy một, ngươi nhiều lấy liền vô dụng. Đạo sĩ thấy thế, hai tay đặt ở trên đầu gối, một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu nói. Trương Tuấn không để ý đến hắn, liên tục cầm mấy cái bùa bình an, dần dần mở ra về sau, phía trên này tuyệt đại bộ phận đều là viết tối nay đừng đi ra. Hảo gia hỏa, hợp lấy lao nhân này là ở chỗ này tung lưới đâu? Năng lực được mấy cái tính mấy cái đúng không? Liền xem như có người nghe hắn xui xẻo, đoán chừng thì không ai có thể cho hắn đánh giá kém. Cho ngươi, đây đều là có thể ăn thứ gì đó, giúp ta chiêm bút bố của ta ở đâu. Đôi nhỏ đem trên tay đồ ăn vặt, một cái giao cho đạo sĩ. Những thứ này vật ly kỳ cổ quái, đạo sĩ tùy ý đánh giá một chút, thì lắc đầu đem đồ ăn vặt ném cho đồi nhỏ. Đi đi đi, ta chỗ này không muốn những vật này, ta chỉ cần vàng bạc châu báu. Lần này Tiểu Sơn thần sắc làm có lên, hắn chỉ là một đứa bé, nơi nào sẽ có loại vật này. Chẳng qua lúc này, Trương Tuấn lại là tiện tay ném ra một thỏi vàng nện ở đạo sĩ trong ngực, kia cho ta tính toán đi. Những thứ này vàng Trương Tuấn có rất nhiều, trước đó Đỗ Mục cho hắn một dương. Nhìn thấy Trương Tuấn quăng ra vàng, đạo sĩ lập tức vui vẻ ra mặt, ôm cắn một cái, xác định không sai về sau, nhìn về phía Trương Tuấn ánh mắt cũng trở nên lấy lòng lên. Tốt tốt tốt, đại gia ngài nghĩ tính là gì? Đơn giản. Trương Tuấn nhếch miệng cười lên, ngươi tính toán, ta đợi chút nữa là đánh ngươi má trái, hay là đánh ngươi má phải? Lời này vừa nói ra, đạo sĩ nụ cười trên mặt lập tức thì cứng ở trên mặt, này. Chương 139, thỏa mãn, 2, chương 139, thỏa mãn, 2, chẳng qua đạo sĩ kia ngạc nhiên một lát sau, liền để Trương Tuấn giang hai tay ra, trước hết để cho ta xem một chút tướng tay thế nào. Trương Tuấn đem hai tay mở ra, chỉ thấy đạo sĩ cẩn thận quan sát, ha ha, ra, ngài là thất sát mệnh, bàn tay trái sát, bàn tay phải phạt, ta gương mặt này, bên trái con mắt hốc, bên phải con mắt cao, má trái trên ba cái sẹo mụn, đối diện tử vi, ngài đánh ta má trái không cắt tưởng, cùng ngài phản xung, ngài nếu đánh ta má phải, lại là cắt tinh tao chiếu, phúc lộc vô song. Trương Tuấn giơ lên khóe miệng, đạo sĩ kia có hay không có bản lĩnh thật sự, chính mình không biết, nhưng này há mồm đúng là biết ăn nói. Một câu, xảo diệu rời đi trọng tâm, đem chính mình đánh hắn má trái hay là má phải vấn đề, lại lần nữa vứt cho chính mình. Quả nhiên, người trưởng thành chưa bao giờ làm lựa chọn. Trương Tuấn tiện tay lại ném ra một khối vàng, nếu đã vậy, ngươi giúp ta lại tính toán, ta tối nay là hung là cát. Đạo sĩ tiếp nhận vàng, lập tức nói, ra, ngài là mệnh có thất sát, tự nhiên gặp dự hóa lành, bất quá hôm nay buổi tối lại là trùng sát ngày, ta muốn là ngài, buổi tối hôm nay nhất định cẩn thận tìm một chỗ trốn đi, tuyệt đối không ra ngoài. Trương Tuấn gật đầu một cái, lại ném một khối vàng. Vậy ngươi tính toán đứa nhỏ này phụ thân ở địa phương nào đi? Trương Tuấn đem đồi nhỏ đẩy ra. Đạo sĩ quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu, đứa nhỏ này trời sinh chính là cô mệnh, khắc minh khắc đệ khắc phụ mẫu, cha hắn chỉ sợ sớm đã không tại đây trên chiếc thuyền. Đạo sĩ nói xong, liếc một cái Trương Tuấn, ra, ngài đưa tiền sảng khoái như vậy, ta thì cho dù tốt tâm nhắc nhở ngươi một chút, đứa nhỏ này mệnh cách cực kém, ai cùng với hắn một chỗ đều phải xui xẻo, tốt nhất cách xa hắn một chút tương đối tốt. Nghe được đạo sĩ về sau, mọi người chung quanh dường như vô cùng ăn ý lui về sau một bước. Đôi nhỏ càng là hơn ngẩng đầu trừng to mắt nhìn Trương Tuấn, bản năng muốn cùng Trương Tuấn kéo dài khoảng cách, nhưng là bị Trương Tuấn kéo lại cổ tay. Hắn nhìn đôi nhỏ cặp kia lo lắng ánh mắt của mình, trong tim hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quay đầu lại nhìn về phía đạo sĩ, đa tạ. Nói xong, Trương Tuấn đột nhiên đưa tay một cái tát quất vào đạo sĩ trên má phải. Cách. Một tát này vỗ xuống, trong nháy mắt đem đạo sĩ rút đến tại chỗ đảo quanh, theo sát một đầu quẳng xuống đất, lập tức liền không có tiếng động. Đa tạ, nhờ lời chúc của ngươi, chúc quân hảo vận. Trương Tuấn làm cái kỳ quái thủ thế, đối với đã hôn mê đạo sĩ cúi đầu, chính là lôi kéo đồi nhỏ thì đi. Và hai người đi xa, mọi người thấy thế, ngay lập tức hơi đi tới đem vị này hoàng đại tiên trên người tài vật cướp đoạt trống không. Đại ca ca. Trên đường đi đồi nhỏ thử tránh ra khỏi Trương Tuấn tay, hắn sợ chính mình thật cùng hoàng đại tiên nói giống nhau. Kỳ thực nghĩ, hình như thật sự như thế, bất kể là ai, gặp được hắn đều không có chuyện tốt, chính như lần trước cái đó bị Trương Tuấn xem bệnh trị chết thẳng xui xẻo. Chẳng qua Trương Tuấn chẳng những không có buông tay ý nghĩa, ngược lại ánh mắt nhìn về phía đồi nhỏ, nếu ngày mai ngươi sẽ chết, ngươi bây giờ rất muốn nhất việc làm là cái gì? A. Đôi nhỏ ngớ ra mấy giây, cẩn thận suy nghĩ một lúc, ta muốn ăn một bữa cơm no, không phải đồ ăn vặt, là chân chính một bữa ăn no, sau đó ngon lành là ngủ một giấc. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon. Trương Tuấn dứt lời trực tiếp địa lôi kéo đôi nhỏ hướng Vĩ Lâu phương hướng đi. Nhìn thấy Trương Tuấn mang theo hắn đi về phía Vĩ Lâu, nhất thời đôi nhỏ người đều choáng váng. Đó cũng không phải là hắn năng lực tùy tiện vào chỗ. Có thể Trương Tuấn cũng không để ý những thứ này, một mực lôi kéo đôi nhỏ đi vào bên trong. Hai bên thủ vệ thấy thế, cũng không dám quấy nhiều Trương Tuấn, rốt cuộc Trương Tuấn là đỗ đại nhân quý khách. Chỉ đợi hai người tới nhà bếp. Trương Tuấn nhường đồi nhỏ ngồi xuống, sau đó tự mình bắt đầu xuống bếp, không chỉ lấy ra mì ăn liền, còn có hai bình thịt bò hộp. Không bao lâu, ở trước mặt tốt sau đó, Trương Tuấn đem làm nóng qua thịt bò hộp ném vào trong chén, tràn đầy một đám bát thịt kho tàu thịt bò, tăng thêm một trứng ốp la. Cuối cùng lại dùng bỏng nước sôi quen rau quả đặt ở phía trên tô điểm một chút. Cho dù ai nhìn thấy đều muốn cảm thấy đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Ăn đi, chưa đủ ta lại làm. Trương Tuấn đem mặt đặt ở đồi nhỏ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nhìn trước mặt nóng hôi hổi trước mặt, đồi nhỏ trong ánh mắt nước mắt cũng đang đánh chuyển. Đại ca ca. Không sao, ăn đi. Trương Tuấn ngồi ở trước mặt hắn, cười nhẹ nhàng nhìn đứa nhỏ này. Đạt được Trương Tuấn ánh mắt khích lệ, đôi nhỏ cầm lấy đũa ngay lập tức, ôm bát thổi thổi, đem mặt đặt ở trong miệng. Hỗn hợp có nồng hậu dày đặc thịt bò mùi thơm mì ăn liền, cửa vào một khắc này, đôi nhỏ đều bị rung động đến. Đó là hắn chưa bao giờ thưởng thức qua hương vị. Không cách nào hình dung mùi hương đậm đặc, mềm vô dụng đến đầu lưỡi một đỉnh thì tan ra thịt bò, cửa vào viên đạn nha mì sợi, nhường đôi nhỏ cảm nhận được chưa bao giờ có thỏa mãn, mà càng làm hắn cảm thấy nội tâm ấm áp, hay là Trương Tuấn nâng cầm lên, đối với hắn văng tới ân cần cùng trấn an ánh mắt. Chỉ chờ một tô mì sợi ăn đến không còn một mảnh, đôi nhỏ nhịn không được đánh lên một ợ một cái, khô gầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra trước nay chưa có thỏa mãn. Trương Tuấn gặp hắn ăn uống no đủ, chính là mang theo hắn lên trên lầu chính mình đêm hôm đó nghỉ ngơi trong phòng, cho đôi nhỏ tắm nước nóng. Tắm rửa loại sự tình này, trên mặt biển cơ hồ là không dám nghĩ sự việc, huống chi còn là tắm nước nóng. Giờ khắc này đôi nhỏ cũng hoài nghi có phải chính mình đang nằm mơ, mãi đến khi đổi lại một thân mới tinh quần áo, đôi nhỏ nằm ở tấm kia phủ lên chiếu mềm ngả voi trên giường nệm. Hắn không biết tấm này chiếu mềm ngả voi có nhiều quý giá. Trực giác được nằm ở phía trên vô cùng dễ chịu, là hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua thoải mái. Chỉ chốc lát, đôi nhỏ cũng đã bắt đầu nhắm lại, khóe miệng còn mang theo thiên chân vô tà ý cười, đã ngủ mê man. Thật có lỗi hải tử. Trương Tuấn đi đến bên giường, nhìn đã mê man quá khứ đôi nhỏ, không khỏi thở dài, không ngờ rằng có một ngày chính mình sẽ đối với một đứa bé ra tay. Chẳng qua bây giờ thì không phải do hắn còn như vậy bị động xuống dưới, chính mình chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ tìm thấy bị ngạ. Nghĩ đến này, Trương Tuấn một giọng nói, "Xin lỗi." Đưa bàn tay nhẹ nhàng phóng trên trán đôi nhỏ. "Tụy linh thủ, thật có lỗi." Ất văn canh ba đoán chừng phải chờ tới rạng sáng mới có thể viết xong. Chương 140, tuổi thơ, 1, chương 140, tuổi thơ, 1, đêm nay một cách lạ kỳ bình an, không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện. A nha. Trương Tuấn ngáp một cái từ trong phòng bếp đi ra, hai mắt mang theo thật sâu mệt mỏi. Tìm một chỗ đặt mông ngồi xuống, tiện tay xuất ra một tư bổ đan nhét vào trong miệng. Tiên sinh chuẩn bị được thế nào? Trương Tuấn ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời Vương tổng lĩnh chính híp mắt nhìn mình cằm chằm. Mặt không đau. Nghe được Trương Tuấn lời nói, Vương tổng lĩnh ra mặt co quắp mấy lần, vội vàng ngồi xổm xuống cười theo. Đỗ đại nhân để ta tới xem xét tiến độ, hôm nay trận này tiệc tối rất trọng yếu. Trương Tuấn không nói chuyện, vẻ mặt không thèm để ý hình dạng của hắn. Vương tổng lĩnh đụng nhằm Tây Đình, chỉ có thể vẻ mặt không thú vị đi mở, đi giám sát tiệc tối trên chiếc nồi sắt lớn kia dựng, chẳng qua ngẫu nhiên còn có thể hướng phía Trương Tuấn phương hướng liếc nhìn một chút. Nhìn lên tới tựa hồ đối với chính mình hay là không tỏa sáng tâm dáng vẻ. Thì cái này sẽ công phu, chỉ thấy một con hạc giấy lặng lẽ bay đến Trương Tuấn bên cạnh. Trương Tuấn đưa tay sờ, đem hạc giấy chộp trong tay, ánh mắt xéo qua quét qua, chỉ thấy trong góc linh lung tiên tử hướng phía hắn cười hì hì khoát khoát tay, chợt liền ngay lập tức biến mất thân ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm qua một đêm, Ngọc Hương Liên bọn hắn thì không có nhàn rỗi. Trương Tuấn đem hạc giấy mở ra, bên trong không có chữ, lại là có một đạo thanh quang tiến vào Trương Tuấn trong óc. Tối nay giờ tí đậu thủ, cần phải ngăn chặn Đỗ Mục. Nội dung rất ngắn, chẳng qua nhìn lên tới, Ngọc Hương Liên bọn hắn đã là có quyết đoán, chính mình chỉ cần phối hợp là được. Ừm, thật sự không cần nói cho bọn hắn một chút sao? Mặc dù không biết kế hoạch của bọn hắn là cái gì, có thể Trương Tuấn trực giác nói cho hắn biết, kế hoạch này cuối cùng khẳng định sẽ thất bại, rốt cuộc toàn bộ hành trình Hoa Vạn Lý cũng tại tham dự, không đem ra hỏa này diệt trừ, kế hoạch gì đều khó có khả năng thành công. Suy tư liên tục, Trương Tuấn hay là quyết định án binh bất động. Có thể, đây là phía bên mình duy nhất ưu thế. To lớn cự hình bếp lò bị dựng lên, Trương Tuấn vốn là tò mò, lớn như vậy bếp nấu, ở đâu ra lớn như vậy nồi à? Hây a, hây a. Ngay tại Trương Tuấn nghi ngờ lúc, chỉ thấy một nhóm thuyền nô dùng gậy gỗ làm đánh, chậm rãi dơ lên một ngụm đỉnh đồng tàu theo khoang thuyền phía dưới đi ra. Hảo gia hỏa, chẳng trách lần trước ăn lẩu lúc Đỗ Mục nói cái gì, rất có nếp xưa, nấu đỉnh mà ăn. Hiện tại xem ra Đỗ Mục cái này ăn hàng cũng sớm đã nếm thử qua đi, hơn nữa còn không chỉ một lần dáng vẻ. Đỉnh đồng tàu tổng cộng 4 chiếc, gác ở bếp nấu phía trên ghép thành một bốn cung cách ra đây, cũng coi là suy nghĩ khác người. Tấm ván gỗ dựng thành một chỗ cao ngất bảy mét, gác ở trên đỉnh mặt, mà phía dưới là pha tốt bếp nấu, chỉ cần ở phía dưới châm củi liền tốt. Để bảo đảm lỡ như, Trương Tuấn còn đặc biệt vây quanh dạo qua một vòng, xác định không có ở phía trên phát hiện cái gì dấu chấm hỏi, sau đó mới yên tâm lại. Thế là tìm cái không đáng chú ý góc. Đột nhiên nhớ tới cái gì, theo túi trữ vật lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ này chính là vị kia trọng thương bất trị chính đạo sư Minh túi trữ vật. Một trung cấp túi trữ vật, không tính là đặc biệt tốt, chẳng qua đối với đại đa số người mà nói đã đủ. Trương Tuấn ý thức xuyên vào trong đó tìm tòi một phen. Lúc này mới phát hiện, vị sư Minh này không phải bình thường địa nghèo, trong túi trữ vật thứ gì đó có thể nói là liếc qua thấy ngay. Một kiện lục phẩm pháp khí. Huyền Quy Thuẫn lục phẩm pháp khí, là dùng Huyền Quy chọc ra một mảnh mai rùa luyện chế. Đáng tiếc, chọc ra mai rùa cũng không tốt, miễn cưỡng luyện chế thành một mặt kiên, rót vào linh khí về sau, có đó không trước mặt hình thành một mặt huyền quang thuẫn. Kiện pháp khí này không có tăng lên tiềm lực, cho dù cưỡng ép đem nó tăng lên tới cựu phẩm uy lực trên cũng sẽ không có quá đại biến hóa, ngược lại là khiên phá toái sau đó, sẽ sinh ra một lần mãnh liệt lực phản chấn, đem đánh xuyên khiên lực lượng toàn bộ phản xạ trở về. Nếu là vận dụng thỏa đáng, có lẽ là một kiện đòn sát thủ. Nhiệm vụ, gieo gió gặt bão. Nhiệm vụ độ khó, đơn giản nhiệm vụ ban thưởng. Âm thần gia hành, thượng tiên, hai viên nước nguyệt tinh. Món pháp bảo này cũng không tệ lắm, Trương Tuấn thì miễn cưỡng nhận lấy đến rồi, chỉ là không biết âm thần dạ hành lại là cái gì đồ vật. Một ít mang theo người quần áo, đệm chăn, không biết vị sư huynh này có phải hay không có bệnh sạch sẽ, ngay cả nội y đem lại mấy bộ. 2000 linh thạch. Được rồi, đây cũng là bình thường trình độ, cũng không phải ai cũng năng lực cũng giống như mình giàu có. Một tấm tiên lôi phủ miễn cưỡng coi như là hàng cao cấp. Trương Tuấn đem nó lấy ra, có lẽ có cơ hội cần dùng đến. Còn lại chính là lương khô một số cùng với một ít đan dược, trong đó Trương Tuấn thế mà còn phát hiện một bọc nhỏ thú lương đan. Nay thật đúng là bất ngờ, chẳng qua cũng là hợp tình lý. Rốt cuộc có đôi khi, lương thực cũng là trọng yếu, nếu là lương khô không đủ tình huống dưới, một khỏa thú lương đan cũng là đầy đủ chống đỡ vài ngày, cái này bọc nhỏ, đầy đủ banh ra nửa năm. Nhưng mà nhường Trương Tuấn cảm thấy lung túng là, trong túi chứa vật lại có một bình chuyên môn cầm máu đan dược. Phát hiện này, nhường hắn không còn gì để nói. Người có đan dược chính mình không lấy ra, cuối cùng bị ta chữa chết, cũng không nên trách ta à? Trương Tuấn trong lòng nhịn không được địa châm biếm lên. Trừ đó ra, bên ngoài cũng chỉ có cái kia thanh kim cương truy thủ, không tính là pháp khí, chỉ là một thanh vô cùng sắc bén truy thủ, nếu là cầm tại trong hiện thực tất nhiên là một kiện bảo bối, có đó không trong thế giới đêm, thứ này cũng không hiếm có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến lúc chiều, sắc trời đã dần dần muộn, Trương Tuấn thì bắt đầu đi theo bận rộn, các loại nguyên liệu nấu ăn bị ném vào trong đỉnh, lớn như vậy 4 chiếc đỉnh, liền xem như đem trên người mình toàn bộ lẩu liệu ném vào cũng không tốt dùng, các loại đồ gia vị bị Trương Tuấn bao lớn bao nhỏ địa ném vào, dù sao chính là một nồi đại loạn hầm, nhiều hơn muối là đủ rồi. Chương 140, tuổi thơ 2, chương 140, tuổi thơ 2, Tả Hữu quan sát một chút, xác định xung quanh không ai chú ý mình, Trương Tuấn tiện tay đem chính mình luyện chế bài độc dưỡng nhan đan cùng ném vào. Hơn 10 khỏa bài độc dưỡng nhan đan, số lượng mặc dù không nhiều, có thể mỗi một viên thuốc đều là trải qua hắn lặp đi lặp lại chặt chẽ qua sản phẩm, một khỏa chống lên 10 khỏa, về phần hiệu quả thế nào, Trương Tuấn thì không được biết rồi. Tiên sinh, đồ ăn làm được làm sao? Đỗ Mục từ đằng xa đi tới, nhìn Trương Tuấn bận rộn thân ảnh, trong ngôn ngữ thần thái lại trở nên ôn hòa lên. Không sai biệt lắm nhưng tốt. Vậy là tốt rồi. Đỗ Mục đi đến đại đỉnh trước, quan sát kỹ một chút, hương vị thế nào hắn còn chưa nhấm nháp, chẳng qua chỉ là về màu sắc nhìn xem, hồng sán sán dáng vẻ lại là rất mê người. Chờ tối nay qua đi, chúng ta tiếp tục lên đường, ta muốn không được quá lâu, chúng ta có thể tìm thấy bị ngạ. Đỗ Mục thần thanh khí sảng địa xoay người, nhìn phía xa bắt ngát khổ hải, trong hai mắt lóe ra ánh mắt nóng bỏng, giống như đã là tìm được rồi bị ngạn phương hướng. Lúc này Vương tổng lĩnh đi tới, thấp giọng tại Đỗ Mục bên cạnh nói mấy câu về sau, Đỗ Mục trên mặt nét mặt trở nên vi diệu. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị bắt đầu đi. Đỗ Mục nói xong liền muốn đi xuống dưới. cái kia, ngài không nếm một chút khẩu vị sao? Trương Tuấn thấy thế vội vàng gọi lại Đỗ Mục, đồng thời không quên bổ sung một câu, đây là ta tỉ mỉ điều phối bí phương. Đỗ Mục vốn còn muốn từ chối, có thể nghe được bí phương hai chữ lúc, đáy mắt lấp lóe qua một lát dãy rủa, là dục vọng cùng lý trí chu tuyển, nhưng hắn cuối cùng vẫn quay đầu đi về tới. Tiếp nhận Trương Tuấn trên tay tràn đầy một bát canh thịt, đặt ở bên miệng lướt qua một ngụm. Ừm, hương vị có chút nhạt. Đỗ Mục nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tuấn, ánh mắt hồ nghi trong, dường như đã có một cỗ không kiềm chế được lửa giận, đang chuẩn bị dâng trào ra đây. Vẹn vẹn một máy mắt, Trương Tuấn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Đỗ Mục trên người kia cố cáo kỉnh tới cực điểm sát ý cùng phẫn nộ. Cái này cũng không kỳ lạ, chính như ta đầy cõi lòng kỳ vọng đi vào một nhà địa phương khách sạn 5 sao, kết quả thưởng thức được là dự chế thái, bữa cơm đêm qua, giả mạo đại, phí phục vụ, quan trọng nhất là thái còn đặc biệt địa khó ăn, lúc này liền xem như đổi lại chính mình, cũng sẽ có muốn lật bàn phẫn nộ. Tin tưởng nếu lúc này, Trương Tuấn không thể cho hắn một thỏa mãn trả lời chắc chắn, như vậy hắn không ngại, đem Trương Tuấn trở thành kế tiếp ném vào trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Trương Tuấn nghe vậy lại là không chút hoang mang địa từ trong túi xuất ra một cái bình nhỏ, đừng nóng đội, đây mới là hoàn chỉnh bí phương. Chỉ thấy Trương Tuấn nói xong mở ra nắp bình, nhẹ nhàng mà run run một chút, một giọt chất lỏng màu vàng từ bên trong rơi vào trong canh. Lập tức cái thìa bên trong nước canh, trong nháy mắt bao trùm lên một tầng kim quang nhàn nhạt, sự biến hóa này không khỏi lệnh Đỗ Mục hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, đã không kịp chờ đợi đem trong chén nước canh uống một hơi cạn sạch. Chỉ đợi nước canh vào bụng trong nháy mắt, Đỗ Mục không khỏi nhắm mắt lại, đón lấy gió biển hít sâu một hơi, một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn đánh tới. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, nhất thời đúng là nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Thế này sao lại là một chén canh, đơn giản chính là định thân thuật giống nhau, nhường Đỗ Mục không nhúc nhích đứng ở đó, giống như yên lặng tại cỗ này mãnh liệt cảm giác thỏa mãn bên trong, một giọt nước mắt theo khỏe mắt tràn ra tới. Vương Tổng Linh thấy thế, chính là muốn tiến lên nói cái gì, lại bị Trương Tuấn hoành thân cản lại, tựa như có phải không chú ý nâng lên bàn tay, lập tức sợ tới mức Vương Tổng Linh biến sắc, ngay lập tức túi đầu lui về sau đi. Chọn bẹn mấy phút đồng hồ thời gian về sau, mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cuối cùng giống như thủy triều địa với lui. Đỗ Mục mở to mắt, một giọt nước mắt dọc theo khỏe mắt rơi xuống, món ăn này tên gọi là gì? Trương Tuấn suy nghĩ một lúc, tuổi thơ. Tuổi thơ. Tuổi thơ thế giới bên trong, nhu cầu luôn luôn như vậy địa nhỏ, như vậy địa đơn giản, từng chút một là có thể thỏa mãn. Nghe được câu này, Đỗ Mục ngạc nhiên một chút. Chợt lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, vì sao ta sẽ khóc? Là hành, vì chúng ta trưởng thành. Đỗ Mục đồng tử rung mạnh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Tuấn, tựa hồ là đã hiểu cái gì. Đại nhân, chúng ta nên trở về làm chuẩn bị. Lúc này giọng ông tổng lĩnh không đúng lúc địa ngắt lời Đỗ Mục suy nghĩ. Trương Tuấn nhíu mày, nhưng khi hắn nhìn về phía ông tổng lĩnh lúc, lập tức tâm thần chấn động. Lúc này ông tổng lĩnh ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ, chỉ thấy sau lưng bóng thì bắt đầu ở ánh lửa hạ bắt đầu bặm mèo. Đỗ Mục nghe được này thanh âm khàn khàn, nhíu mày, được rồi, ta cái này tới. Dứt lời, Đỗ Mục vô vô Trương Tuấn cánh tay, chợt quay người ông tổng lĩnh đám người bảo vệ dưới bước nhanh rời khỏi. Kỳ lạ, những kia bóng đến tột cùng là cái gì? Trương Tuấn nhìn Đỗ Mục đi xa bóng lưng, mở bàn tay, đã thấy một viên đồng tiền xuất hiện ở trên tay mình, đây là Đỗ Mục đang quay đánh chính mình cánh tay lúc, thì thầm nhét vào trong tay mình thứ gì đó. Trương Tuấn đem đồng tiền cầm trên tay cẩn thận nhìn lên, một nhóm thông tin thình lình hiện hiện trước mặt mình. Quỷ môn quan dẫn thật có lỗi, ở thời điểm này xin phép nghỉ. Thật có lỗi, ở thời điểm này xin phép nghỉ. Sáng nay hơn 7 điểm tiếp vào thông tin, 8 giờ đổi tới bệnh viện. Không thể gặp phải nhìn thấy phụ thân một lần cuối cùng, phụ thân đột nhiên ốm chết, để cho ta nhất thời không biết làm sao, trong nhà tang sự tục lệ phong phú, nhất thời phân không ra tinh thần và thể lực, cũng không có tinh thần lại gõ chữ. Và xong xuôi tang sự, bình phục tâm tình tốt về sau, lại làm đổi mới. Thật có lỗi qua thủy nhìn xem tiểu, năm 2023 tháng 8 ngày 23. Tuần này năm khôi phục đổi mới tuần này năm khôi phục đổi mới sự tình trong nhà xong xuôi, chờ qua đầu thất thì khôi phục đổi mới. Cảm tạ mọi người trấn an, tại thư thành tích lên cao kỳ một chút ngừng có chương mới nhiều ngày như vậy, bây giờ không có cách. Để mọi người chờ đợi lâu như vậy, trong lòng ta thì rất bất đắc dĩ. Sự tình lần này về sau, ta cũng chậm chậm biết đi, thả chậm hạ đổi mới tốc độ, rốt cuộc cơ thể mới là trọng yếu nhất. Đến trên có già dưới có trẻ niên kỷ, thân thể chính mình cũng là rối tinh rối mù, hiện tại cơ thể dù thế nào không thể lại khen. Làm hết sức ban ngày gõ chữ, buổi tối sớm nghỉ ngơi đi. Thì hy vọng mọi người năng lực nhiều hơn chiếu cố tốt thân thể chính mình, kiếm tiền rất trọng yếu, nhưng thân thể quan trọng hơn. Chúng ta thứ 6 thấy. Chương 141, cả bấy, 1, chương 141, cả bấy, 1, quỷ môn quan dẫn kỳ chân trong truyền thuyết quỷ môn quan đặc thù thông hành lệnh, là người đưa đỏ ký phát lộ dẫn. Người nắm giữ có thể tự do bước vào âm dương trong lúc đó, không nhận âm sai tiểu quỷ quản lý chặt. Nghe nói, qua hoàng tuyệt lộ, chính là nại hạ kiểu, nại hạ kiểu hạ vong xuyên hạ, có thể rửa sạch tự thân ác niệm phiền não. Nhiệm vụ, ở đảo du lịch một ngày nhiệm vụ độ khó, có nhiệm vụ ban thưởng, hóa thuần thuật, 3 viên ước nguyệt tinh. Trương Tuấn nhìn trên tay cái đồng tiền này, cẩn thận cầm lên nhìn lên, chỉ cảm thấy đồng tiền này trên không có gì mộ mộ thông bảo loại hình chữ, một mặt là thiên hạ thái bình, một mặt là người gặp phát tài. Loại số tiền này tệ không còn nghi ngờ gì nữa không phải trong hiện thực tầm thường đồng tiền, càng giống là nào đó tiên hoa. Đỗ Mục đem thứ này cho mình là có ý gì? Trương Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Mục bóng lưng, nhớ ra vừa rồi Đỗ Mục được đến thỏa mãn lúc, trên mặt toát ra nhẹ nhõm thần thái. Dường như cùng mình trước đó giết chết tên kia kinh môn vẻ mặt của đệ tử tương tự. Có thể tại thời khắc này, Đỗ Mục là muốn nói với chính mình cái quái gì thế? Chỉ là bị một bên ông tổng lĩnh cắt đứt. Cái này ông tổng lĩnh? Trương Tuấn trong óc hiện lên ông tổng lĩnh vừa rồi tại ánh lửa hạ vặn béo nét mặt. Nhìn lên tới Đỗ Mục cũng chưa hẳn là thật sự điều khiển đầu này thuyền đưa đò chủ nhân. Suy tư một lát, Trương Tuấn trong lòng đã có dự định, đem trên tay đồng tiền cất kỹ về sau, chính là tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra chuyên tâm nấu ăn. Cho đến bóng đêm dần dần muộn, trên mặt biển sóng lớn bành trướng, càng ngày càng nhiều người theo bong tàu phía dưới đi ra, nhìn bốn chiếc bên trong chiếc đỉnh lớn sôi trào nguyên liệu nấu ăn, cả đám đều tại thèm ăn chảy nước miếng. Nếu như không phải có thủ vệ ở một bên trông coi, chỉ sợ lúc này mọi người đã sớm phải nhận không ngừng hô nhau mà lên. Đại ca ca, đại ca ca. Trương Tuấn quay đầu lại nhìn về phía trong đám người gạt ra đầu đôi nhỏ liều mạng với tay, dường như có lời gì muốn nói tới, chỉ là bị thủ vệ một mực ngăn tại bên ngoài, chỉ có thể dùng sức hô. Thấy thế, Trương Tuấn vây vây tay, ra hiệu thủ vệ phóng đôi nhỏ đi vào. Ngươi sao tỉnh rồi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhiều ngủ một hồi đâu. Trương Tuấn quan sát tỉ mỉ đôi nhỏ một chút, phát hiện mình đôi nhỏ trừ ra thần sắc không tốt bên ngoài, nhưng dường như cũng không có vì tụy linh thủ nguyên nhân sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Đối mặt Trương Tuấn ân cần, đôi nhỏ ngược lại thần sắc vô cùng hoảng sợ, lôi kéo Trương Tuấn cánh tay nghiêng người đến một bên, hạ giọng nói, chạy ngay đi, nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Trương Tuấn ánh mắt xem kỹ tại đôi nhỏ trên mặt, hắn làm nhưng hiểu rõ buổi tối hôm nay khẳng định sẽ có nguy hiểm. Có thể đôi nhỏ là thế nào biết đến đấy? Thấy Trương Tuấn dường như không tin mình lời nói, đôi nhỏ có chút nóng nảy nói, là thực sự, là cha ta nói cho ta biết, hắn nói, tối nay sẽ có nguy hiểm, muốn ta trốn đi. Phụ thân ngươi. Đôi nhỏ phụ thân đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả coi bói Hoàng Đại Tiên đều nói, đứa nhỏ này phụ thân khẳng định không trên thuyền, chứ vẫn thì không cho rằng đôi nhỏ phụ thân còn sống sót. Đúng, cha ta. Nhưng đôi nhỏ lại rất khẳng định gật đầu một cái, mặc dù hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy cha mình, nhưng hắn kết luận cha mình nhất định còn trên thuyền, vì mỗi lần nguy hiểm tiến đến trước, chính mình cũng sẽ nghe được phụ thân cảnh cáo. Chính như đêm hôm đó, chính mình sớm thì trước giờ trốn ở thuyền cán bên trên mặt giống nhau. Nói xong đôi nhỏ lôi kéo Trương Tuấn chính là muốn đi. Nhưng lần này Trương Tuấn lại đẩy ra đôi nhỏ tay, đem đôi nhỏ kéo đến một bên, hạ giọng nói, "Đôi nhỏ, cảm ơn ngươi tới nhắc nhở ta, chẳng qua lần này ta thật sự đi không được." Nói xong, Trương Tuấn đem cái kia thanh kim cương chủy thủ thì thầm đưa cho đôi nhỏ, "Ngươi đã giúp ta một đại ân, cây chủy thủ này ngươi cầm phòng thân, chính mình giấu đi, không ngoại hạng mặt thái bình, tuyệt đối không nên ra đây." Đôi nhỏ ngạc nhiên mấy giây, còn muốn nói điều gì, cũng là bị Trương Tuấn thúc giục mau mau rời khỏi. "Đại ca ca." Trước khi đi, đôi nhỏ dường như nhớ lại cái gì, xoay người tại Trương Tuấn bên thai thấp giọng nói, "Ta biết, các ngươi không phải đầu này thuyền đưa đò trên người, các ngươi là người sống." "Người sống?" Trương Tuấn hơi nhíu mày, lộ ra dị sắc, đôi nhỏ những lời này, theo khía cạnh nghiệm chứng trước đó sự hoài nghi của bọn họ, rốt cuộc khổ hải, thuyền đưa đò, bị ngạn cùng với trước đó đã sớm chết đi những kia đệ tử dự thi, đủ loại manh mối cũng đang nói rõ vấn đề này, chỉ là bọn hắn không có tìm được hữu lực chứng cứ mà thôi, thế là Trương Tuấn truy vấn. "Làm sao ngươi biết?" Đôi nhỏ chỉ Trương Tuấn dưới chân, vì chỉ có người sống mới có thể có bóng dáng. Trương Tuấn nghe vậy cúi đầu xuống nhìn lại, quả nhiên, ánh lửa hạ mọi người thân ảnh lắc lư, nhưng khi bên trong trừ ra chính mình, ngay cả bên người đồi nhỏ dưới chân cũng không có bóng. Nay khổ hải bên ngoài cho dù là ban ngày cũng là tối tăm mở mịt một mảnh, bóng dường như có thể xem nhẹ không thấy, không phải đồi nhỏ nhắc nhở, Trương Tuấn chưa từng chú ý tới điểm này. Nghìn vạn lần cẩn thận, bóng rất trọng yếu, trước kia Đỗ đại nhân thì có bóng dáng, nhưng hắn sau đó liền không có. Đồi nhỏ ngữ trọng tâm trường câu chuyện, nhường Trương Tuấn ngay lập tức cảnh giác lên, gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Sau đó ngọn núi nhỏ thì không trở về tiến vào đám người, không bao lâu cũng không biết chui vào địa phương nào trong đi. Và bên trong ngọn núi nhỏ sau khi rời đi, Trương Tuấn cẩn thận suy nghĩ một chút đồi nhỏ vừa rồi những lời kia, bất động thanh sắc về sau đứng, để cho mình khoảng cách nhóm lửa xa một chút. Đông. Không bao lâu, một hồi khua chiêng gõ trống tiếng vang, dẫn đi rồi ánh mắt mọi người. Chương 141, cạm bẫy 2, chương 141, cạm bẫy 2, chỉ thấy vừa rồi rời đi Đỗ Mục đã đổi lại một thân hoa lệ lễ phục, bên hông treo lấy bội kiếm, theo vĩ lâu trong cửa lớn đi ra. Đỗ Mục xuất hiện, lập tức dẫn tới mọi người một mảnh tiếng hoan hô. Trừ ra Đỗ Mục bản thân bên ngoài, Trương Tuấn ánh mắt lại là nhìn về phía hắn sau lưng, Vương tổng lĩnh ở bên trong, còn có mấy cái thủ vệ ăn mặc thân ảnh, đang gắt gao theo ở phía sau. Bọn người kia trên người tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, bao gồm Vương tổng lĩnh nội tâm, mỗi người ánh mắt hiện đầy xảo trá bạo ngược, loan thoáng năng lực nhìn thấy sau lưng bọn họ có mấy cái mơ hồ bóng đen chính bao phủ trên người bọn hắn. Chỉ thấy Đỗ Mục khoát qua tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại sau đó, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, khóe miệng dần dần rào rạt lên nụ cười, phủi tay. Chỉ thấy Vương tổng lĩnh đem tất cả lớn nhỏ hòm mang lên đến, mở dương ra, là vô số các loại kỳ dị chất bảo. Giờ khắc này, kim quang sáng chói, thậm chí ngay cả Trương Tuấn cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, chỉ thấy trong dương không thiếu vật phẩm dấu hỏi, thần bí kỳ trân. Trương Tuấn còn như vậy, huống chi là bong thuyền những người khác, đã sớm không rời nổi mắt. Theo sát còn có một vò rượu ngon, phong đóng mở ra, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Hắn ngồi ngay ngắn ở chính mình bảo tọa, ánh mắt nhìn xuống hướng bong thuyền mọi người. Mỹ thực, rượu ngon, còn có những vàng bạc này châu báu, tất cả đều là các ngươi, ta chỉ cần một vật, trung thành. Đỗ Mục thời khắc này vẻ mặt và vừa rồi hoàn toàn như là biến thành người khác giống nhau. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Tuấn sau lưng bốn chiếc đại đỉnh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tham lam ánh mắt, cùng vừa rồi thần thái so sánh hoàn toàn là như hai người khác nhau. Hiện tại, ta muốn cảm tạ vài vị thần bí lữ nhân, là bọn hắn trợ giúp chúng ta thắng được lần này thắng lợi. Đỗ Mục giơ tay lên, chỉ hướng Trương Tuấn phương hướng, sau đó bàn tay chuyển hướng phía cạnh, chỉ thấy một đoàn người theo khoang bong phía sau cửa đi ra. Chính là A Mạn, Ngọc Hương Liên, Hoa Vạn Lý, Linh Lung Tiên Tử, Hàn Dũ năm người. Năm người quần áo trên người tựa hồ là cố ý trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, thịnh trang hoa lệ, sắc thái tươi đẹp, một khi xuất hiện thì dẫn tới ánh mắt mọi người, đặc biệt Ngọc Hương Liên. Là Hợp Hoan Tông cao thủ, thực chất bên trong liền rõ ràng nhìn một cỗ mỹ sắc. Nàng đầy người màu hồng nhạt váy xa rất ít ỏi, mắt trần có thể nhìn thấy dưới váy cặp kia tròn vo đùi, nửa chặn nửa che nóng bỏng dáng người, trong nháy mắt khiến cho mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung trên thân nàng. Ngay cả Linh Lung tiên tử cũng muốn thừa nhận, luận tướng mạo, chính mình không so được Ngọc Hương Liên. Năm người đến gần tiến lên, chỉ thấy Đỗ Mục cười khanh khách đem trước mặt hòm, toàn bộ giao cho A Mạn đám người. Những thứ này trong dương bảo vật, so trước đó cho bọn hắn chỉ nhiều không ít. Linh quang chớp động, không còn nghi ngờ gì nữa, đồ vật bên trong đều không phải là cái gì tục vật. Đây đều là cho các ngươi, chỉ cần các ngươi vui lòng lưu lại giúp ta tìm thấy bị ngạ, ta còn sẽ có nhiều hơn nữa bảo tàng cho các ngươi. Bái tạ đại nhân, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực, trước lúc này, chúng ta thì có một phần tâm ý đưa cho đại nhân, để bày tỏ thành ý. A Mạn dứt lời, tiến lên một bước, cầm trong tay bảo hạp đưa lên. Vương tổng lĩnh muốn lên tiến đến nhận lấy, lại bị A Mạn trực tiếp né tránh, này bảo hạp trong chính là chúng ta tỉ mỉ vì đại nhân chuẩn bị món quà, nhất định phải mời đại nhân tự mình mở ra. Thế, Vương tổng lĩnh thần sắc trên mặt dần dần bất thiện lên, tấm kia mặt phì nộn trên dần dần lộ ra thần sắc dữ tợn, đang muốn nói chuyện thời khác, ngồi ở trên ghế Đỗ Mục đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy, liền để ta xem một chút đi. Nói xong, Đỗ Mục đứng lên, đi vào A Mạn trước mặt. Rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng giờ phút này A Mạn lại trên người Đỗ Mục cảm nhận được rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Cái này khiến A Mạn cảm thấy kinh hãi sau khi, ánh mắt liếc một cái Hoa Vạn Lý. Hoa Vạn Lý gật đầu, tựa hồ là hướng A Mạn bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Thế, A Mạn hít sâu một hơi, đem hộp đưa lên trước, một tay nâng hộp, một tay đặt ở trên cái hộp để ép, bảo vật này chính là hiếm thấy kỳ trân, có kéo dài tuổi thọ, cải tử hồi sinh thần hiệu. Đỗ Mục nghe đến đó lập tức liền đến hứng thú, ánh mắt chằm chằm vào trước mặt hòm. Chỉ thấy hòm bị mở ra, một viên mượt mà bảo châu chậm rãi theo trong dương lơ lửng. Bảo châu sinh ra trong suốt, hàng luồng ánh sáng nhu hòa từ phía trên hắt vây tiếp theo, nhất thời khiến cho mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại đây khỏa bảo châu bên trên. Trương Tuấn nuốt ở phía xa nhìn, ánh mắt nhìn chăm chú tại bảo châu trên dấu chấm hỏi. Hiện Quang Châu kỳ chân khổ hải hướng đông 3000 dặm bên ngoài, có một con trai, hàng năm trung nguyên thời gian trồi lên khổ hải, con trai mở châu hiển, có thể chiếu sáng chung quanh 300 dặm khổ hải là ban ngày, dẫn tới trong bể khổ ngàn vạn âm hồn tìm tới. Khổ hải kỳ chân, nếu là luyện chế thành pháp khí, nhưng có mê hoặc âm hồn kỳ lạ năng lực. Nhiệm vụ, luyện chế thành khí nhiệm vụ độ khó, bình thường nhiệm vụ ban thưởng, kỳ chân luyện khí thuật, thượng tiên, ba viên ước nguyện tinh. Thật đúng là cái bảo bối. Trương Tuấn vốn cho rằng bên trong sẽ có dấu cái gì phụ lục cảm mới tới, có thể nghĩ lại, đột nhiên phát giác không đúng. Khổ hải kỳ chân, nói rõ thứ này thân mình chỉ có khổ hải mới có, A Mạn bọn hắn tại sao có thể có loại vật này? Trương Tuấn lông mày siết chặt, đột nhiên nhớ ra vừa rồi đồ nhỏ. Nghìn vạn lần cẩn thận, bóng rất trọng yếu, trước kia Đỗ đại nhân thì có bóng dáng, nhưng hắn sau đó liền không có. Bóng, hiện Quan Châu, hai cái thông tin kết hợp với nhau lúc, đáy lòng của hắn nổi lên dự cảm không ổn, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía một bên Hoa Vạn Lý. Chỉ thấy lơ lửng giữa không trung hiện Quang Châu trên quang mang dần dần sáng lên đồng thời, Hoa Vạn Lý trên mặt khuôn mặt thì tại dần dần biến hình, nguyên bản gầy gò khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn, vậy căn bản không phải Hoa Vạn Lý. Cẩn thận, đó là một cạm bẫy. Trương Tuấn hướng phía A Mạn đám người hô lên câu nói này đồng thời, đỉnh đầu Bảo Châu lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, năm người bóng lập tức bị ánh sáng mạnh soi sáng ra đến, cùng lúc đó, mấy cái bóng đen theo Vương tổng lĩnh bọn người trên thân bay ra ngoài, trực tiếp nhào về phía sau bọn họ bóng. Không thức đêm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Chương 142, song sát cục, 1, chương 142, song sát cục, 1, Trương Tuấn hô lên lời nói đồng thời, thân thể lại là ngay lập tức lui về sau, một đạo hắc ảnh đang lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng phía hắn bên này nào tới. Kia cô bạo ngược hung lạnh sát ý, nhường Trương Tuấn cảm thấy đặc biệt quen thuộc, là cái đó tiềm ẩn sau lưng ông tổng lĩnh bóng. Hắn lúc này nhảy vào đám người, đồng thời thi triển truy tinh chụp ảnh thân pháp, thân ảnh nhanh chóng trong đám người chớp động, làm hết sức mà đem cái bóng của mình tiềm ẩn vào trong bóng tối. Động thủ. Đồng thời bên kia đạt được Trương Tuấn nhắc nhở, A Mạn mấy người cũng ngay đầu tiên phản ứng, bọn hắn mặc dù còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, mà dù sao trải qua rất nhiều chém giết, phát giác được nguy hiểm lúc, không cần suy nghĩ nhiều, cơ thể thì trước tiên làm ra phản ứng. A Mạn cùng Hàn Dũ cơ hồ là cùng một thời gian ra tay, một người gọi ra phủ đầu, một người rút ra trường kiếm cùng một thời gian thẳng hướng bên cạnh Hoa Vạn Lý. Rốt cuộc thứ này là Hoa Vạn Lý lấy ra, nếu như là cả bẫy, gia hỏa này chính là thứ nhất kẻ tình nghi. Cùng một thời gian, Ngọc Hương Liên cùng Linh Lung Tiên Tử đồng loạt hướng trước mặt Đỗ Mục ra tay, một người giả vờ tiến công, một người lại là thử đi cướp đi Đỗ Mục bên hông bội kiếm. Bốn người phản ứng cực kỳ nhanh chóng, tựa hồ là cũng sớm đã thương lượng xong giống nhau. Nhưng bọn hắn duy chỉ có không có ai đi để ý tới đỉnh đầu viên kia hiện Quang Châu viên này, Bảo Châu bọn hắn đã liên tục kiểm tra qua, xác định chỉ là một khỏa biết phát sáng Bảo Châu mà thôi. Cho nên đưa vào tư tưởng của bọn hắn, Bảo Châu không hề gặp nguy hiểm thì tất nhiên là trước mắt mấy người, chỉ cần ra tay đầy đủ máu lẹ, bằng vào bọn hắn thực lực đủ để biến nguy thành an. Chỉ là ý nghĩ này hiển nhiên là sai lầm rồi. Không giống nhau bốn người thủ đoạn cùng xuất hiện, bốn đạo bóng đen chính là một đầu tiến đụng vào bóng của bọn hắn bên trên. A. Thoáng chốc, bốn người đồng thời sắc mặt kỳ biến, cơ thể như bị sét đánh một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Chỉ thấy bốn người sau lưng bóng bắt đầu bị dây dưa và mèo, như là có đồ vật gì đang từ từ đi đem nguyên bản bóng cho nuốt mất. A Mạn bốn người dường như thì đã nhận ra cái gì, có thể giờ phút này bọn hắn ánh mắt dần dần mê man trống rỗng, cho dù trên mặt thỉnh thoảng lộ ra rẽ rủa dấu vết, có thể theo bóng dần dần bị từng chút một thôn phệ, tin tưởng bị triệt để khống chế cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Xa xa Trương Tuấn thấy cảnh này về sau, trong lòng đông cảm giác không ổn, nếu là bọn họ bốn tất cả đều xong đời, chỉ còn lại tự mình một người, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến này, Trương Tuấn ngoái nhìn một chút nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy xa xa một tên thuyền nô toàn thân kịch liệt co quắp, chỉ chốc lát vừa rồi đoàn kia bóng đen liền dần dần bao phủ ở tên này thuyền nô trên thân. Hiển nhiên là chính mình đem bóng nút trong bóng tối về sau, đối phương không có cơ hội, dứt khoát trực tiếp bám vào hắn trên người khác. Theo bóng dần dần bắt đầu ngưng thực, tên này thuyền nô trong miệng cũng theo đó phát ra một hồi trầm thấp tiếng quái khiếu, cơ thể tứ chi nhanh chóng bặm mẹo, từng cây cốt thứ theo da thịt hạ chui ra ngoài. Thấy thế, Trương Tuấn quả quyết dừng bước lại, gọi ra Bích Loa kiếm đồng thời, thân ảnh ngay lập tức trở về, tại thuyền nô còn chưa bị hoàn toàn khống chế nháy mắt, mũi kiếm lắc một cái, truy tinh chụp ảnh thân pháp trong nháy mắt phát động đến cực hạn, trong chốc lát, một đạo sắc bén không thể đỡ kiếm ảnh nhanh dường như bay cầu vồng trực tiếp xuyên qua thuyền nô cơ thể. Phúc. Lập tức máu tươi dâng trào, nguyên bản đã nhập thân vào thuyền nô trên người bóng đen phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngay lập tức cùng Trương Tuấn kéo dài khoảng cách. Hành động này thì xác minh Trương Tuấn suy đoán, những bóng đen này là có hạn chế. Bọn hắn có thể tùy ý thân trên tại bất luận cái gì không có bóng trên thân người, nhưng đối với có bóng dáng người lại không được, chỉ có thể đi cướp đi bóng của bọn hắn. Cho nên chỉ cần ẩn tàng tốt bóng, bọn người kia đối với mình không tạo thành uy hiếp, chỉ có thể tuyển chọn nhập thân vào những người khác trên người tới đối phó chính mình, chẳng qua quá trình này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải như vậy địa nhanh chóng. Biết được trong đó quan hệ, Trương Tuấn nhưng không có truy kích, mà là vô túi chữ vật, một cái đen nhánh đại cung xuất hiện trong tay. Chỉ thấy đại cung đen nhánh, vì ngón cái thô gân thú làm dây cung, vật này vừa ra, ngay lập tức tỏa ra một cô âm trầm túc sát chi khí. Minh cương đại cung do Minh Hà tinh thiết rèn đúc ra minh thép, trải qua vạn năm bất diệt, vạn năm năm tháng về sau, máu tươi chính là tốt nhất dầu bôi trơn, hút máu tươi cùng bán khí càng mạnh, bán giết mũi tên uy lực càng lớn. Nhiệm vụ, bắn nó 3000 tiễn nhiệm vụ độ khó, hơi cao. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 cái minh thép, 2 cái ước nguyện tinh. Cây cung này chủ nhân chính là trước đó đệ tử trong chiến đấu, đem chính mình truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa ra hoặc kia. Nếu như không phải chính mình cơ duyên xảo hợp, trốn vào huyết hải đường trong quan quách, chính mình chỉ sợ sớm đã chết tại đây ra hỏa trong tay. Cây cung này trước đó Trương Tuấn kéo không núp đích, một thẳng bị ném tại túi chữ vật, bây giờ chính mình sớm đã thoát thai hoàn cốt, vừa bận thử một chút cây cung này uy lực. Ta hiện tại là đại tông sư, hẳn là có thể kéo đến động đi. Cái này đại cung cần máu tươi mới có thể kích hoạt, Trương Tuấn tự nhiên là không có rút người xương sống lưng làm cung tiễn thủ đoạn, nhưng này với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Tụy linh thủ nhẹ nhàng một chiêu, bên cạnh thuyền nô thi thể đột nhiên rung động mấy cái, hàng luồng huyết châu nhanh chóng tại Trương Tuấn đầu ngón tay hội tụ. Sau đó bị Trương Tuấn đặt lên trên dây cung, máu tươi đột nhiên hóa thành một cây cung mũi tên. Chương 142, song sát cục 2, chương 142, song sát cục 2, hắn hít sâu một hơi, chợt đem đại cung giơ lên, ngưng thần tinh khí, ngũ tạng thần linh khôi phục, nhất thời thể nội huyết khí quần quật như nước thủy triều. Phản phất là có một cô không dùng hết lực lượng tại thân thể chính mình bên trong lao nhanh. Ngón tay chế trụ dây cung, trên hai tay nổi gân xanh. Rắc rắc rắc. Một hồi dường như pháo nổ vang âm thanh tại trên dây cung vang lên, Trương Tuấn cả khuôn mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng, cung tiễn giơ lên, chỉ nghe ầm. Một tiếng nổ vang, kịch liệt âm thanh nhường bong thuyền tất cả mọi người sợ tới mức run một cái. Theo sát cách, một tiếng, nguyên bản hào quang chói sáng bỗng nhiên nổ làm một mịt. Mất đi ánh sáng mạnh chiếu xạ, A Mạn mấy người cũng ngay lập tức theo thống khổ chói buộc bên trong giải thoát ra đây, chẳng qua dù là Trương Tuấn động tác đã cực kỳ nhanh chóng, nhưng khi bên trong cũng chỉ có A Mạn cùng Linh Lung Tiên Tử hai người tỉnh táo lại. Ha ha ha, ha ha ha. Chỉ nghe một bên Ngọc Hương Liên trong miệng phát ra từng đợt tiếng cười như là mê mội giống nhau, hai tay tại chính mình trên gương mặt nhẹ vỗ về, tựa hồ là đối với mình hiện tại cơ thể phi thường hài lòng. Ngọc sư tỷ, A Mạn sắc mặt đổi biến, lại nhìn về phía một bên Hàn Dũ, chỉ thấy Hàn Dũ yên tĩnh không nói địa đứng ở một bên, thần sắc căm trầm, một tay cầm bảo kiếm chậm rãi trong tay lau. Phía sau hai người đồng dạng là bị một đoàn to lớn bóng bao phủ. Gặp tình hình này, A Mạn cùng Linh Lung Tiên Tử hai người đấy lòng lập tức chìm vào đáy cốc. A Mạn càng là hơn chừng hai mắt một cái, nhìn về phía trước mặt Đỗ Mục, mà mẹ nó đại gia ngươi. Nói xong, A Mạn gọi ra chính mình hai thanh lưỡi búa lớn, không quan tâm địa bổ về phía trước mặt Đỗ Mục. Nhưng mà Đỗ Mục chỉ là nghiêng người vừa trốn, thân ảnh nhẹ nhàng né tránh mấy mét bên ngoài, thần sắc bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Tuấn phương hướng, tiên sinh cần gì phải vậy, Đỗ Mục cũng là có ý tốt ta. Hảo ý. A Mạn đều bị tức tới muốn cười, còn chưa nghe nói qua như vậy hảo ý. Đỗ Mục thở dài, khổ hải bất ngát, đã có vô số chất bảo, có dài dằng dặc tuổi thọ, có vô tận nguyên liệu nấu ăn, đầu đỉnh tinh thần, chân đạp biển lớn, tại trong lòng các ngươi nơi này là khổ hải, có thể trong mắt ta lại không thua gì thiên đường. Nói xong, Đỗ Mục vây vây tay, chỉ thấy Hoa Vạn Lý ba người không nhanh không chậm tối lui đến Đỗ Mục bên cạnh. Hoa Vạn Lý nhìn nổi giận đùng đùng A Mạn cười nói, sư minh sư tỷ, Đỗ đại nhân đúng là có ý tốt, chúng ta cho dù trở về thì sao, không phải giống nhau biến thành heo chó dê bỏ vận, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, chẳng bằng ở tại chỗ này, vinh hoa phú quý, tiêu dao khoái hoạt có này điên ổn đời sống, lẽ nào không thể so với trở về tốt hơn nghìn lần vạn lần? Đúng vậy à, nơi này thân mình thì có vô số đếm không hết tài nguyên, chúng ta ở chỗ này tu luyện, giống nhau cũng được, tu luyện thành tiên, làm gì trở về bị kia tông môn quản thúc. Ngọc Hương Liên ánh mắt mê ly, hai tay ở trên người rời rạc ở giữa, thỉnh thoảng phát ra để người toàn thân tê dại tiếng rên rỉ. Nếu như nói trước đó chỉ là trời sinh mỹ cốt, mỹ mà không tầm thường, như vậy hiện tại chính là thật sự một nam phụ, hai cặp mắt hạnh lại nhìn không đến ngày xưa thần thái, ngược lại tràn đầy tục dục. A Mạn sư minh, không ngại ở lại đây đi, buổi tiếp ta ở chỗ này, hàng đêm hầu hạ, tính mệnh song tu, chẳng phải là khoái hoạt sao? A hử. A Mạn nghe vậy lập tức lạnh xì một tiếng, sư tỷ chớ có sai lầm, sư phụ ta từng nói, hợp hoan tông giáo nghĩa có lời, nam người nguyên dương, nữ giả nguyên âm, hợp tác cộng sinh, phá tứ thiên vương thiên, đao lợi thiên, được đề mà, túi xuất, vui hóa, đại tư thiên, như thật lâu hành trì, tự nhiên trở thành sự thật, trường sinh tốt thế, không chết chi đạo vậy. Không phải người đoạ tứ thiên vương thiên, nhất định là trầm luân đao lợi khó mà siêu sinh, sư tỷ lẽ nào quên rồi sao? Đoạn văn này là hợp hoan tông giáo nghĩa, là mượn Phật môn lục dục thiên đến bao cho biết đệ tử hợp hoan tông muốn tuân theo giáo nghĩa. Ý nghĩa thì vô cùng trắng ra, đoàn tụ song tu là mượn nam nữ nguyên thần chi lực hỗ trợ lẫn nhau phương pháp tu luyện, là nặng tại ý niệm tinh thần trên tương hợp mà không phải nhục thể. Mặc dù là ma đạo, nhưng tu hành pháp lại là chính bát kinh đại đạo. Ngươi nếu cứng rắn nói khác biệt ở chỗ nào, cũng đúng đơn giản, cái trước là xa hoa thanh lâu, hắn là câu lan tiện điện. Nhưng mà A Mạn lại là dẫn tới Ngọc Hương Liên một hồi giận cười. A Mạn sư minh nói được rất tốt, nhưng lúc này đi cũng là có hôm nay không ngày mai, đã là như thế, ta sao không làm kia Lưu Thúy Thúy ở chỗ này tiêu giao khoái hoạt, tuy là rơi vào tầm thường, nhưng cũng thắng qua ngàn vạn người. Sư tỷ tự cam đoạn lạc, Hàn sư đệ, ngươi lẽ nào cũng là ý tưởng như vậy? Linh Lung tiên tử thở dài đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Dũ, nhưng mà Hàn Dũ ngẩng đầu vẫn như cũng là không nói một lời, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý, đã là tốt nhất trả lời. Thôi được, nhìn tới các ngươi đã là đoạn tâm tính, nhập ma trướng, đã là như thế, A Mạn sư minh cũng không cần khách khí với bọn họ, một mực giết tới, đoạt kiếm. Linh Lung tiên tử nói xong lấy ra trong tay pháp khí, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước tiên đem kiếm đoạt lại lại nói. Nhưng mà Đỗ Mục lại là khoát tay ra hiệu hắn có lời nói, chỉ thấy ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Trường Tuấn, tiên sinh, không còn suy tính một chút sao? Chỉ cần ngươi vui lòng, ta thậm chí có thể để cho ngươi tới làm này thuyền đưa đò chủ nhân. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, các ngươi thời gian không nhiều lắm. Trương Tuấn nghe vậy lòng có cảm giác ngẩng đầu, chỉ thấy khổ hải trên đám mây mơ màng một mảnh, một vòng hắc nguyệt tại trong đám mây dần dần bắt đầu rõ ràng. Nhìn thấy này vòng hắc nguyệt, một loại dự cảm bất tường lập tức đánh tới. Đông. Đột nhiên, một tiếng chuông vang âm thanh không biết từ chỗ nào truyền đến, tiếng chuông vang lên máy mắt, Trương Tuấn lập tức sắc mặt đổi biến, chạy ngay đi, là người rửa. Gần đây trong khoảng thời gian này một thiên chỉ có hai canh a, ta nuôi thân thể một cái đi. Chương 143, song sát cục, 1, 1, chương 143, song sát cục, 1, 1, cái này hiển nhiên là một sớm thì mưu đồ tốt song sát cục. Nếu đoạt ảnh không thành công, như vậy nguyền rủa phủ xuống thời giờ, bọn hắn tất nhiên là đứng núi chịu sào. Trương Tuấn la lên một tiếng, sau đó thu hồi trên tay đại cung, gọi ra bích loa kiếm nơi tay, trực tiếp phóng tới quan thuyền. A Mạn cùng Linh Lung tiên tử thấy thế, thì đã nhận ra không ổn, hai người nhìn về phía trước mặt gần trong gang tấc Đỗ Mục đám người một chút, đáy mắt hiện lên do dự chốc lát về sau, đáy lòng dường như hạ quyết tâm, ngay lập tức theo sát Trương Tuấn sau lưng phóng tới quan thuyền. Hai mắt thấy ba người nghĩ, Đỗ Mục phát ra một tiếng chìm dài tiếng thở dài, nơi này là thuyền đưa đò à, các ngươi muốn đi, cũng có thể đi tới chỗ nào đi. Chỉ thấy Đỗ Mục nói xong, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, lưỡi kiếm giơ cao lên đỉnh đầu, tựa hồ là có một cỗ lực lượng tại dẫn dắt đến đỉnh đầu hắc nguyệt lực lượng bao phủ tại cả tao độ luân phía trên. Nhất thời một mảnh khổng lồ bóng đen nhanh chóng trên bong thuyền lan tràn, bóng đen bao phủ chỗ, chân bóng bong tàu bắt đầu nhanh chóng mục nát. Phàm là bị bóng tối nuốt hết thân ảnh, ngay lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét, cơ thể tứ chi thì bắt đầu biến hình vặn mèo. Có người huyết nhục thối rữa, có người phá thành mảnh nhỏ. Trương Tuấn quay đầu nhìn lướt qua, đã thấy kia bốn chiếc bên trong chiếc đỉnh lớn nước sôi phập phồng, đã là hóa thành đỏ tươi xúc đặc, trước đó ném vào nguyên liệu nấu ăn, giờ phút này lại là sôi nổi hiện ra nguyên bản phẩm tướng. Dê tay dê chân, theo đỏ như máu nước canh quay cuồng, từng viên một đầu dê phát ra thê lương tiếng ai minh, hình tượng chi quỷ dị thê thảm, giống như 18 địa ngục. Lần này Trương Tuấn dường như đã hiểu, đầu này tàu thủy trên tất cả vật tư đều là làm sao tới. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn nếm hương vị, liền không nhịn được trong dạ dày quay cuồng một hồi, duy nhất đáng được ăn mừng là, lại tới đây hai ngày này, chính mình phần lớn là ăn đồ ăn vặt cùng đại bồ đan. Nếu không, lúc này chỉ sợ sớm đã là muốn nhịn không được nôn cái trời đất mù mịt mới tốt. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, bóng đen đã nhanh chóng bao phủ cả chiếc thuyền đưa đò. Nhất thời, bong thuyền quỷ khóc thần hào, thét lên, reo hò, những kia bị bóng đen bao phủ thân ảnh, không khỏi là đầy người thì thối, toàn thân tỏa ra nồng đậm âm khí, đây mới là bọn hắn thân mình bộ dáng. Thay vì nói nguyên rủa, không bằng nói là mất đi khôi phục nguyên bản tướng mạo. Rất nhiều người hoảng hốt một chút, theo sát mới ý thức được mình đã là chết đi nhiều năm người, một thằng bị vây ở đầu này thuyền đưa đò trên u hồn dã quỷ mà thôi. Trong lúc nhất thời lại là thần sắc bị điên, phát ra kêu gào tuyệt vọng âm thanh. Cùng lúc, Trương Tuấn ba người chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, Trương Tuấn cảm giác có đồ vật gì đặt ở trên người mình, một cái mắt, thể nội linh khí ngay lập tức trở nên cực kỳ bé nhỏ. Gấp đi theo sau hắn A Mạn cùng Linh Lung tiên tử trên mặt đồng thời thần sắc lại biến, toàn thân tu vi như là tại lúc này hóa thành một nước, nguyên thần theo sát lấy ảm đạm, tu vi sinh sinh rơi xuống đến tụ khí cảnh, đồng thời theo thời gian trôi qua, tu vi còn đang ở không ngừng trượt. Nay nguyên rủa tại bóc ra tu vi của chúng ta. A Mạn sắc mặt đại biến, đáy mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Vốn định xông vào khoang thuyền Trương Tuấn lại tại giờ phút này, đột nhiên dừng bước lại, chỉ thấy trước mặt khoang thuyền tại bóng đen bao phủ xuống từng khúc tán loạn. Nồng nặc khói đen theo trong khoang thuyền dũng mãnh tiến ra, trước mắt bong tàu vỡ ra, mảng lớn chỗ tất cả đều hóa thành tro tàn. Một đạo vết rách to lớn theo thân tàu trên xé mở, hàng luồng xích hồng sắc ngọn lửa theo xuôi theo khe hở dâng trào ra đây. Trong không khí tỏa ra gây mũi mùi khét lẹt. Loại vị đạo này, không khỏi nhường Trương Tuấn nghĩ tới nơi hỏa táng bên trong mùi. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Trương Quyên trước mặt thông hướng khoang thuyền đường đi đã không thấy, thay vào đó là một chỗ thẳng tới khoang thuyền dưới đáy hố sâu. Tầng 2, 3 tầng, thậm chí khoang thuyền 4 tầng đã biến thành địa ngục xâm la bình thường, bị biển lửa nuốt hết nhìn. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thỉnh thoảng ở trong biển lửa quanh quẩn. Phía dưới ngàn vạn thuyền nô thân ảnh ở trong biển lửa dãy rủa, phát ra thống khổ tiếng gào thét, có người dường như thực sự nhịn không nổi thống khổ như vậy, muốn theo trong biển lửa nhảy ra ngoài, nhảy ra thuyền đưa đỏ, cho dù là trầm luân khổ hải. Có thể một đợt bọt nước đánh tới, chẳng những không có đưa hắn ngọn lửa trên người chủ diện, ngược lại là đem nó đẩy vào biển lửa chỗ sâu. Này dọa người hình tượng, dù là A Mạn cùng Linh Lung tiên tử thì thấy vậy tê cả da đầu, thế này sao lại là cái gì thuyền đưa đỏ, rõ ràng chính là một cái ăn người địa ngục. Các ngươi nhìn thấy sao, đây mới là đầu này thuyền đưa đỏ chân thật nhất diện mạo. Đỗ Mục túi đầu xuống, chỉ thấy hắn nửa gương mặt như là khô cạn cây khô giống nhau, con mắt, cái mũi, miệng, tất cả đều khô nước héo rút, để ép ra một tấm giường như đang khóc gương mặt. Đỗ Mục một nửa khác trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, ta tại, mới là bị ngạ. Các ngươi chỉ có dấn thân vào tại bên cạnh ta, mới xem như đã đến bị ngạ. Ừ, ta nhìn xem ngươi chính là bị mỡ heo che tâm thứ gì đó, đi theo ngươi mới là sống không bằng chết. A Mạn chửi ầm lên. Linh Lung tiên tử thì thấy rõ lắc đầu nói, tham, giận, si, hận, yêu, ác, dục, là chính ngươi không bỏ xuống được, này vô cùng nghiệp hỏa, sớm muộn cũng sẽ đem ngươi thì đốt thành tro. Những cái được gọi là bóng, căn bản chính là Đỗ Mục chính mình chia ra tới dục vọng, thậm chí bao gồm chính hắn, đều bị dục vọng chỗ cuốn theo, dạng này người lại thế nào có thể đã đến bị ngạ. Vị Linh Lung tiên tử điểm phá chỗ mấu chốt, Đỗ Mục trên mặt ý cười trong nháy mắt thu liễm lại đến, thần sắc gâm trầm xuống, rút ra bên hông mũi kiếm một chỉ Trương Tuấn đám người, giết bọn hắn. Theo vừa dứt lời, bong thuyền những kia hóa thân ác quỷ thân ảnh bỗng nhiên phát ra nghiêm nghị hống, một mảnh đen kịt hướng lấy bọn hắn xông lại. Linh Lung tiên tử ngay lập tức lấy ra Ngọc Như Ý, dựa vào còn sót lại tu vi, đem Ngọc Như Ý kích hoạt, hóa thành một tầng vòng sáng, đem ba người bao phủ trong đó. Thấy thế, A Mạn lập tức theo tay kéo xuống trên cổ những kia cốt khí ném ra bên ngoài. Chương 143, song sát cục 1-2, chương 143, song sát cục 1-2. Những thứ này cốt khí là dùng cao thủ xương cốt luyện chế ra tới, bên trong ngưng tụ những cao thủ này tu vi thần thông, không cần linh khí kích phát có thể sử dụng. Cùng phù lục so sánh, càng là hơn nhanh gọn. Cốt khí không giống nhau rơi xuống đất, chính là bùng lên ra từng đạo chướng mắt ngân quang, trong nháy mắt đem sông lên trước lệ quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Chỉ là cốt khí có hạn, lại nhiều thì chịu không được như vậy tiêu hao. Cũng may lúc này, Trương Tuấn vỗ bên hông linh thú đại. Đại phi, phú quý, cùng với A Đấu đồng thời theo linh thú đại trong nhảy ra. Chẳng qua đại phi cùng phú quý rơi trên bong thuyền trong nháy mắt, liền không nhịn được giật cả mình. Cùng Trương Tuấn bọn hắn giống nhau tu vi trong nháy mắt bị áp chế. Tăng thêm này bong tàu cùng mặt đất hoàn toàn khác biệt môi trường, nhường hai gia hỏa nhất thời không thích đứng được, thế mà đặt mông quẳng xuống đất, cút ở cùng nhau. Hắn trên khán đài, mọi người thấy một màn này, không khỏi lắc đầu thở dài. Rất nhiều người đã trước giờ rời sân. Một ít lao tiền bối đã nhìn ra, này khổ hải vô ảnh vô biên, nhưng là xen vào U Minh nơi mỗ một chỗ khe hở bên trong, chỉ có làm Hắc Nguyệt hiện hiện lúc, khổ hải mới có một lát cùng U Minh nơi tương liên. Nhưng cũng vừa vặn là như thế, U Minh nơi khí tức tràn vào khổ hải, nhượng độ thuyền hiện hiện trước đây bộ dáng. Càng là hơn trong lúc vô hình áp chế Trương Tuấn đám người tu vi, vì người sống là không thể bước vào U Minh. Làm những cái này cũng bao gồm như lại phi, phú quý bực này dị thú. Phương chủ, Phó Thải Sinh trên khán đài gấp đến độ dập chân, vội vàng quay người hướng sau lưng những tia cao nhân bái cầu, dám hỏi chư vị tiền bối, lẽ nào liền không có phá cục chi pháp sao? Sau lưng trên khán đài, mọi người im lặng. Một lát liền nghe một người nói, khó à, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, giờ phút này U Minh cùng khổ hải tương liên, tất nhiên là có hy vọng tìm thấy cái gọi là bị ngạ. Chỉ cần bọn hắn có thể tưởng tượng cách căng cứng xuống dưới, có thể còn có một chút hy vọng sống, nhưng nói đến đây, vị này nói chuyện tiền bối cũng không nói, hiển nhiên là không coi trọng Trương Tuấn đám người, rốt cuộc bọn hắn tu vi bị áp chế, có thể Ngọc Hương Liên đám người nhưng không có. Bị đoạt đi rồi bóng, bọn hắn chính là thuyền đưa đỏ trên một phần tử, ngưng thần chi cảnh, muốn giết bọn hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mọi người ở đây trầm mặt lúc, đã thấy A Đấu theo linh thú đại trong chui ra ngoài. Đối với cái gọi là minh tổ áp chế, A Đấu chỉ là run run người trên lông đen, không có nửa điểm cảm giác không khỏe. Đối mặt với trước mặt đánh tới lệ quỷ, ngược lại lộ ra mừng rỡ như điên nét mặt. Không giống nhau Trương Tuấn nói chuyện, chính là trực tiếp vào, đen nhánh móng nhọn bổ xuống, lóe ra tử quang hỏa diễm, cơ hồ là trong nháy mắt đem những thứ này lệ quỷ hóa thành cho tàn. Ồ, một màn này làm cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy A Đấu thả người tại trước mặt lệ quỷ bên trong mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, tinh hỏa điểm điểm, phàm là chạm đến lệ quỷ cơ hồ là trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy A Đấu lần đầu ra tay, thì thể hiện ra bất phàm như thế một mắt lúc, Trương Tuấn trong mắt không khỏi toát ra mấy phần dị sắc. Vốn muốn đem đại phi cùng phú quý vội vàng thu vào linh thú đại, nhưng lại không nghĩ, vừa quay đầu lại, phát hiện đại phi cùng phú quý đã hết rồi ảnh. Nếu là bình thường, Trương Tuấn không thể thiếu muốn đi tìm một chút, nhưng bây giờ hắn thì nhất thời cũng không lo được này hai gia hỏa. Một đầu xuất sinh, cũng có thể bảo vệ được các ngươi bao lâu? Lúc này, Hàn Dũ hai mắt run lên, ánh mắt bên trong sát ý tăng thêm, thân ảnh đột nhiên nhảy lên sông ngang hướng Trương Tuấn ba người. Không có bóng, hắn ngược lại không nhận minh thổ chi khí ảnh hưởng, là ngưng thần cảnh cao thủ, vừa ra tay kiếm trong tay phong chính là bùng lên ra chói mắt kiếm mang. Một tầng hào quang hiện lên ở lưỡi kiếm phía trên. Trương Tuấn thấy thế, lúc này lấy ra bích loa kiếm nơi tay, ngón tay nhanh chóng tại trên kiếm phong một vòng, chính là tại trên kiếm phong lưu lại một vòng kim mang. Đây chính là phá chú thuật. Gia chỉ phá chú thuật bích loa kiếm ở sau đó 3 lần trong công kích, có thể đánh tan đối phương chú phù thuật pháp. Mặc dù không biết là có hay không hữu hiệu, nhưng bây giờ Trương Tuấn cũng không lo được nhiều như vậy, mũi kiếm cũng bằng, nhanh như gió táp giơ kiếm phách lên đi. Ầm. Hai kiếm va nhau nháy mắt, Trương Tuấn cơ thể đột nhiên chấn động, đối phương trên lưỡi kiếm bộc phát ra lực lượng kinh khủng, dọc theo bích loa kiếm xuyên qua chính mình toàn thân, cũng may Trương Tuấn kịp thời điều động ngũ tạng thần linh, đồng thời kiếm trong tay phong nhanh quay ngược trở lại, lập tức hàng luồng kiếm ảnh hiện, liền đem cỗ này lực lượng kinh khủng tiêu tan tại trong lúc vô hình. Thất chư kiếm pháp Liêm Trinh. Liêm Trinh chủ trung ương, kiếm khí sinh, hóa ngàn vạn, tiêu hao ý, thiện phòng thủ. Chính là thất chư kiếm pháp bên trong mạnh nhất phòng ngự kiếm chiêu. Chỉ là dù là Trương Tuấn là đại tông sư, tăng thêm thất chư kiếm pháp gia trì, đối mặt chủ tu công sát chi đạo, tu vi lại vượt xa chính mình hàng rũ, vẹn vẹn một hiệp, liền đã bị chấn động đến ngũ tạng bốc lên, miệng phun máu tươi. Đây là nhờ có kiếm pháp của hắn tinh diệu, cùng ngũ tạng thần gia trì phù hộ, nếu không đổi lại những người khác, dám lấy tụ khí cảnh liều mạng một kiếm này, chính là có thể tiếp được, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng thì hóa thành thịt vụn. Chương 143, song sát cục 2-1, chương 143, song sát cục 2-1, Trương Tuấn mượn lực lui về sau hai bước, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển thú vương chiến pháp, A Đấu. Nghe được Trương Tuấn tiếng la, A Đấu đột nhiên xoay người chạy về phía Trương Tuấn, chỉ đợi Trương Tuấn bàn tay đánh ra, A Đấu cơ thể chính là hóa thành điểm điểm màu đen huỳnh quang hòa tan vào Trương Tuấn thể nội. Nhất thời nguyên bản bị chấn áp tu vi, không lùi phản tăng, chỉ trong chớp mắt ở giữa chính là lệnh Trương Tuấn tu vi tăng lên tụ khí thập ngũ tầng đỉnh phong trình độ. Triệu sư đệ, mắt thấy Trương Tuấn còn có thể gìn giữ lực chiến đấu như vậy, A Mạn cùng Linh Lung Tiên Tử hai người lại hỉ, chỉ nghe A Mạn thấp giọng truyền âm, sư đệ không cần liều mạng với bọn họ, chỉ cần dây dưa là được, ta còn có một bảo, cần nửa nén hương thời gian, một sáng kích hoạt, chúng ta chính là có lực trở tay. Tốt, ta hết sức. Mặc dù có A Đấu gia trì, nhưng lúc này chỉ thấy Ngọc Hương Liên cùng Hoa Vạn Lý đã theo sát phía sau địa đứng ra, ba đối một, thực lực cũng đều trên mình. Có thể kiên trì bao lâu, Trương Tuấn trong lòng cũng không rõ ràng, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Kính nhở. Nói xong, chỉ thấy A Mạn theo trong tay có thêm một cái màu vàng kim xương cốt ra đây. Chỉ thấy cái này căn cốt đầu toàn thân giống như hoàng kim, phía trên đúng là có tinh la điểm điểm phản chữ kinh văn. Cái này căn cốt đầu lai lịch cũng không bình thường, là một vị Phật môn cao tăng kim thân di cốt. Vật này vừa ra, bên ngoài trên khán đài mọi người thần sắc cổ quái. Kim Phật tông đệ tử lập tức nhịn không được thóa mạ lên. A Mạn xuất thân tàng giáo, kỳ thực liền xem như trong ma đạo, thanh danh cũng không lớn, tốt. Cũng là bởi vì bọn hắn vì cốt luyện khí, cũng bởi vì bọn hắn thích đến chỗ đào địa quật mộ trộm thi thể. Nếu là chết trên tay bọn họ, thi cốt đều muốn bị cầm lấy đi luyện thành pháp khí, thủ đoạn đúng là cay nghiệt. Trước mắt căn này xương màu vàng, cũng không biết là bọn hắn làm thế nào đạt được, nhưng thủ đoạn chắc chắn sẽ không sạch sẽ. Nhìn cái này căn cốt đầu, A Mạn khắp khuôn mặt là thịt đau. Nhưng bây giờ vì bảo mệnh hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ thấy A Mạn hai tay đem xương cốt đặt ở ngực, trong miệng mặc niệm chú ngữ, không bao lâu, xương cốt chính là bắt đầu sinh ra điểm điểm kim quang, chuẩn bị cởi ra xương cốt trên phong ấn. Lên. A Mạn trên tay xương màu vàng, chỉ cần không phải người mù cũng nhìn ra được có vấn đề, Ngọc Hương Liên bọn hắn như thế nào lại không biết, lúc này chỉ thấy ba người đồng thời ra tay. Ngọc Hương Liên cùng Hàn Dũ hai người đồng thời công hướng Trương Tuấn, mà Hoa Vạn Lý lại là thẳng đến A Mạn cùng Linh Lung Tiên Tử. Đừng hỏng. Phát giác được ba người kế hoạch, Trương Tuấn hít sâu một hơi, truy tinh chụp ảnh thân pháp triển khai, đúng là chủ động chạy về phía ba người, chỉ thấy tay phải cầm kiếm, tay trái thình lình xuất hiện một cái đan dược. Những đan dược này, từng viên một bóng ánh sáng long lanh, tản ra một cỗ thấu xương hàn ý, chính là trải qua Trương Tuấn từng cường hóa huyền băng đan. Đối với ba người mở bàn tay, ngự đan kinh lạc thuật phát động, chỉ thấy lòng bàn tay từng viên một tròn vo đan hoàn, đột nhiên nổ bể ra, hình thành một cỗ khủng bố hàn lưu thình lình đánh út về phía ba người. Triệu sư đệ, ngươi là tự tìm đường chết. Hoa Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, đối mặt đánh tới hàn lưu, thình lình một quyền nên đón, chỉ thấy phía sau hắn thình lình hiện ra một đầu thủy tinh sư tử há miệng hống, đúng là bộc phát ra khủng bố kinh phong, trực tiếp đem Trương Tuấn hàn lưu thổi tan. Đây là hàn thủy cung cơ sở quyền pháp, nhưng giờ khắc này ở Hoa Vạn Lý trong tay lại là bộc phát ra uy lực kinh người. Ngưng thần chi cảnh, ngự thần hóa thuật. Đến cảnh giới này, cho dù là bình thường quyền pháp, cũng có thể bằng vào tự thân nguyên thần huyễn hóa ra kinh khủng thuật pháp. Cùng một thời gian, một đạo đen nhánh địa kiếm quang điểm xạ mà đến. Luôn ánh kiếm màu đen này phía trên, vô số màu trắng hoa quỳnh như ẩn như hiện, hiện ra một đen một trắng hai tôn thần linh bóng, một cỗ sinh tử vô thường ý cảnh đột nhiên trong lúc đó bao vây Trương Tuấn toàn thân. Đây chính là Hàn Vũ kiếm pháp, vô thường kiếm đạo. Đây chính là huyền môn tông môn đỉnh tiêm kiếm thuật, cho dù là đồng cấp cao thủ cũng không dám chủ quan. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Vũ là bởi vì vừa rồi Trương Tuấn tiếp được chính mình một kiếm về sau, đúng Trương Tuấn thực lực có khắc sâu nhận biết, xuất thủ lần nữa liền trực tiếp lấy ra sát chiêu. Sống chết trước mắt, Trương Tuấn suy nghĩ lại là càng phát ra lý trí, trong tay bích loa kiếm trên giấy lên điểm điểm màu tím ánh lửa, bản thân hắn cùng A Đấu chính là có cộng sinh khế ước, tăng thêm thú vương chiến pháp, không chỉ có thể thu được A Đấu toàn bộ tu vi, càng là hơn ngay cả nhục thân cũng cùng đạt được cường hóa. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, đồng thời đem thất chư kiếm pháp bên trong Liêm Trinh kiếm phát huy đến cực hạn. Đây là hắn lần đầu tiên cùng ngưng thần cảnh cao thủ đối chiến, hơn nữa là lấy một địch ba, dù không được hắn có chút chủ quan. Ỷ vào đại tông sư nhục thân cùng A Đấu gia trì, trong chốc lát, kiếm khí mọc lan tràn, nối thành một mảnh, giống như một mặt tường cao, đúng là đem Hàn Vũ sát chiêu cùng Hoa Vạn Lý quyền pháp toàn bộ ngăn cản tiếp theo. Một màn này đều bị nhường trên khán đài mọi người trở nên khiếp sợ. Chương 143, song sát cục 2-2, chương 143, song sát cục 2-2, ngưng thần cùng tụ khí trên lệnh một cái cấp độ, nhưng cả hai hoàn toàn không phải một khái niệm. Cho dù là tụ khí đỉnh phong cao thủ, đối mặt một vị vừa mới đốn ngộ bước vào ngưng thần cảnh người, thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Có thể Trương Tuấn không chỉ muốn một địch hai, thậm chí còn năng lực không rơi xuống hạ phòng, không thể không khiến người lau mắt mà nhìn. Thật tình không biết, giờ phút này Trương Tuấn nhìn như thoải mái, kỳ thực mỗi một lần va chạm, với hắn mà nói, đều là gánh nặng cực lớn. Cũng may hắn nhục thân kiên cố, ngũ tạng thần linh gia trì, làm hắn mỗi lần tại đón đỡ khe hở ở giữa đạt được nhanh chóng thở dốc. Nếu không đổi lại người bình thường, cho dù là có A Đấu dạng này thần linh huyết mạch dị thú gia trì, chỉ sợ cũng không chống được hai lần, muốn ngũ tạng đều nát. Giờ phút này trong lòng của hắn âm thầm may mắn, càng là hơn nhiều hơn một phần hiểu ra. Quả nhiên, chính như huyết hải đường nói tới, nếu là thế gian như khổ hải, nghĩ như vậy muốn trong khổ hải hoành hành, nhục thân chính là chỗ dựa lớn nhất. Không có cường hãn nhục thân, chính là bèo trôi không dễ, một bọt nước cũng nhịn không được. Ngay tại hai người dây dưa trong lúc đó, một thằng đứng ngoài quan sát bất động Ngọc Hương Liên đấy mắt hiện lên một vòng lênh quang, thân ảnh đột nhiên tiến lên một bước phóng ra, mở bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay một đóa kim liên thình lình nện xuống tới. Này kim liên chính là Hợp Hoàn Tông nổi tiếng kỳ trân, nghe nói là Hợp Hoàn Tông trong một đóa bát phẩm ngọc sen sinh ra cành cây, chỉ có trải qua Hợp Hoàn Tông nội bộ thí luyện người mới có thể điểm lấy một chi cùng tính mệnh tương liên, là vì bản mệnh pháp khí. Không chỉ uy lực vô cùng lớn, nghe nói bên trong ẩn giấu đi một quả hạt sen, càng là hơn bảo mệnh chí bảo, cất giấu người sử dụng 3 phần nguyên thần, tương lai một sáng có thể nhập đạo, vật này chính là hóa thân thứ hai, huyền diệu vô cùng. Chỉ thấy kim liên nhoáng một cái, tựa như vạn quân lực lượng nện xuống tới. Trương Tuấn tâm thần đột nhiên siết chặt, ý thức được nguy hiểm, không còn dám có chút khinh thường, kiếm trong tay chiêu đông nhiên xảy ra biến hóa. Xoắn một phát nhất câu một bộ đè ép trong lúc đó, một cỗ sen lẫn lửa tím kiếm khí thình lình bạo phát ra, đúng là cưỡng ép tại Hàn Vũ âm dương kiếm khí phía trên xé mở một lỗ hổng, sau đó truy tinh chụp ảnh thân pháp phát động, phi thân nhảy lên, đất bằng sông ra bà trượng bên ngoài. Nhưng hắn tránh qua, tránh né một kích này, phía sau Linh Lung tiên tử liền xui xẻo. Chỉ thấy kim liên nện ở Ngọc Như Ý biến thành kim quang bên trên, nhất thời không có tu vi ra chỉ Linh Lung tiên tử hai mắt tối sầm, nàng nhưng không có Trương Tuấn như thế hung hãn nhục thần, cho dù trong tay Ngọc Như Ý chính là một kiện cực phẩm cựu phẩm pháp khí, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, chỉ chờ kia kim liên va chạm, thình lình bay ngang ra ngoài, công bằng chính nện ở sau lưng trên người A Mạn. Đáng thương A Mạn giờ phút này đã giải mở, xương màu vàng tầng cuối cùng phong ấn. Đang muốn kích hoạt này xương màu vàng trên thần thông lực lượng, bị này vội vàng không kịp chuẩn bị một đập, cơ thể theo sát lấy bay ngang ra ngoài. Ầm. Hai người chồng lên nhau, hung hăng quẳng xuống đất. A Mạn lắc lắc đầu, dương ra tay, đã thấy tay trắng. Chợt cả người giật mình, cũng không nói hoài tới bên cạnh đã khí như huyền ti Linh Lung tiên tử, gấp rút địa đứng lên, hai mắt hướng về bốn phía nhìn quanh. Phật cốt, Phật cốt của ta Phật. Phật cốt không nhìn thấy, đã thấy kia một đôi ba tấc chân nhỏ xuất hiện tại trước mặt. A Mạn cứng ngắc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngọc Hương Liên cười như không cười nhìn hắn, đưa tay một quyền nện xuống tới. Ha ha, gia hỏa này trên người bảo bối cũng không ít trong. Ngọc Hương Liên vuốt chính mình tay nhỏ, lại làm một tay lấy A Mạn trên người cốt khí toàn bộ hái xuống. Giết thôi. Một bên Hoa Vạn đang muốn ra tay, cũng là bị Ngọc Hương Liên lặng lẽ chừng một cái, giết làm cái gì, này không vừa bạn, còn có hai cái không có nhục thân, cho bọn hắn làm vật chứa tốt. Nói xong, Ngọc Hương Liên hơi có tiếc rẻ cầm bút lên Linh Lung tiên tử cái cằm, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân. Dứt lời liền đem hai người nhấc lên nắm ở trên tay. Người đi giúp Hàn Vũ, mau chóng giải quyết hết cái đó phiền toái nhỏ. Hoa Vạn Lý nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua còn đang ở cùng Hàn Vũ chém giết Trương Tuấn, mặc dù lười biếng tính tình, nhưng hắn không muốn đi làm kiểu này cố sức chuyện, có thể đối mặt trước mắt cường thế Ngọc Hương Liên, hắn cũng không dám làm trái nghịch tâm tư. Bọn hắn đều là từ trên người Đỗ Mục chia ra tới, Đỗ Mục lưu lại bạo thực, Hoa Vạn Lý là lười biếng, Hàn Vũ là bạo ngược, Ngọc Hương Liên là dục vọng, ngoài ra còn có tham lam, ghen ghét, cứu hận, ba cái gia hỏa. Bởi vì cái gọi là thực sắc tính dã, tất cả suy nghĩ đều là bởi vì chúng nó mà sinh. Cho nên bạo thực cùng dục vọng là bên trong mạnh nhất kế thừa Hoa Vạn Lý nhục thân lười biếng, chấp niệm nhẹ nhất, cho nên dù là kế thừa Hoa Vạn Lý nhục thân, cũng chỉ có thể phát huy ra Hoa Vạn Lý 7 phần thực lực. Nếu không vừa rồi cũng không trở thành một vị sử dụng cơ sở quyền pháp tới đối phó Trương Tuấn. Cho nên đối với Hoa Vạn Lý trong lòng mặc dù không tình nguyện, hay là xám xịt dưới đất thấp nhìn đầu địa đi hỗ trợ. Ngọc Hương Liên phủi hạ miệng, chính là mang theo hai người đi về phía Đỗ Mục. Chỉ đợi Ngọc Hương Liên đi xa, một đầu chọc không lông cẩu đầu theo trong góc thò đầu ra, bên cạnh còn đi theo một đầu trưởng núi heo chơi ứng, chính là Đại Phi cùng Phú Quý. Phú Quý thân thể run lẩy bẩy, Đại Phi hai cặp ánh mắt lại là tại bốn phía linh lợi địa đảo quanh, tặc mi thử nhãn nét mặt, phối hợp thêm nó không có hào đầu, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là một lao thử tinh đấy. Xác định trung quanh không ai chú ý chính mình, Đại Phi hé miệng, một cái vàng nóng ánh xương cốt theo trong miệng phun ra. Này xương cốt kim quang chói mắt, đã bị giải khai phong ấn, Đại Phi cũng mặc kệ bên ngoài là tình huống thế nào, ôm xương cốt vui thích liếm hơn mấy khẩu, chợt bắt đầu ra sức gầm lên. Hai chương hợp lại cùng nhau viết ra, như vậy các ngươi một lần nhìn xem đã nghiền điểm. Chương 144, trở giáo một kích, một, chương 144, trở giáo một kích, một, phanh phanh phanh. Vỡ tan bong thuyền, hai thân ảnh một trước một sau chém giết được kịch liệt. Trương Tuấn ỉ vào nhục thân ngang ngược, tay phải cầm kiếm, tay trái lại là không ngừng sử dụng gia tụy linh thủ, đem chúng quanh tạp vật hút tới đánh tới hướng Hàn Vũ. Những vật này không đau không ngứa, có thể mỗi lần cũng tỉnh cờ tại Hàn Vũ tiến công mấu chốt châu ngắt lời một chút, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Hàn Vũ thì triệt để mất đi tính nhẫn lại, kiếm pháp trong tay thì bắt đầu trở nên nóng nảy vô chương lên. Hàn Vũ kiếm quang nhìn như uy lực to lớn, nhưng trên thực tế lại là mất đi này âm dương kiếm pháp cân đối chi đạo, ngược lại nhường Trương Tuấn thành thạo điêu luyện, thoải mái chống đỡ. Chỉ thấy trong tay hắn bích loa kiếm trên sinh ra trong suốt, kiếm pháp theo nhanh đến chậm, tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, võ khúc, phá quân, bảy loại kiếm chiêu ở giữa chuyển biến càng phát ra địa thuần thủ. Dần dần, Trương Tuấn đối với mình thất chư kiếm pháp có một tia mới hiểu ra. Mỗi một lần xuất kiếm, thật giống như có một tay tại nâng thân thể chính mình, dẫn dắt đến chính mình đem kiếm pháp càng thêm hoàn thiện. Trương Tuấn bắt đầu không hiểu, có thể một lát sau, lại phát hiện chiêu kiếm của mình mặc dù không thay đổi, có thể kiếm pháp biến hóa ở giữa, lại là nhiều hơn mấy phần bình thản, chính khí kiếm ý là thái bình kiếm ý. Trong lòng của hắn giật mình, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Lần trước trận đấu thể thao, chính mình mặc dù thua, có thể thu hoạch lại là tương đối khá. Đặc biệt đạo kia thái bình kiếm ý, mặc dù mình ghét bỏ đạo kiếm ý này quá mức đoan chính, nhưng đạo kiếm ý này lại là không giờ khắc nào không tại thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng kiếm pháp của mình. Giờ phút này đối mặt thực lực vượt xa chính mình Hàn Vũ tiến công, sinh tử tồn vong áp lực dưới, đạo kiếm ý này cùng mình kiếm chiêu dung hợp được càng là hơn nhanh chóng. Mưa mặt cỏ cây xuân, gặt mây phơi sương hàn, vạn vật được giải tội, một kiếm điểm hồng lô. Trong lòng của hắn mặc niệm đạo kiếm ý này, kiếm pháp trong tay càng phát ra nhẹ nhàng. Này thất chư kiếm pháp vốn cũng không phải là hàng thông thường, đạt được kiếm ý ra chỉ dưới, càng là hơn như hổ thêm cánh. Hảo kiếm pháp. Trên khán đài, không thiếu có kiếm đạo cao nhân, nhìn Trương Tuấn kiếm pháp bên trong biến hóa, lập tức nhịn không được đứng dậy lớn tiếng khen hay. Lại cho hắn một chút thời gian, có thể tiểu tử này kiếm đạo tạo nghệ, có thể lưu danh tại kiếm địa phía trên. Mọi người đột nhiên nghe đến lời này, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Kiếm các có một khối địa, gọi là kiếm địa. Hắn hình như kiếm, nhắm thẳng vào thương cung, nghe nói chỉ có kiếm đạo đại thành cao thủ mới có thể ở phía trên lưu danh. Đạt được kiếm địa thừa nhận người, sẽ hạ xuống chí bảo ngợi khen. Cho nên vô luận là có hay không là kiếm các đệ tử, cho dù là trong ma đạo cao thủ, cũng đều nghĩ tới có thể tại kiếm trên tấm địa lưu lại tục danh, vì chứng tự thân kiếm đạo. Chẳng qua đã nhiều năm không ai có thể thành công. Hiện nay, lại có thể có người nói, cái này cái nho nhỏ tụ khí cảnh đệ tử, thế mà năng lực có kiếm địa lưu danh tiềm lực, thật sự là thái khoa trương một chút. Nhưng quay đầu nhìn lên, đợi thấy rõ ràng người nói chuyện là ai lúc, không khỏi giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy kẻ nói chuyện, một thân áo tơ trắng, bên hông buộc nhìn một ngụm hồ lô. Người này kiếm các Lý Thiệu Thành, danh xưng kiếm khôi, lời nói của hắn tự nhiên phân lượng tương đối địa cao. Có thể được đến hắn thừa nhận, có thể thấy được Trương Tuấn kiếm đạo tiềm lực mạnh bao nhiêu. Nhất thời mọi người nhìn về phía Trương Tuấn ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Đáng tiếc, có người lắc đầu thở dài, cho dù là có kiếm địa lưu danh tư chất, có thể qua không được cửa này, chung quy là trầm luân khổ hải không được siêu sinh. Phanh phanh phanh, lại là mũi kiếm ba chạm. Chỉ là lần này Trương Tuấn kiếm ảnh trong tay càng nhanh, càng ổn, một kiếm chạm ra đúng là có loại linh dương ngóc sừng, xuất thần nhập hóa cảm giác. So sánh dưới, Hàn Vũ lại là loạn tâm thần, âm dương kiếm ý ảo diệu ở chỗ cân đối, giờ phút này lại là một chút cũng không có phát huy ra, nếu không phải dựa vào ngưng thần cảnh tu vi cưỡng ép áp chế, chỉ sợ sớm đã bị Trương Tuấn chém giết tại chỗ. Chẳng qua chiếu vào dạng này tình thế phát triển tiếp, Hàn Vũ bại trận đã là chắc chắn kết quả. Đồ ngu, lâu như vậy ngươi thế mà đều không thể giết hắn. Đúng lúc này, Hoa Vạn Lý đột nhiên chém giết tới. Đạt được Ngọc Hương Liên mệnh lệnh, Hoa Vạn Lý nội tâm cực kỳ khó chịu, lười biếng tính cách nhường hắn cũng không nghĩ ra toàn lực, lại muốn mau chóng giải quyết chiến đấu. Mắt thấy Hàn Vũ dần dần rơi vào hạ phòng, mới hùng hùng hổ hổ ra tay giúp đỡ, có Hoa Vạn Lý gia nhập, Trương Tuấn lập tức áp lực đột nhiên tăng. Chỉ thấy Hoa Vạn Lý ấn đường nở rộ nguyên thần ánh sáng, hóa thành một tôn cao ba trượng cự nhân, là vì Hàn Thủy cùng chỗ tham viếng Hàn Băng Ma Vương. Sau đó Hàn Băng Ma Vương ầm vang vỡ vụn, một thân thể khổng lồ bỗng nhiên hóa thành một mảnh Hàn Băng lốc xoáy, đối với Trương Tuấn bao phủ xuống. Thuật pháp thần thông Hàn Băng Đại Ma Bản. Đây là ngưng thần đỉnh phong cao thủ mới có thể khiến ra thuật pháp, đúng nguyên thần tiêu hao rất nhiều, Hoa Vạn Lý thực lực là xa xa không thể điều khiển phương pháp này mới đúng. Nhưng bởi vì bị lười biếng đoạt xá tâm trí, chỉ nghĩ muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dứt khoát không quan tâm, chỉ cầu nhất thời thông khoái, đúng là không tiếp tổn hại tự thân nguyên thần suy nghĩ, cưỡng ép sử dụng ra phương pháp này. Ngàn vạn hàn băng phong bạo nện xuống đến, giống như một cối xay đem Trương Tuấn chụp tại bên trong, vô số tảng băng quần quần không tuyệt nện xuống đến, không thua gì một hồi tai họa ngập đầu. Chương 144, trở giáo một kích 2, chương 144, trở giáo một kích 2. Gương mặt Tuấn Tú sắc đại biến, vội vàng vỗ túi chứa vật, đem một mặt khiên lấy ra ngăn tại đỉnh đầu của mình. Chỉ thấy này khiên đen nhánh, lại không phải bằng sắt, mà là một mảnh lân giáp chế tạo. Đây chính là theo vị kia bị chính mình trị chết thằng xui xẻo trên tay có được khiên. Lục phẩm pháp khí Huyền Quy Thuẫn Trương Tuấn đem khiên đè vào đỉnh đầu của mình, đem tự thân linh khí rót vào trong đó, nhất thời lệnh khiên phát lên lập loè tinh quang, giống như một mặt thuẫn tường ngăn tại trước mặt mình. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng vô số tảng băng nện ở huyễn quang thuẫn bên trên, này tảng băng vô cùng vô tận, mỗi một khoản nện xuống đến đều có thể đem người nện đến ra rách thịt nát. Trương Tuấn tuy là có này Huyền Quy Thuẫn phòng ngự, chỉ sợ cũng không chống được bao lâu. Đáng tiếc a. Đỗ Mục mắt thấy Trương Tuấn đã lâm vào tử cục, nhất thời phát ra tiếng hận thở dài âm thanh. Lúc này Ngọc Hương Liên đã sách đã hôn mê A Mạn, Linh Lung Tiên Tử đi tới, tiện tay đem hai người đi trên mặt đất ném một cái, liền đem thân thể tiến đến Đỗ Mục bên cạnh. Có cái gì tốt đáng tiếc, chỉ cần thuyền đưa đỏ một ngày không được cập bờ, chúng ta có thể vĩnh viễn ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt. Đỗ Mục không nói chuyện, chỉ là nhíu mày, một tay khẽ vuốt một chút bụng dưới. Phía sau hắn hai cái bóng tại trong bóng tối dây rủa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất A Mạn, Linh Lung Tiên Tử nhục thân. Chỉ tiếc giờ phút này không có nguồn sáng, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiến hành đoạt xá, chỉ có thể lo lắng dãy rủa cơ thể. Thấy thế, Ngọc Hương Liên cười lạnh nói, nhìn em các ngươi cho gấp cũng được, ta chỗ này mặc dù không có kia hiện quan châu, nhưng cũng có một chiếc bảo đăng, có thể giúp các ngươi hoàn thành đoạt xá. Nói xong vỗ túi trữ vật, một chiếc vàng nóng ánh bảo đăng tình lình xuất hiện nơi tay. Theo Ngọc Hương Liên bàn tay trắng như ngọc nhẹ kéo, bảo đăng trong giấy lên một sợi ánh lửa, trong chốc lát, màu hồng phấn ánh đèn đèn trùng quanh chiếu sáng lên. Vừa nhìn thấy trên đất A Mạn cùng Linh Lung tiên tử bóng đã dần dần bị chiếu sáng. Lúc này, ẩn núp sau lưng Đỗ Mục hai cái bóng đen, lập tức lại kìm nén không được nội tâm kích động, phi tốc từ phía sau nhảy ra, nào về phía trên mặt đất hai người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng liền trong nháy mắt này. Ngọc Hương Liên đồng tử đột nhiên buộc chặt, trong tay bảo đăng nhoáng một cái, chỉ thấy nguyên bản nhu hòa ánh đèn thoáng chốc lại hóa thành ban ngày chói mắt. Nhất thời kia hai cái đã theo Đỗ Mục sau lưng xông ra bóng đen, lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bọn người kia vô hình vô chất, muốn hủy diệt bọn hắn, nhưng không dễ dàng, ngược lại sơ ý một chút sẽ bị bọn hắn thôn phệ bóng cướp đi tâm trí. Nhưng mọi thứ cũng có tính hai mặt, giờ phút này ánh sáng mạnh sáng lạ, mất đi vật dẫn điểm hộ, cứ như vậy bại lộ tại cực hạn ánh sáng mạnh dưới, ngay lập tức không thể động đậy, phát ra xì 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 tiếng vang. Người điên rồi. Một hình bóng thét to, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Nguyên bản còn đang ở cùng Trương Tuấn dây dưa Hàn Vũ, Hoa Vạn Lý xoay người mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn một màn này. Nhưng mà Ngọc Hương Liên ánh mắt lại là dị thường thanh minh, không, ta vô cùng thanh tỉnh, chưa bao giờ có giờ khắc này thanh tỉnh. Dứt lời lánh mâu run lên, gọi ra Kim Liên ra đây, đối với Đỗ Mục gặp tới. Chỉ thấy Kim Liên lập lòe, tán phát kỳ quang, Đỗ Mục không dám chống đỡ, ngay lập tức giơ lên trong tay trường kiếm đón đỡ ở trước ngực. Ầm. Một tiếng rung động, Đỗ Mục cả người đều bị đập bay ra ngoài, như là bóng da ngã trên mặt đất, máu me đầy mặt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Ngọc Hương Liên, như thế nào như vậy, ngươi là sao tỉnh táo lại? Ngọc Hương Liên chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay Kim Liên bỗng nhiên sinh ra dị sắc, đối với Đỗ Mục chiếu đi lên. Lần này đúng là trực tiếp đem Đỗ Mục đập bay ra mấy mét, trước ngực đều bị ném ra một lỗ thủng ra đây. Bản thể thụ trọng thương, ngay tiếp theo cái khác bóng thì phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Hương Liên trong tay kia đám Kim Liên pháp khí trong, chỉ nghe từng đợt thê thảm tiếng kêu, cẩn thận nhìn, đã thấy bên trong một khỏa hạt sen và mèo, đúng là lộ ra người bình thường ngũ quan hình dáng. Đáng tiếc mặc cho dễ dỗ như thế nào, lại là không cách nào theo hạt sen bên trong thoát thân. Đây chính là Ngọc Hương Liên cuối cùng át chủ bài, Tiền Văn đã từng nói, trong tay nàng chi này hoa sen, chính là theo một đóa bát phẩm ngọc sen sinh ra cảnh cây, bên trong ẩn giấu đi một khỏa hạt sen, người sử dụng ba phần nguyên thần ngay tại bên trong. Nàng bị đoạt thần trí sau đó, cũng không có bị hoàn toàn cướp đi tư duy, ngược lại là đem kia đoạt xá ý thức của nàng xảo diệu rời đi vào viên này hạt sen trong. Chỉ là một thằng ẩn nhẫn không phát, mục đích đúng là chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Ngọc Hương Liên mở bàn tay, thôi động kia ngọn bảo đăng, trong khoảnh khắc ánh sáng mạnh mãnh liệt, hai đạo bị định giữa không trung bóng lập tức ở ánh sáng mạnh hạ hóa thành điểm điểm cho tàn biến mất vô tung vô ảnh. Dừng tay. Hoa Vạn Lý cùng Hàn Vũ sắc mặt hai người đổi biến, quay người liền muốn giết tới trợ giúp. Nhưng này thời đột nhiên liền nghe đến ầm. Một tiếng nổ vang. Theo sát trước mặt đánh tới hướng Trương Tuấn vô số băng cứng đúng là tại một cỗ lực lượng kỳ lạ trước mặt, đảo ngược phương hướng phản xạ lớn mình. Hoa Vạn Lý lần này luôn cuống, hắn không biết Huyền Quy Thuẫn tại vỡ vụn về sau sẽ tiến hành một lần cường lực phản thương, trong nháy mắt vô số tảng băng nện trên người mình, đưa hắn cơ thể ném ra 10 cái lỗ thủng tới. Đau đớn kịch liệt cảm giác, nhường Hoa Vạn Lý phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sau lưng bóng thì run rẩy theo. Cũng liền thừa dịp cái này đúng không, một giơ phá toái khiên bóng đen nhảy lên theo tảng băng bên trong lao ra, trường kiếm trong tay thình lình giống như một đạo trường hồng, trong nháy mắt xuyên qua Hoa Vạn Lý đầu. Chương 145, hy sinh, 1, chương 145, hy sinh, 1, phúc. Máu tươi vẩy ra giữa không trung bên trên, viên kia đầu đông nhiên bị đánh thành hai nửa, trên vết thương nhiễm nhìn điểm điểm màu tím ánh lửa, là có thể thiêu đốt hồn thể cực âm minh hỏa, cái này khiến ký sinh trên người Hoa Vạn Lý bóng ngay lập tức dường như thì tại thời khắc này bị trọng thương, từ trên người Hoa Vạn Lý tránh ra, dương nhanh múa vút nhào về phía Trương Tuấn. Có thể Trương Tuấn quay người lại, một đạo hoàng phù xuất hiện trong lòng bàn tay. Phù lục đã kích hoạt, phía trên bắn ra một đạo chướng mắt điện mang, một tiếng ầm vang, liền đem bóng triệt để xuyên qua. Đạo này hoàng phù, không phải vật gì khác, đồng dạng là vị kia bị Trương Tuấn trị chết thẳng xuôi xẻo vật phẩm, Thiên Lôi phù ầm ầm. Lôi quang xé rách hư không, rọi sáng ra nháy mắt ban ngày. Bóng dưới lôi quang trong nháy mắt hồn phi yên diệt, chỉ chờ được ban ngày biến mất, một cô thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Trương Tuấn đưa tay chộp một cái, đem Hoa Vạn Lý bên hông túi chứa vật nhét trong tay, mà không thay đổi nhét vào chính mình túi. Nhìn thoáng qua trên tay đã vỡ tan thành hai nửa khiên, đã triệt để chết thần vận thiên lôi phù trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, chết tại đây hai kiện đồ vật trên tay, cũng coi là thay vị kia không may sư minh báo thù đi, chỉ mong vị sư minh này dưới suối vàng có biết, cũng đừng lại trách ta không cẩn thận trị chết chuyện của hắn. Hàn Vũ nhìn trước mắt tình hình bạo ngược, trong chốc lát bảy vị huynh đệ một chút chết rồi ba cái, nguyên bản bạo ngược tính tình, nhất thời càng là hơn dường như điên dường như cuồng, hai mắt vằn vện tia máu, rút kiếm chính là thẳng hướng Trương Tuấn. Bảo kiếm trong tay bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, lệnh trung quanh bốn phương tám hướng đều bị kiếm ảnh bao phủ. Có thể ở trong mắt Trương Tuấn, cái này kiếm pháp lại đầy sơ hở, mất đi tâm tính kiếm pháp, đã không thể xưng là kiếm pháp, chỉ là có thể nói tại chém lung tung, nếu là ném đi hẳn cái này thân tu vi, chỉ sợ cùng những kia lưu manh không sai biệt lắm. Trương Tuấn lui lại hai bước, nhìn trước mặt tầng tầng kiếm mang, tĩnh tâm bình khí giơ lên trong tay bích loa kiếm, trên mũi kiếm màu tím ánh lửa điểm điểm, đột nhiên bình kiếm đâm thẳng, lưỡi kiếm xuyên qua tầng tầng kiếm khí, theo Trương Tuấn đột nhiên đẩy. Ầm. Một tiếng vang dọn, hai thanh mũi kiếm giao thoa phát ra tiếng cọ sát chói tai, theo sát Trương Tuấn kiếm trong tay phong đè ép nhất câu, cánh tay hướng xuống bay xuống. Sau đó một chút viên đạn thẳng, lần nữa sử dụng ra thất chư kiếm pháp bên trong cự môn. Lập tức một đạo kiếm khí thình lình cắt ra trước mắt kiếm mang, hình thành một cô nóng nảy phong bạo, chỉ một thoáng, Hàn Vũ đục thân máu me tung tóe, toàn thân trên dưới có thêm lít nha lít nhít vết cắt. Theo sát mà đến, là màu tím ánh lửa dọc theo vết thương nhanh chóng lan tràn. Có thể thiêu đốt linh hồn cực âm minh hỏa, là A đấu đặc lưu năng lực. kia đoạt xá Hàn Dũ bóng đồng dạng sẽ nhận đồng dạng làm hại, nhưng đối phương không hề có tượng vừa rồi Hoa Vạn Lý giống nhau tránh ra, ngược lại tiếp tục thao túng Hàn Dũ cơ thể thẳng hướng Trương Tuấn. Hoàn toàn là một bộ lão tử chết cũng muốn chặt một đao tư thế, có thể Trương Tuấn lại là không một chút nào bối rối, ngược lại là sử dụng truy tinh chụp ảnh thân pháp nhanh chóng tránh dương xê dịch né tránh kiếm của đối phương ảnh. Chẳng qua trong chốc lát, Hàn Dũ trên người cực âm minh hỏa việt đốt càng lớn, không bao lâu, liền nghe ở một tiếng, bảo kiếm trong tay chốc ra, Hàn Dũ nhục thân cứng ngắc tại nguyên chỗ, tỏa ra một cô hắc vụ về sau, chính là lại không còn tiếng động, trực tiếp một đầu quẳng xuống đất. Hô. Nhìn ngã trên mặt đất thi thể, Trương Tuấn vị cẩn thận trên hết, run tay một cái, trên ngón tay minh quang hóa hồn hoàn bay lên, đem Hàn Dũ đầu cắt đi, lúc này mới triệt để buông lòng xuống. Đội vàng xuất ra sung linh đan hướng nhét vào miệng. Lấy một đích hai, vốn cũng không dịch, huống chi đối phương cũng đều là tu vi vượt xa chính mình cao thủ. Nếu không phải có A đấu gia trì, tăng thêm vậy quá bình kiếm ý, cùng với chính mình đại tông sư thân thể, đổi lại thường nhân đã sớm chết cao ngất. Mấy quả đan dược vào miệng, Trương Tuấn dựa vào ngũ tạng thần linh gia trì, một lát chính là lần nữa thần thái sáng láng, tất cả tiêu hao đã bổ sung quay về. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là phần này năng lực khôi phục, liền để đại đa số tông môn đệ tử theo không kịp. Sử dụng gia tụy linh thủ đem Hàn Dũ túi chứa vật thu hồi, Trương Tuấn nhìn về phía Ngọc Hương Liên phương hướng, chỉ thấy A Mạn cùng Linh Linh tiên tử hai người đã tỉnh lại. Hắn đem Bích Loa kiếm thu hồi, bước nhanh chạy tới. Đa tạ sư tỷ, lần này nếu không phải sư tỷ, chúng ta chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. A Mạn đứng lên, hướng về Ngọc Hương Liên chắp tay quỳ gối, một bên kia Linh Lung tiên tử cũng là như thế. Lần này may mắn mà có Ngọc Hương Liên phản chiến một kích, nếu không sự việc liền phiền toái. Ngọc Hương Liên cũng là trong lòng gọi thẳng may mắn, nếu không phải trong tay pháp khí có khắc càn khôn nào diệu, chính mình làm sao có thể thoát hiểm, chỉ sợ cuối cùng thì khó thoát trầm luân khổ hải vận rủi. Trương Tuấn chạy tới về sau, cũng là hướng Ngọc Hương Liên nói lời cảm tạ, lần này may mắn mà có Ngọc Hương Liên, nếu không sự việc thì phiền phức lớn hơn rồi. Ngọc Hương Liên vội vàng khoát tay, ngược lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Tuấn, lời khách khí đừng nói là nếu là lần này có thể còn sống trở về, Triệu sư đệ cần phải đến ta Hợp Hoàn Tông nhiều đi vòng một chút là được. Trương Tuấn nghe vậy không có sự bậy, ngược lại hỏi, Đỗ Mục đâu? Ở chỗ nào? Chẳng qua hắn trạng thái rất không thích hợp, đừng đi qua. Ngọc Hương Liên chỉ phía sau, Trương Tuấn nhìn lên, chỉ thấy Đỗ Mục ngã trên mặt đất, ngực không ngừng chảy ra dòng máu đen, mà ma quái là huyết thủy dính trên sàn nhà về sau, lại là ngay lập tức sinh ra màu đen đục khuẩn. Những thứ này đục khuẩn tản ra một cỗ mùi thối rữa nát, đang nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Gia hỏa này, không phải là hủ hóa đi. Trương Tuấn thấy thế sầm mặt lại, những thứ này đục khuẩn thấy thế nào cũng cùng trước đó kia chiếc thuyền đưa đỏ bên trong khối thịt tương tự. Ngọc Hương Liên thấy thế vội vàng đến nhìn lên, cả kinh nói, vừa rồi còn không có những thứ này đục khuẩn. Lần này bốn người sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đỗ Mục cứng ngắt ngẩng đầu, khô gầy trên mặt lộ ra một vòng quái dị tiếng cười lạnh, ha ha ha. Các ngươi cuối cùng vẫn là chạy không khỏi, cũng ở lại đây đi, vĩnh viễn lưu tại trên chiếc thuyền này, đừng nghĩ còn sống rời đi. Đỗ Mục phát ra tiếng cười vô cùng khàn khàn, tựa hồ đối với kết quả như vậy đã nhận mệnh giống nhau, thân thể hắn đã cùng sau lưng thân tàu hòa làm một thể, chất lỏng màu đen không ngừng từ trên người hắn tràn ra tới, chất lỏng trỗi chạy qua chỗ, chính là sinh ra thật nhỏ nhục quẩn. Tốc độ nhanh chóng, vừa xa Trương Tuấn dự liệu của bọn hắn. Chương 145, hy sinh 2. Chương 145, hy sinh 2. Thấy thế, Trương Tuấn bước nhanh về phía trước, một tay lấy Đỗ Mục trong tay chính tâm kiếm đoạt lại. Hắn thử dùng sức vừa gậy, kết quả bảo kiếm không nhúc nhích tí nào. Thế là chính là xuất ra bình ngọc, mở ra sau khi, bên trong là điểm điểm chất lỏng màu vàng nóng, những này là Trương Tuấn dùng tụy linh thủ từ trên người đổi nhỏ thu lấy tới cảm giác thỏa mãn, hắn thử uống một ngụm. Một giọt chất lỏng màu vàng rơi vào trong cổ. Rất nhanh, một loại khác cảm giác quét sạch trong lòng, loại cảm giác này thật ấm áp vô cùng dễ chịu, không mẹn mẹn là thể xác tinh thần trên thỏa mãn, càng là hơn có một loại ngay cả Trương Tuấn chính mình cũng không có trải nghiệm qua ôn hòa. Đó là một loại yêu thích, phát ra từ nội tâm yêu thích, giống như là một dòng nước nóng bao vây nội tâm của mình giống nhau. Tại đây trùng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn dưới, Trương Tuấn thử đem chính tâm kiếm rút ra. Có thể kết quả trôi kiếm chỉ là hoàng động liễu nhất hạng, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì buông lòng dấu hiệu. Ha ha ha, ngươi không phải đầu này thuyền đưa đỏ trên người, tự nhiên nổ không ra thanh kiếm này. Nhìn thấy Trương Tuấn còn đang ở nếm thử rút kiếm, Đỗ Mục không những không ngăn cản, ngược lại lòng tốt nhắc nhở lên Trương Tuấn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, muốn rút ra thanh kiếm này yêu cầu, không chỉ có riêng chỉ là thông tin trên đơn giản như vậy. Ngươi nói không nổ ra được thì không nổ ra được a. A Mạn không phục đi lên trước, hắn thấy, thanh kiếm này không phải là cái gì pháp khí, cũng không phải pháp bảo gì, lại không có nhận chủ năng lực, làm sao lại như vậy không nổ ra được. Nói xong chủ động thanh kiếm lấy tới, thử dùng sức thanh kiếm rút ra. Có thể giống như Trương Tuấn, A Mạn cũng vô pháp dung chuyển thanh kiếm này một tơ một hào. Đỗ Mục thấy thế không khỏi cười lạnh nói, thanh kiếm này là người đưa đỏ thân phận tượng trưng, muốn trở thành khổ hải người đưa đỏ, các ngươi nhất định phải trở thành thuyền đưa đỏ trên một phân tử, làm năm đúng là ta vì tin vào đời trước nói dối, rút ra thanh kiếm này, đã tại đây trên chiếc thuyền qua rất lâu thật lâu rồi. Đỗ Mục hồi tưởng lại quá khứ, làm năm tự mình lựa chọn con đường này lúc, trong lòng giấu trong lòng là kia phần vô tư kính dâng đại nghĩa. Có thể theo tháng năm dài đằng đẵng biến thiên, kia phần đại nghĩa sớm đã bị nhét vào trong óc sau đó. Nay trong bể khổ hắn yêu nhiều dục vọng cướp mắt, dần dần hắn cũng chia không rõ ràng, chính mình đến tột cùng còn đang ở kiên trì cái gì. Đều nói, chỉ có ngộ hiểu người mới có thể tìm thấy bị ngạ. Cho nên hắn dứt khoát đem dục vọng của mình toàn bộ tháo rời ra. Một khắc này hắn dường như thật sự đốn ngộ nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình chỉ là một sắp sửa gỗ mục con rối. Cuối cùng ngay cả tách ra đi dục vọng, thì bắt đầu thoát ly khống chế, ngược lại đã trở thành chủ nhân của hắn. Nghe được Đỗ Mục về sau, nhất thời Trương Tuấn bốn người nhìn nhau. Chẳng lẽ nói, cần phải có một người lưu lại, mới có thể đưa ba người khác rời khỏi sao? Nếu quả như thật là như thế, ai lưu lại đâu? Bốn người ánh mắt giao hội, giữa lẫn nhau lập tức trầm mặt lại. Liền nghe đến cạnh một tiếng xé rách âm thanh, bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bong thuyền một vết nứt xé mở, hàng luồng ngọn lửa từ phía dưới dâng trào ra đây. Đây rõ ràng là thuyền đưa đò sắp tan vỡ điểm báo. Đỗ Mục thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm. Các ngươi muốn đạt tới bị ngạ, vậy thì có một người tự nguyện hy sinh, triệt để bỏ cuộc người sống thân phận, vĩnh viễn lưu tại đầu này tàu thủy bên trên, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Đỗ Mục lời nói đến mức rất nhẹ nhàng, có thể Trương Tuấn bốn người lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hy sinh. Hai chữ này Trương Tuấn thường xuyên tại trong TV nhìn thấy. Nhân viên chữa cháy, biên phòng chiến sĩ, cảnh sát vũ trang quân binh, tập độc cảnh sát, thậm chí là một ít bình thường bất tính. Trương Tuấn nhìn thấy chữ này lúc, ngoài miệng mặc dù cho tán thưởng, nhưng trong lòng kỳ thực không hề có cảm xúc quá lớn. Thậm chí tại trên internet, tin tưởng tuyệt đại đa số người cũng chỉ là gõ hai lần bàn phím, lười một điểm trực tiếp chính là một nến nét mặt. Muốn nói thật sự đại bị cảm xúc, không thể nói. Nhưng khi đạo này lựa chọn bày ở trước mặt mình lúc, Trương Tuấn mới rõ ràng ý thức được, hy sinh hai chữ này phân lượng nặng bao nhiêu. Ta làm không được, ta tình nguyện chiến tử, cũng không muốn ở chỗ này sống tạm. A Mạn vừa nghĩ tới vĩnh viễn ở tại chỗ này kết quả, sắc mặt lập tức thì thay đổi, một cái bỏ qua trên tay chính tâm kiếm, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Ngọc Hương Liên cùng Linh Lung Tiên Tử hai người cúi đầu. Nếu có thể dùng mạnh, bọn hắn không ngại ra tay đánh nhau, nhưng vấn đề là, chỉ có tình cảm chân thực biến thành người đưa đỏ, mới có thể mang theo bọn hắn rời đi nơi này. Ngay tại bốn người vẻ mặt nghiêm túc, không biết nên lựa chọn thế nào lúc, đột nhiên một tiếng thanh âm non nớt truyền đến, "Ta có thể." Nương theo lấy tiếng nói chuyện, Trương Tuấn bốn người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy tối tăm trong hành lang, một nam hải cẩn thận thò đầu ra, chậm rãi đi ra. Mượn bong thuyền ánh lửa, đôi nhỏ gò má dần dần rõ ràng. Thật có lỗi, hơi chậm một chút ha. Về sau sẽ đổi mới sớm chút. Chương 146, tầng thứ tư, 1, chương 146, tầng thứ tư, 1, đôi nhỏ. Trương Tuấn không ngờ rằng đôi nhỏ thế mà ở chỗ này. Chỉ thấy đôi nhỏ đi ra, ánh mắt nhìn bị A Mạn vứt trên mặt đất thanh kiếm kia nói, "Lại ca ca, lời nói mới rồi ta đều nghe được, ta vui lòng ở tại chỗ này." Nhìn thấy đôi nhỏ, A Mạn đám người thần sắc lập tức lại hỉ, đây chính là giải quyết bọn hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trương Tuấn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng đồi nhỏ xuất hiện, đúng là lựa chọn tốt nhất. Thế là hắn đem trên mặt đất chính tâm kiếm nhặt lên, đưa cho đồi nhỏ, "Có thể, nhưng ngươi thật xác định muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này sao? Ý của ta là, có lẽ có một tiền, ngươi có giải thoát cơ hội." Trương Tuấn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồi nhỏ mặt, nếu phát hiện thần sắc hắn ở giữa xuất hiện một chút do dự, Trương Tuấn rồi sẽ không chút khách khí thanh kiếm thu hồi lại. Chính mình vô cùng tiếc mạng, nhưng cầm một đứa bé tới làm cây cỏ cứu mạng sự việc, bọn họ tự vấn lòng, tự mình làm không tới. Nhưng mà đối mặt Trương Tuấn chất vấn, đồi nhỏ chỉ là một thanh đem kiếm nhận lấy, kiên định gật đầu nói, "Ta có thể." Nhìn đồi nhỏ ánh mắt kiên định, Trương Tuấn liền không hỏi thêm nữa. Theo trong túi chữ vật xuất ra trước đó từ trên người đồi nhỏ thu lấy ra tới cảm giác thỏa mãn, ngón tay một nhóm, liền đem bên trong chất lỏng màu vàng nhấp ra, sau đó gậy tại trên người đồi nhỏ. Nhất thời mãnh liệt cảm giác thỏa mãn phun lên đồi nhỏ trong lòng, hắn hít sâu một hơi, một tay giữ tại trên chuôi kiếm, dùng sức vừa gậy. Vỏ kiếm phát ra yếu ớt rung động, nhưng mà mặc cho đồi nhỏ đã nghẹn đỏ mặt ra, cũng không thể thành kiếm rút ra. Lần này Trương Tuấn mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Ha 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 ha, các ngươi cho rằng ai cũng năng lực có tư cách rút ra thanh kiếm này sao? Ngu xuẩn, đồ ngu. Ha ha ha. Đỗ Mục không chút kiêng kỵ cười to, ánh mắt nhìn thẳng tại đồi nhỏ trên mặt, nhường tấm này khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên trắng bệnh. Cười lấy, Đỗ Mục giọng điệu đống nhiên trở nên phẫn nộ, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nhìn về phía biến thành thuyền đưa đỏ chủ nhân, ngay cả bóng đều không có một sợi du hồn giá quỷ thôi, ngươi lấy cái gì đổ vật đến thanh toán biến thành người đưa đỏ đại giới. Người đưa đỏ là tiếp dẫn người chết tiến vào minh thổ một loại chức nghiệp. Thân phận của bọn hắn cũng không tính là chính thức minh thổ quỷ sai, nhưng cũng là một cái tu hành con đường, bởi vì cái gọi là độ người chính là độ mình. Nghe nói, cách mỗi mấy trăm năm sẽ có một vị người đưa đỏ bằng vào một thân công đức, lệnh minh phủ mở rộng cửa đóng, tiếp dẫn vị này người đưa đỏ biến thành trong minh thổ quỷ tiên, cũng tiện hắn luân hồi, có chuyển sinh trùng tu tiên đạo cơ hội. Cho dù cuối cùng không cách nào tu thành tiên đạo, có người đưa đỏ phần này kiếp trước nhân quả gia trì, cho dù là sau khi chết, cũng sẽ có cơ hội lưu trên minh thổ, biến thành minh phủ quỷ tiên. Nếu là lại cho điểm cơ duyên, thậm chí có hai lần chuyển thế luân hồi hy vọng. Con đường tắt này còn không phải thế sao ai cũng năng lực hưởng thụ được, tuyệt đại đa số người đưa đỏ tại đây phiến bắt ngát trong bể khổ. Nhận hết kia vô tận cô tịch cùng các loại dục vọng dây dưa, vô số hấp dẫn đánh tới, tâm tình của ngươi rồi sẽ bị vô hạn độ địa phóng đại. Bắt đầu Đỗ Mục còn có thể từ chối, những dục vọng này, khả thi ở giữa trường cửu thời gian dài dằng dặc trong, hắn chỉ là hơi thư giãn một chút, dục vọng dường như là xé mở một lỗ lớn giống nhau đưa hắn ngay lập tức nuốt hết vào trong. Ngươi một bút bê cũng muốn ý nghĩ hao huyền, nói ngươi là không biết sống chết, hay là nên nói ngươi là hy vọng hao huyền. Đối diện Đỗ Mục chất vấn, đôi nhỏ thân thể lắc một cái, không tự chủ được lui về sau, có thể một chân tối lui đến một nửa, lại nghĩ tới cái gì? Cửa ngực nhìn thẳng Đỗ Mục đã bắt đầu hủ hóa cơ thể. Ta không phải hy vọng hao huyền, ta chỉ là muốn tìm thấy cha ta. Cha ngươi? Đỗ Mục nghe vậy không khỏi nheo lại mí mắt, tại đôi nhỏ trên mặt dò xét một phen, chợt nhếch miệng cười lạnh nói, "Được, ta cho ngươi một cơ hội, cha ngươi ngay tại phía dưới, ngươi đi tìm hắn đi." Trương Tuấn nghe được câu này lúc, trong lòng đột nhiên cảm giác được không đúng, lúc này một đi nhanh sông đi lên muốn bắt lên đôi nhỏ. Cũng liền tại Trương Tuấn động thủ cùng một thời gian, mọi người đột nhiên cảm giác dưới chân chợt nhẹ, theo sát sàn nhà ẩm vang nổ bể ra, nguyên bản thì sẽ rách thuyền đưa đỏ vết rách, không biết khi nào đã lan tràn đến dưới chân. Năm người đồng loạt rơi xuống. Trương Tuấn tay mắt lanh lẹ, tăng thêm sớm có dự cảm, một phát bắt được đồi nhỏ cánh tay, đồng thời sử dụng ra truy tinh chụp ảnh, giẫm lên hai bên trái phải đoạn mục, phi thân trốn tránh đến một bên. Cẩn thận. A Mạn tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được một cái đứt gãy sàng ngang, tay kia thì là chộp vào ngọc hương liên trên tay. Mà Linh Lung tiên tử càng là hơn mượn pháp khí phi thân bật lên, trực tiếp phóng tới Đỗ Mục, muốn xử lý tên hôn đản này. Trước đó không động thủ, là bởi vì gia hỏa này vẫn là chủ thuyền đưa đỏ, hiện tại đã là cá chết lưới rách, như vậy đương nhiên sẽ không lại đúng Đỗ Mục có chỗ giữ lại. Nhưng mà Linh Lung tiên tử tu vi trung quy là bị áp chế, thực lực mười không còn một, không giống nhau nàng xông đi lên, Đỗ Mục chung quanh nụ quẩn lại như là sống lại giống nhau, quấn quanh ở cùng nhau, trở thành một cái đại thủ, một quyền đem Linh Lung tiên tử đập bay ra ngoài. Đã các ngươi không muốn lưu lại, vậy liền cùng nhau đổi tiếp ta xuống địa ngục đi. Đỗ Mục thần sắc càng phát ra dữ tợn, màu đen nụ quẩn nhanh chóng lan tràn hướng tất cả thân tàu, một sáng bị nụ quẩn nhiễm chỗ, chính là đã trở thành Đỗ Mục thân thể một bộ phận. Từng trương dường như người dường như quỷ hình dáng tại màu đen nụ quẩn bên trong uốn éo. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Mục, "Đỗ Mục, đây không phải ngươi dự tính ban đầu, tỉnh, sự việc còn chưa tới tình trạng kia." Hắn nghĩ tới Đỗ Mục uống xong chén kia suốt về sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn thời thần thái, có thể khi đó mới là Đỗ Mục tối lúc thanh tỉnh. Nhưng bây giờ Đỗ Mục hoàn toàn không làm để ý tới, trên người tràn ngập hủ hóa khí tức càng ngày càng mạnh. Trương Tuấn lờ mờ nhìn thấy, Đỗ Mục sau lưng còn có một cái bóng nút ở phía sau mặt lặng lẽ nhìn chăm chú chính mình. Là hắn. Trương Tuấn căng thẳng trong lòng, hình bóng kia chính là ban đầu muốn đoạt xá mình ra hỏa, chỉ là nó không có dự liệu được, phản ứng của mình sẽ như thế nhanh chóng, không chỉ ẩn giấu đi cái bóng của mình, càng là hơn nhanh chóng quay người phản kích, để nó bị thương.